ngay tại Lý Thái buồn rầu, làm sao vì là trưởng tôn vô cấu trị tận gốc, âm hư dương càng chứng bệnh thời điểm. Lý Thái y thuật cao minh tin tức, đã ở Trường An thành truyền ra. Mà Lý Thái nhưng hồn nhiên không biết. Bình thản tháng ngày trải qua luôn là rất nhanh, trong nháy mắt đã bắt đầu bay xuống tuyết hoa. Bất quá cái này trời đông đối với Lý Thái mà nói cũng không lạnh lẽo, bởi vì không những mình trên giường, có ấm áp chăn đông. Trên thân cũng có được ấm áp áo đông. Mà cái này thời gian một tháng bên trong, Lý Thái đồng dạng vì là Lý Thế Dân chuẩn bị, mấy ngàn bộ áo đông cùng chăn đông. Để Lý Thế Dân huyền giáp quân, đã đổi trang phục mùa đông. Bất quá lúc này Lý Thái tâm tình, nhưng có một điểm trầm trọng, bởi vì lập tức liền muốn tới cuối năm. Lập tức Lý Hiếu Thường liền biết khởi binh, bất quá cái này đã không đáng sợ. Dù sao trong lịch sử Lý Thế Dân, ở không hề chuẩn bị tình huống, cũng có thể đem Lý Hiếu Thường đánh cho thương tích đời mình. Huống hồ là, hiện tại đã sớm chuẩn bị tình huống. Mà để Lý Thái chính thức lo lắng đúng bạo phát qua sang năm 7, 8 tháng, bao phủ Trường An thành quân thân, trận đó lớn nạn châu chấu. Trong lịch sử lần này nạn châu chấu nguy hại, có thể nói là 10 phần cự đại. Lý Thái nghĩ tới ở châu chấu ấu trùng thời điểm, liền đối với chúng nó tiến hành bắt giết. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui về sau cảm thấy, từ trước mắt mà nói cũng không có thể được. Khó nói chỉ có thể trơ mắt, nhìn nạn châu chấu lần thứ 2 phát sinh, mà chính mình nhưng cái gì cũng không thể làm à. Lý Thái liên tục tự hỏi mình. Có thể nói, trước mặt Lý Thái duy nhất có thể làm, liền để cho châu Phượng Xí, tận khả năng tối đa thu mua lương thực. Sau đó lấy ứng đối năm sau thiên thai chi niên. Lúc này Lý Thái rốt cục cảm giác được, người đối với thiên nhiên mà nói là cỡ nào yếu đuối. Chỉ cần thiên nhiên hơi hơi phát một điểm tính khí, liền có thể để nhân loại chết hoành khắp nơi. Ngay tại Lý Thái ở đây đa sầu đa cảm thời điểm, Lý Thiên Minh đối với Lý Thái nói, điện hạ, ngoài cửa đến hai cái dơ lên băng ca bách tính. Bọn họ quỳ trước cửa nói yêu cầu thấy điện hạ. Nghe được Lý Thiên Minh, Lý Thái không khỏi cảm thấy bất ngờ. Chính mình cũng không phải cái gì cửa nha môn, tuy nhiên là cao quý ngụy vương, thế nhưng là không có xử án quyền lợi. Coi như bọn họ có oan tại thân, giải oan cũng không phải đến mình ngụy vương phủ a. Bất quá nếu người ta đã tới, Lý Thái tự nhiên cũng chỉ có thể ra cửa đi gặp một lần. Bằng không đối với hắn danh tiếng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Lý Thái tự mình dẫn người đi tới vương phủ ra, nhìn thấy vương phủ ngoài cửa quỳ hai người. Hơn nữa bên cạnh còn bày đặt một trương băng ca bên trên còn nằm một ông lão. Hai vị đồng hương, không biết có chuyện gì tới gặp bản vương. Nếu như là có oan khuất, còn hai vị đồng hương đi nha môn giải oan. Ngụy vương phủ cũng không có thẩm án quyền lợi. Đi theo Lý Thái bên người Lý Thiên Minh, tiến lên đối với hai người nói. Ngụy vương, ta cũng không oan khuất. Hôm nay đến đây gặp mặt Ngụy vương, là hy vọng Ngụy vương có thể xuất thủ cứu một cứu gia phụ. Một tên nam tử hướng về Lý Thái dập đầu nói. Lão nhân gia nhìn dáng dấp thật giống Nhiễm Phong Hàn, các ngươi không đi tìm lang trung trị liệu. Vì sao phải đem đưa đến bản vương quý phủ? Lý Thái không rõ hỏi. Đồng thời Lý Thái trong lòng có một loại linh cảm, chính mình thật giống lại bị người nào cho tinh kế. Mà trước mặt hai người kia, xuất hiện ở chính mình ngoài cửa phủ, tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Nhất định có người ở sau lưng thúc đẩy việc này. Nghĩ tới đây, Lý Thái trong lòng không khỏi cười thầm, các ngươi đã vẽ ra nói, vậy ta Lý Thái hãy theo các ngươi cố gắng chơi trên một chơi. Ngụy vương, cái này trong thành Trường An lang trung, chúng ta đã đi khắp. Thế nhưng là bọn họ đối ra cha bệnh, đều là bó tay toàn tập. Tên nam tử kia đối với Lý Thái nói, vậy vì sao lại đi tới bản vương ngoài cửa phủ đây? Lý Thái mở miệng hỏi. Bây giờ Trường An thành, không ai không biết không người không hay. Ngụy vương chính là hạnh lâm cao thủ, đối với nghi nan tạp chứng tuyệt đối là thuốc đến bệnh trừ. Vì lẽ đó chúng ta mới biết coi trời bằng vùng, đến Ngụy vương xuất thủ cứu một cứu gia phụ. Tên nam tử kia một bên dập đầu, vừa hướng Lý Thái nói. Ở cổ đại phong kiến vương triều, triều đình thân vương hắn thân phận, đó là 10 phần hiển hách. Phổ thông bình dân lại có thể tùy tiện đi gặp. Huống chi hay là muốn người ta vì chính mình chữa bệnh đây. Nghe được tên nam tử kia nói, mình đã thành nổi tiếng thần y ở Lý Thái không khỏi nhìn về phía bên người Lý Thiên Minh. Điện hạ, Trường An thành xác thực đều đang đồn tụng, điện hạ y thuật cao minh. Hơn nữa không ngừng Trường An thành, liền ngay cả quanh thân châu phủ cũng đã truyền khắp. Lý Thiên Minh gật gù sau đối với Lý Thái nói. Vậy vì sao việc này bản vương nhưng không biết chút nào? Lý Thái mở miệng đối với Lý Thiên Minh hỏi. Ngay tại Lý Thái hướng về Lý Thiên Minh dò hỏi thời điểm, Tuyên Hoa mang theo Cẩm Nhi đi ra. Đồng thời mở miệng đối với Lý Thái nói, chuyện này ta nghe Xích Ảnh nhắc qua, bất quá cảm thấy việc này đối với điện hạ ảnh hưởng không lớn, vì lẽ đó cũng là không có cùng điện hạ nói. Xác thực việc này cũng không thể trách người khác, nếu có người nói Lý Thái ý đồ tạo phản. Phòng trưng cũng sớm đã có người nói cho Lý Thái, dù sao cái kia dính đến Lý Thái vận mệnh. mà truyền tống Lý Thái y thuật cao siêu, không những đối với Lý Thái danh vọng không có một chút nào ảnh hưởng, trái lại còn biết tăng cường Lý Thái ở trong lòng bách tính địa vị. Tuyệt đối đối với Lý Thái mà nói là một chuyện tốt, tự nhiên cũng sẽ không có người đối với Lý Thái để lên. Điều này làm cho Lý Thái bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó đối với tên nam tử kia nói, đã ngươi đến, chỉ bằng ngươi phần này hiếu tâm, bản vương cũng không thể để ngươi một chuyến tay không. Lúc này Lý Thái là cứu cũng không phải, không cứu cũng không phải. Cứu, an vị thực Lý Thái ý thuật cao minh lời đồn đại này. Không cứu, tuyệt đối sẽ có người nói Lý Thái hiện thực không phải. Một lòng ngồi vững chính mình ý thuật cao minh, cho mình mang đến ảnh hưởng. Lý Thái trong lòng là mười phần minh bạch, dù sao từ xưa đến nay, có cái kia hoàng thượng là thợ thủ công đây. Đương nhiên cũng có thợ mộc hoàng đế tồn tại, thế nhưng người ta cũng là làm hoàng đế, mới làm thợ mộc. Mà bản thân bây giờ còn chỉ là một cái thân vương, cũng đã thành ý tượng. Bất quá nếu mình tại sao làm, đối với mình danh tiếng đều có chỗ ảnh hưởng. Vậy không bằng đơn giản đem người này cứu, coi như là tích tiếp theo phần âm đức. Chủ yếu nhất là, Lý Thái bước đi, vốn chính là một cái khác loại đường. Lý Thái muốn làm là, để người trong thiên hạ cũng cảm thấy, chính mình không có thể trở thành hoàng đế. Như vậy Lý Thái mới biết thật an toàn. Tối thiểu sẽ không dẫn lên mấy người chú ý để những người kia đối với mình yên tâm, chính là cho chính mình to lớn nhất phát triển thời cơ. Các ngươi đã muốn cho ta thành danh, vậy ta liền thành một đời thần ý cho các ngươi nhìn. Lý Thái mặt lộ vẻ nụ cười lầm bầm lầu bầu nói. Lý Thái đi tới vị kia trên băng ca trước mặt lão giả, đưa tay khoác lên lão giả mạch bên trên. Liên bắt đầu vì là lão giả chân lên mạch tới. Cái này một bắt mạch không quan trọng lắm, không khỏi để Lý Thái giật nảy cả mình. Lý Thái không nghĩ tới, trước mặt vị lão giả này, dĩ nhiên là chúng kịch độc. Hơn nữa còn là một loại chậm phát tính độc. Người chúng độc biểu hiện, liền như là được phong hàn. Nếu như không thể kịp thời giải độc, như vậy cuối cùng chỉ có thể độc phát thân vong. Đại đường mạnh nhất đế vương rốt cục nên đón lên giá tiêu thụ, đây là lên giá về sau chương 4, hy vọng các vị nhảy nhót đặt mua. Cho đại đường mạnh nhất đế vương một cái tốt bắt đầu. Đồng thời hy vọng các vị huynh đệ, cầm trong tay phiếu đề cử cũng gửi cho đại đường mạnh nhất đế vương. Làm lỡ mấy phút vì là đại đường mạnh nhất đế vương viết xuống vài câu bình luận sách. Để đại đường mạnh nhất đế vương lên giá tiêu thụ ngày thứ nhất, có một cái hỏa nhiệt bầu không khí. Long hồn ở đây các vị. Chương 141, viên thiên cương ra tay giải độc. Nếu đối phương là thân chúng kịch độc, vậy thì càng thêm để Lý Thái nhận định, tất cả những thứ này cũng có người ở sau lưng thúc đẩy. Mà ông lão này, vô cùng có khả năng là người sau lưng đầu độc. Chính là vì để hắn tìm đến mình. Nếu như lão giả sống sót, từ Lý Thái Ngụy Vương phủ bên trong rời đi. Như vậy Lý Thái thần y danh tướng truyền khắp thiên hạ. Ngược lại bất luận là nguyên nhân gì, để người lão giả này tắt thở. Lý Thái đều biết rơi vào một cái, thấy chết mà không cứu ác danh. Tốt âm độc một chiêu. Lý Thái trong lòng âm thầm nói. Nhìn Lý Thái liên tục biến hóa vẻ mặt, tên nam tử kia một mặt lo lắng hỏi, Ngụy Vương. Có phải hay không ra phụ bệnh tình rất nặng? Các ngươi là người ở nơi nào, phụ thân ngươi là đến lúc nào nhiễm bệnh? Lý Thái mở miệng hỏi. Hồi bẩm Ngụy Vương, nhà ta ở lại Trường An Tây Thị, trong nhà mấy đời đều là lấy đánh thép mà sống. Bởi vì gia phụ đánh thép thủ nghệ xuất chúng, các hương thân đều gọi gia phụ đừng thần truy sau đó, tên nam tử kia liền đem chuyện đã xảy ra nói cùng Lý Thái. Lão nhân gia thân thể luôn luôn khỏe mạnh, tuy nhiên đã qua tuổi lục tuần, thế nhưng vòng đập nện sát, nhưng không có chút nào hàm hồ. Thế nhưng là tại đây ngày hôm trước, đột nhiên đến một vị khách nhân. Vị khách nhân này để Mạc Lao Gia Tử, vì hắn chế tạo một cái kỳ quái đồ vật. Mạc Lao Gia Tử cầm qua bản vẽ, sau khi xem liền lắc đầu một cái từ chối. Thế nhưng là người kia nhưng đối với Mạc Lao Gia Tử nói, ngươi rõ ràng nhưng đánh tạo vật ấy, vì sao không muốn vì ta chế tạo? Ta chẳng qua là một cái, chế tạo nông cụ thợ rèn mà thôi. Ta làm sao có thể đủ đánh chế được như vậy rườm rà đồ vật? Còn vị khách quan kia thay cao minh. Mạc Lao Gia Tử sau khi nói xong, liền làm tiễn khách thủ thế. Người kia nổi giận rời đi, lúc gần đi đợi còn hung tợn, đối với Mạc Lao Gia Tử nói, ngươi lão bất tử, vậy mà như thế không biết cân nhắc. Người kia vừa nói, một bên hướng về Mạc Lao Gia Tử vung tay lên, sau đó liền xoay người rời đi. Lúc đó Mạc Lao Gia Tử cũng bị tức giận đến quá chừng, thế nhưng là vẫn chưa cùng đối phương phát sinh tranh chấp. Thế nhưng là buổi tối hôm đó, Mạc Lao Gia Tử liền được phong hàn, tìm vô số lang trùng cũng bó tay toàn tập. Nghe được tên nam tử kia kể ra về sau, Lý Thái gật gật đầu nói, hẳn là người kia trước khi đi, cho ngươi phụ thân hạ độc. Bởi vì ngươi phụ thân thực sự không phải là trúng gió lạnh, mà là bên trong một loại mạn tính độc dược. Nghe được cha mình trúng độc, cái kia hai tên nam tử vội vàng lần thứ hai, hướng về Lý Thái quỳ xuống đất dập đầu. Trong miệng liên tục nói, Ngụy Vương phát phát từ bi, cứu gia phụ. Huynh đệ chúng ta hai người, đồng ý dùng cái mạng này để báo đáp Ngụy Vương ân huệ. Trước đem lão nhân ra mang lên phủ bên trong, bản vương biết tận khả năng tối đa đi trị liệu hắn. Lý Thái nói xong liền sai người Tương Mạc Lao gia tử mang tới Ngụy Vương phủ bên trong. Cuối cùng trải qua cẩn thận kiểm tra, Lý Thái phát hiện ở Mạc Lao gia tử trên ngực có một căn nhỏ như lông châu ngân châm, mà chính là chi này ngân châm để Mạc Lao gia tử thân chúng kịch độc. Xem ra là kia cá nhân thẹn quá thành giận, đối với ngươi phụ thân hạ độc thủ. Lý Thái đem chi kia ngân châm lấy sau khi đi ra, đối với Mạc Lao gia tử hai đứa con trai nói: "Không để cho ta Đường Huy ở nhìn thấy kia cá nhân, bằng không nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh." Cái kia gọi Đường Huy nam tử phẫn nộ nói đến. Lý Thái cầm đến chi ngân châm phóng tới trong cái khay bạc, cẩn thận nghiên cứu. Tuy nhiên Lý Thái đã đem thanh năng thư thuộc nằm lòng. Thế nhưng quay về dùng độc một đạo, nhưng cũng không là mười phần hiểu biết. Kỳ thực Lý Thái trong lòng minh bạch, thích hợp nhất vì là Mạc Lao gia tử giải độc người. Không gì bằng chính thức Hoa Đà truyền nhân Hoa Nam. Thế nhưng là Lý Thái đã đáp ứng Hoa Nam, tuyệt đối không cho hắn phá hoại lời thề. Vì lẽ đó lúc này tự nhiên không thể đi Hoa Nam. Ngay tại Lý Thái hết đường xoay sở thời điểm, Viên Thiên Cương đi tới. Sau đó cười đối với Lý Thái nói, không nghĩ tới, vẫn còn có sự tình có thể làm khó được Ngụy Vương. Đạo trưởng, bản vương mặc dù đối với y thuật hơi có nghiên cứu, thế nhưng đối với cái này giải độc việc, nhưng cũng không mười phần thuần thủ. Dù sao muốn giải độc, đầu tiên muốn biết rõ bị chúng chi độc. Thế nhưng là bản vương lại không biết, Mạc Lao gia tử thân chúng là gì độc, cho nên mới không có chỗ xuống tay. Lý Thái bất đắc dĩ lắc đầu một cái rồi nói ra. Viên Thiên Cương đưa tay, đem trang bị ngân châm ngân bản lấy tới, nhìn kỹ một chút sau vừa cười vừa nói, cái này trên ngân châm, này chi độc tên là 7 ngày đoạn trường. Người chúng độc toàn thân vô lực như cảm hóa phong hàn. 7 ngày về sau đem ruột gan đứt từng khúc mà chết. Lý Thái không nghĩ tới, Viên Thiên Cương dĩ nhiên biết rõ Mạc Lao gia tử bị chúng chi độc. Vì vậy mở miệng đối với Viên Thiên Cương nói, nếu đạo trưởng nhận ra cái này 7 ngày đoạn trường, có hay không có thể có giải dược đâu. Giải cái này 7 ngày đoạn trường chi độc cũng không phải gì đó việc khó. Khó là, coi như bần đạo giúp hắn giải độc, hắn cũng chưa chắc có thể sống được lâu dài. Viên Thiên Cương lắc đầu một cái sau đối với Lý Thái nói. Đạo trưởng, bản vương nghe hắn nhi tử nói, tuy nhiên Mạc Lao gia tử qua tuổi lục tuần, thế nhưng vòng đập nện sắc nhưng như người trẻ tuổi. Thân thể như vậy kiện khác người, vì sao biết mệnh không dài rồi? Lý Thái không rõ hỏi. Bởi vì hắn đắc tội với người, đắc tội muốn đẩy hắn vào chỗ chết người. Vì lẽ đó coi như hôm nay bần đạo cứu hắn, trời sáng hắn cũng khó trốn độc thủ. Viên Thiên Cương nói. Là người phương nào ngông cuồng như thế, lại muốn đem một cái đánh thép Lao gia tử đưa vào chỗ chết. Lý Thái không rõ hỏi. Bởi vì ở Lý Thái trong tiềm thức, cho rằng nhất định là có người cùng mình băn khoăn. Cho nên mới sẽ có người cho Mạc Lao gia tử hạ độc, dùng cái này đến làm khó dễ chính mình. Thế nhưng là nghe Viên Thiên Cương, lại không phải Lý Thái suy nghĩ như vậy. Bần đạo cái này có một viên đan dược, ngươi cầm dùng thanh thủy tan ra, cho ngươi phụ thân chút xuống. Dùng không trong thời gian ngắn hắn liền sẽ tỉnh lại. Viên Thiên Cương lấy ra một viên đan dược, giao cho Đường Huy rồi nói ra. Đường Huy hai tay run run, tiếp nhận Viên Thiên Cương đưa tới dược hoàn. Sau đó liền ấn lại Viên Thiên Cương giao cho, dùng thanh thủy đem dược hoàn tan ra. Sau đó cùng đệ đệ mình, cẩn thận vì là cha mình rót hết. Quả nhiên không ra Viên Thiên Cương nói, không lâu lắm, Mạc Lao gia tử liền chậm rãi trợn. Mở mắt. Tuy nhiên thân thể còn hết sức yếu ớt, thế nhưng thần trí đã hoàn toàn khôi phục. Nhìn thấy Mạc Lao gia tỉnh. Viên Thiên Cương cười đi tới. Sau đó nhìn Mạc Lao gia tử nói, Mạc Lao quỷ, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên là bần đạo cứu ngươi đi. Nghe được Viên Thiên Cương, Lý Thái không khỏi giật nảy cả mình. Bởi vì nàng cảm giác được trong đó nhất định có cái gì cố sự, Viên Thiên Cương cùng cái này Mạc Lao gia tử tuyệt đối là quen biết đã lâu. Thì ra là ngươi cái này tạp mao lao đạo, không nghĩ tới lao đầu tử lật thuyền trong mương, dĩ nhiên để ngươi cứu ta mệnh. Mạc Lao gia tử trên khỏe môi lộ ra nụ cười, nhìn Viên Thiên Cương nói. Hôm nay ngươi cũng chính là gặp gỡ bần đạo, bằng không cái này 7 ngày đoạn trường chi độc, thiên hạ này lại có bao nhiêu người có thể hiểu biết. Viên Thiên Cương đối với Mạc Lao gia tử nói. Nếu là ngươi cứu lao đầu tử, lao già kia xem như nợ ngươi một phần nhân tình. Có cơ hội nhất định trả lại cho ngươi cái này lao tạp mao. Mạc Lao gia tử nỗ lực gắng gượng chống cự thân thể, ngồi xuống nói. Ngươi muốn tạ người không phải là bần đạo, mà là ngươi đối với mặt Ngụy Vương Điện Hạ. Nếu như không phải là hắn Bồ Tát tâm địa, ngươi liền đợi đến đi ruột mặc bụng mục đi. Viên Thiên Cương chỉ trước mặt Lý Thái nói. Đại đường mạnh nhất đế vương rốt cục nên đón lên giá tiêu thụ, đây là lên giá về sau chương 5. Hy vọng các vị nhảy nhót đặt mua, cho đại đường mạnh nhất đế vương một cái tốt bắt đầu. Đồng thời hy vọng các vị huynh đệ, cầm trong tay phiếu đề cử cũng gửi cho đại đường mạnh nhất đế vương. làm lỡ mấy phút vì là đại đường mạnh nhất đế vương viết xuống vài câu bình luận sách. Để đại đường mạnh nhất đế vương lên giá tiêu thụ ngày thứ nhất, có một cái hỏa nhiệt bầu không khí. Long hồn ở đây các vị. GS3V3. Chương 142, Mạc Lao Gia Tử thân phận. Mạc Lao Gia Tử không nghĩ tới, cứu mình dĩ nhiên là trước mặt vị trẻ tuổi này. Tuy nhiên Mạc Lao Gia Tử biết rõ, thuốc giải độc là Viên Thiên Cương cho, thế nhưng trong này nhất định cùng người trẻ tuổi này có quan hệ. Tạp Mao Lao Đạo, ngươi mới vừa nói hắn là ai? Mạc Lao Gia Tử sợ mình nghe lầm, lần thứ hai hướng về Viên Thiên Cương tìm chứng cứ nói. Mạc Lao Quỷ, ngươi không có nghe lầm. Ngươi người trước mặt này, chính là Đại Đường Ngụy Vương Lý Thái, đương kim hoàng thượng con thứ. Viên Thiên Cương lần thứ hai chỉ Lý Thái rồi nói ra. Lúc này Mạc Lao Gia hạt bụi tử Đường Huy, đi tới Lao Gia Tử trước mặt nói, phụ thân, là Ngụy Vương lòng từ bi, đem chúng ta mang tới Ngụy Vương phủ bên trong vì ngươi trị liệu. Sau đó mới có hạnh gặp phải vị này đạo trưởng. Mau mau dịu ta lên. Chứng thực đối diện người này, chính là Đại Đường Ngụy Vương Lý Thái. Mạc Lao Gia Tử vội vàng muốn đứng dậy hành lễ. Mạc Lao Gia Tử không cần hành lý, hiện nay thân thể ngươi cần tĩnh dưỡng. Lý Thái ra tay ngăn lại, Mạc Lao Gia Tử hành vi, sau đó cười đối với Mạc Lao Gia Tử nói. Ta sớm đã nghe nói qua, ta Đại Đường có một vị phục hổ Ngụy Vương, không chỉ số tuổi nho nhỏ có thể hàng phục manh thú phi cầm. Hơn nữa còn nghe nói, ở trong mơ bái ở Thái Công môn hạ làm đồ đệ. Hôm nay có may mắn được gặp, thật sự là có phúc ba đời. Mạc Lao Gia Tử ngồi ở trên giường, hướng về Lý Thái ôm một cái quyền nói. Mạc Lao Gia Tử cao nhất bản vương cũng có một việc hết sức tò mò. Không biết là người phương nào lại có bản lĩnh, đem như vậy tinh tế ám khí, đánh vào Mạc Lao Gia Tử thể bên trong. Lý Thái nắm lên ngân bàn, đưa đến Mạc Lao Gia Tử trước mặt hỏi. Ba thuộc đường môn. Xem trước mặt trong khay bạc, cái kia căn nhỏ như lông châu ngân châm, Mạc Lao Gia Tử như chặt đinh chém sắt nói. Lần này Lý Thái có thể bị khiếp sợ, ba thuộc đường môn đó không phải là hậu thế tứ xuyên đường môn. Cái kia nhưng là một cái lấy độc cùng ám khí mà nghe tên môn phái. Coi như là trên giang hồ hành tẩu đại hiệp, gặp phải ba thuộc đường môn người, ta tình nguyện đứng xa mà trông, cũng không muốn đi trêu chọc bọn hắn. Mà cái này Mạc Lao Gia Tử, chẳng qua là một cái đánh thép, vì sao biết đắc tội ba thuộc đường môn? Lại vì sao cùng Viên Thiên Cương là quen biết cũ đây? Nhìn thấy Lý Thái cái kia một mặt nghi hoặc vẻ mặt, Viên Thiên Cương đối với Mạc Lao Gia Tử nói, Mạc Lao Quỷ, có câu nói được, tri ân đồ báo. Hôm nay bởi vì Ngụy Vương để ngươi kiếp sau phùng sinh, ngươi là có hay không cũng có thể cùng Ngụy Vương nói một chút, ngươi sự tình. Lão phu ẩn cư Trường An mấy chục năm, không nghĩ tới, lâm còn nặng hơn hiện giang hồ. Nếu mệnh trung chú định, vậy thì thuận theo tự nhiên đi. Sau đó Mạc Lao Gia Tử hòa Lý Thái tỉ mỉ, đem thân phận mình cùng tinh lực nói ra. Nguyên lai cái này Mạc Lao Gia Tử cũng không họ Mạc, mà là họ Mực, tên là Mạc Thiên Nam, chính là Mạc Gia đương đại cự tử. Nhưng bởi vì Mạc Gia suy tàn, cái này cự tử tên cũng là hữu danh vô thực. Khi còn trẻ đợi, Mạc Thiên Nam tâm cao khí thịnh đã từng muốn khôi phục Mạc Gia năm đó phong thái. Vì vậy chung quanh kết giao tốt bạn bè, Viên Thiên Cương chính là khi đó, cùng Mạc Thiên Nam nhận thức. Khi còn trẻ đợi, còn đã từng vì là Ngoa Cương Sơn, chế tác quá một bộ vạn tiễn xuyên tâm nỏ xếp. Cũng đang bởi vì bộ này vạn tiễn xuyên tâm nỏ xếp, Ngoa Cương Sơn mới lại được xưng là thiên hạ đệ nhất trại. Đáng tiếc sau đó cái này vạn tiễn xuyên tâm nỏ xếp, nhưng hủy ở hôn thế ma vương Trình Giảo Kim trong tay. Có thể nói là phung phí của trời. Thế nhưng trải qua vài năm buôn ba, Mạc Thiên Nam cũng không thể hoàn thành trong lòng nguyện vọng. Liền ngay cả toán loạn các nơi Mạc gia đệ tử, cũng không có thể thành công để cho trở về Mạc gia. Cuối cùng Mạc Thiên Nam nản lòng thoái chí, liền ẩn cư tại đây Trường An thành bên trong cưới vợ sinh con. Trước mấy ngày ba thuộc đường môn người, phát hiện Mạc Thiên Nam hành tung. Đồng thời lấy ra bạo vũ lê hoa châm bản vẽ, hy vọng Mạc Thiên Nam có thể vì chế tạo. Mà cái này ba thuộc đường môn, vốn chính là Mạc gia một cái phân đường. Nguyên bản đường môn đệ tử đều vì Mạc gia Mạc hiệp. Sau bởi vì Mạc gia không thể cứu vãn, mới tự lập môn hộ sáng tạo ba thuộc đường môn. Theo lão một đời Mạc gia tử đệ tiêu vong, đường môn những cái cao đoan ám khí, đã không người nào có thể chế tạo. Vì lẽ đó bọn họ mới chung quanh tìm hiểu, còn lại Mạc gia đệ tử hành tung. Cuối cùng dĩ nhiên vô ý trong lúc đó, tìm tới Mạc gia cự tử Mạc Thiên Nam. Vì vậy liền lấy ra bạo vũ lê hoa châm bản vẽ, hy vọng Mạc Thiên Nam có thể vì chế tạo. Cuối cùng bị Mạc Thiên Nam quả đoán từ chối, cũng bởi vậy chọc giận, tên kia ba thuộc đường môn đệ tử. Vì vậy liền dùng lông châu châm, đánh lén Mạc Thiên Nam. Nghe xong Mạc Thiên Nam giảng giải, Lý Thái không khỏi giật nảy cả mình. Không lạ được đường môn, máy móc tính ám khí mạnh như thế. Nguyên lai ba thuộc đường môn dĩ nhiên xuất từ Mạc gia. Mạc Lao gia tử, đã ngươi hành tung đã bại lộ, coi như lần này đạo trưởng giải độc cho ngươi. cũng khó bảo vệ lần lại gặp đến bọn họ độc thủ. Lý Thái đối với Mạc Thiên Nam nói. Đồng thời Lý Thái cũng minh bạch, tại sao Viên Thiên Cương sẽ nói, coi như hiện tại cho hắn giải độc, hắn cũng sống không bao lâu. Ngụy Vương, ngài là cao quý đại đường Ngụy Vương, nhất định có cách nào cứu gia phụ. Chỉ cần Ngụy Vương có thể để cho gia phụ miễn bị ba thuộc đường môn độc thủ. Huynh đệ chúng ta hai người cái mạng này, sau này sẽ là Ngụy Vương. Mạc Huy huynh đệ hai người quỳ xuống đất hướng về Lý Thái dập đầu nói: Bản vương mặc dù là đại đường Ngụy Vương, thế nhưng dù sao bản vương ở ngoài sáng, mà ba thuộc đường môn cũng tại trong bóng tối. Vì lẽ đó coi như bản vương có lòng trợ giúp phụ thân ngươi, cũng chưa chắc có cái năng lực kia. Lý Thái đối với Mạc Huy huynh đệ hai người nói: Hai người các ngươi tiểu tử đứng lên đi, không cần làm khó dễ Ngụy Vương. Lão đầu tử cũng sống được đủ, chỉ bất quá ngược lại là lo lắng hai người các ngươi. Các ngươi thế nhưng là Mạc gia hy vọng cuối cùng. Mạc Thiên Nam nhìn hai đứa con trai mình, thở dài nói: Mạc lão gia tử, sau này ngươi sẽ ngủ ở bản vương vương phủ bên trong. Bản vương tin tưởng, coi như hắn ba thuộc đường môn to gan, cũng không dám tự tiện xông vào bản vương Ngụy Vương phủ. Lý Thái ngẫm lại về sau, đối với Mạc Thiên Nam nói: Mạc lão quỷ, nếu Ngụy Vương đã không tiếc đắc tội ba thuộc đường môn, chuẩn bị thu nhận giúp đỡ phụ tử các ngươi ba người, ngươi là có hay không cũng có thể làm ra một ít tỏ thái độ. Viên Thiên Cương cười đối với Mạc Thiên Nam nói: Lão đầu tử đã là một cái lao có đầu, phỏng chừng dùng không bao lâu, liền biết hóa thành một nắm cắt vàng. Đối với Ngụy Vương cũng không có quá tác dụng lớn, bất quá lao đầu tử hai đứa con trai, ngược lại là có thể vì Ngụy Vương ra một phần lực. Mạc Thiên Nam cười cười sau đối với Lý Thái nói: Mạc lao tiên sinh càng già càng dẻo dai, làm gì ra như vậy không may mắn lời nói. Lý Thái đối với Mạc Thiên Nam nói: Ngụy Vương ngươi có thể yên tâm, lao đầu tử điểm ấy thủ nghệ, đã tất cả giao cho bọn họ hai người. Vì lẽ đó có hắn nhóm giúp đỡ Ngụy Vương, liền như là lão phu. Hai người các ngươi còn chưa mau mau hướng về Ngụy Vương hành lễ. Từ nay về sau, hai người các ngươi chính là Ngụy Vương gia nô. Mạc Thiên Nam đối với Lý Thái sau khi nói xong, lớn tiếng đối với Mạc Huy hai người nói: Tiểu nhân Mạc Huy, Mạc Lâm, tham kiến Ngụy Vương. Ngụy Vương từ hôm nay lên, chính là chúng ta chủ công. Mạc giả chi phương pháp, kẻ giết người phải chết, hại người người hình. Một lòng nhận chủ, nhiều thế hệ đi theo. Mạc Huy huynh đệ hai người quỳ gối Lý Thái trước mặt, giải thích lời nói này về sau, đem chính mình ngón giữa cắn phá, sau đó dùng máu tươi ở trên trán mình, vẽ ra một đạo vết máu. Đại đường mạnh nhất đế vương rốt cục nên đón lên giá tiêu thụ, đây là lên giá về sau chương 6. Hy vọng các vị nhảy nhót đặt mua, cho đại đường mạnh nhất đế vương một cái tốt bắt đầu. Đồng thời hy vọng các vị huynh đệ, cầm trong tay phiếu đề cử cũng gửi cho đại đường mạnh nhất đế vương. Làm lỡ mấy phút vì là đại đường mạnh nhất đế vương viết xuống vài câu bình luận sách. Để đại đường mạnh nhất đế vương lên giá tiêu thụ ngày thứ nhất, có một cái hỏa nhiệt bầu không khí. Long hồn ở đây các vị. IT, đại đường mạnh nhất đế vương chỉ tác phẩm tiêu biểu người vũ châu long hồn quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia đối nghịch nội dung, làm cắt bỏ xử lý lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh lục sắc xem bình đài. Đại gia, chương 143, nên đến trả là tới. Chào mừng ngài Quang Lâm, xem tiểu thuyết đại đường mạnh nhất đế vương. Hai vị mau lên, nếu lựa chọn tùy tùng bản vương. Như vậy sau này sẽ là bản vương huynh đệ. Lý Thái đưa tay, đem Mạc Huy cùng Mạc Lâm hai huynh đệ nâng đỡ. Sau đó Lý Thái mệnh lệnh Lý Thiên Minh. Vì là Mạc Thiên Nam cha con ba người sắp xếp nơi ở để bọn hắn từ nay về sau, liền ở lại Ngụy Vương phủ bên trong. Để tránh khỏi lại gặp đến ba thuộc đường môn ám hại. Mạc Thiên Nam cha con ba người, cảm ơn Đái Đức cùng Lý Thái cáo tử. Sau đó cùng Lý Thiên Minh đi bọn họ sống. Nhìn Mạc Thiên Nam tùy tùng Lý Thiên Minh rời đi, Lý Thái đối với Viên Thiên Cương nói, đạo trưởng, không biết bản vương hôm nay quyết định này, là đúng hay sai đây? Ngụy Vương, nếu lựa chọn bảo hộ Mạc lão quỷ, vậy thì tương đương với cùng ba thuộc đường môn kết làm mối thủ. Có thể cái này sẽ cho Ngụy Vương, sau đó trở lại không nhỏ phiền phức. Viên Thiên Cương đối với Lý Thái nói. Khó nói liền không thể có ích lợi gì sao? Lý Thái hỏi. Bất cứ chuyện gì đều là trái phải hai mặt, tuy nhiên Ngụy Vương vì vậy mà hòa, ba thuộc đường môn kết làm mối thủ. Thế nhưng là có thể được rất nhiều, Ngụy Vương không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Dù sao Mặc lao quỷ hay là Mặc môn cự tử. Viên Thiên Cương nói. Đúng nha. Tuy nhiên Mặc môn bây giờ đã suy tàn, thế nhưng có câu nói được, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Nếu như có thể được Mặc môn, coi như là cùng ba thuộc đường môn khai chiến cũng đáng. Lý Thái tự nhiên tự nói. Đường chủ, Mặc Thiên Nam đã bị Ngụy Vương tiếp vào Ngụy Vương phủ bên trong, đoán chừng là Ngụy Vương chuẩn bị thay hắn giải độc. Xem ra hắn Ngụy Vương là chuẩn bị, công nhiên cùng ta đường môn là địch. Cái kia được gọi là đường chủ người, một mặt âm trầm nói. Đường chủ, Ngụy Vương cũng không biết Mạc Thiên Nam thân phận. Có thể chỉ là xuất phát từ thiện tâm, chuẩn bị đi cứu Mạc Thiên Nam. Vì lẽ đó chúng ta tốt nhất trước tiên yên lặng xem biến đổi. Chỉ bằng hắn Ngụy Vương Lý Thái, cũng muốn giải ta Đường Môn độc. Đường Môn đường chủ một mặt xem thường vẻ mặt nói. Chỉ cần hắn Ngụy Vương vô pháp giải Mạc Thiên Nam độc, tự nhiên sẽ đem Mạc Thiên Nam trà con đưa ra tới. Đến thời điểm đó chúng ta lại để giải thuốc cưỡng bức, ta cũng không tin hắn Mạc Thiên Nam hai đứa con trai, biết không để ý cha hắn chết sống. Phái người mật thiết giám thị Ngụy Vương phủ nhất cử nhất động, chỉ cần phát hiện Mạc Thiên Nam rời đi Ngụy Vương phủ, liền lập tức thông chi bản đường chủ. Đường Môn đường chủ nói, lần này Đường Môn vì là có thể khống chế Mạc Thiên Nam, phái tới hơn 10 vị Đường Môn cao thủ. Trong đó còn có một người đường chủ. Vốn tưởng rằng Mạc Thiên Nam trúng độc, cần y không có kết quả, tự nhiên sẽ tìm được bọn họ. Bọn họ liền có thể nhờ vào đó, áp chế Mạc Thiên Nam hai đứa con trai. Để bọn hắn vì là Đường Môn sử dụng, thậm chí có thể lợi dụng bọn họ thân phận nhất thống Mạc Môn. Thế nhưng là không nghĩ tới, trên đường dĩ nhiên giết ra tới một người Lý Thái. Đem bọn hắn kế hoạch triệt để quấy rầy, cái này không khỏi để Đường Môn vị đường chủ này hết sức tức giận. Nếu như không muốn là những người khác khuyên can, phỏng chừng tối hôm nay, vị đường chủ này liền biết dẫn người xông vào Ngụy Vương phủ. Thái tử điện hạ, phái đi ra người trở về. Nói có cả người nhiễm trùng chứng phong hàng người, đã đi Ngụy Vương phủ cần y thì hơn nữa còn bị Ngụy Vương tiếp vào phủ bên trong. Trưởng Tôn Tường đối với Thái tử Lý Thừa Càn nói. Cái này Trưởng Tôn Tường, ở Lý Thừa Càn không có bị lập làm Thái tử lúc đợi, chính là Lý Thừa Càn công tạo. Vì lẽ đó coi như là Lý Thừa Càn trung thực bộ hạ. Vậy không biết Lý Thái có thể hay không đem người kia chứng bệnh chữa khỏi? Thái tử Lý Thừa Càn đối với Trưởng Tôn Tường hỏi. Hiện nay người vẫn còn ở Ngụy Vương phủ bên trong, còn trị liệu kết quả còn không biết. Trưởng Tôn Tường đối với Lý Thừa Càn nói. Sai người nghiêm mật giám thị Ngụy Vương phủ, đồng thời lại tìm một ít hoạn có nghi nan tạm chứng người, đi Ngụy Vương phủ cần y ta ngược lại muốn xem hắn Lý Thái, có hay không sẽ cho những người này chữa bệnh. Chỉ có 9 tuổi Lý Thừa Càn, một mặt âm trầm vẻ mặt, đối với Trưởng Tôn Tường nói. Vẹn vẹn 9 tuổi tuổi tác, nếu như là ở đời sau, còn là một cái tiểu học học sinh. Thế nhưng là ở cổ đại cũng không một dạng, đặc biệt là sanh ở hoàng gia hoàng thất tử tôn. Thân là thái tử Lý Thừa Càn, có thụ người trong thiên hạ chúc mục đích. Hắn nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động, đều biết bị người khác đặt ở trong mắt. Vì lẽ đó vậy thì để mới có 9 tuổi Lý Thừa Càn, trở nên càng thêm từng trải. Nằm trong chăn Lý Thái, cũng không biết, chính mình chính thụ lấy nhiều mặt chúc mục đích. Mà là thư thư phục phục, hưởng thụ lấy chăn đông, vì đó mang đến ấm áp. Bất quá Lý Thái cũng không có nhàn rỗi. Lúc này Lý Đạo đã mở ra Càn Khôn Trùng Động hệ thống, kiểm tra lập nghiệp thần trong hệ thống, Mạc Huy cùng Mạc Lâm ra thần tấm thẻ. Có lẽ là bởi vì Lý Thái cứu hắn phụ thân, để bọn hắn đối với Lý Thái cảm ơn đái đức. Vì lẽ đó nhà bọn họ thần tấm thẻ là lục sắc, thực sự không phải là Lý Thái suy nghĩ màu trắng. Sau đó Lý Thái lần thứ 2 mở ra phục chế tuyển hạng, phục chế tuyển hạng bên trong đồng dạng xuất hiện, Mạc Huy cùng Mạc Lâm tấm thẻ. Mạc Huy tấm thẻ, có thể phục chế kỹ năng là Mạc gia cơ quan thuật. Cái này cũng không ra Lý Thái dự liệu, dù sao Mạc gia chơi chính là cơ quan thuật. Nhưng khi Lý Thái nhìn thấy, Mạc Lâm có thể phục chế tuyển hạng lúc, không khỏi cảm thấy giật nảy cả mình, bởi vì phía trên dĩ nhiên biết khôi lỗi thuật. Không nghĩ tới Mạc gia lại vẫn biết khôi lỗi thuật, cái này chẳng phải là người tiên. Lý Thái lẩm bẩm lầu bầu nói. Làm Lý Thái mở ra khôi lỗi thuật giới thiệu lúc, mới biết được là mình muốn sai. Nguyên lai Lý Thái trong ấn tượng khôi lỗi thuật, là dường như hỏa ảnh nhẫn giả bên trong khôi lỗi thuật. Có thể khống chế thi thể cùng tượng gỗ vì chính mình tác chiến. Thế nhưng là Mạc Lâm khôi lỗi thuật, thực sự không phải là Lý Thái tưởng tượng như vậy. Con rối này thuật chỉ là chế tạo một ít tự động hóa cơ giới. Thì như châu gỗ ngựa máy coi như khôi lỗi thuật một loại. Dù vậy, Lý Thái cũng không khỏi được cảm thấy cao hứng. Dù sao có cái này biết khôi lỗi thuật Mạc Lâm, như vậy chính mình tự động hóa thời đại, cũng liền có khả năng thực hiện. Vì là hai người bọn họ, không cần nói cùng Đường Môn là địch. Coi như là cùng toàn bộ võ lâm khai chiến, ta Lý Thái cũng sẽ không tiếc. Lý Thái lẩm bẩm lầu bầu nói. Lý Thái cũng không định, phục chế khôi lỗi thuật cùng cơ quan thuật. Dù sao không phải là sở hữu kỹ thuật, đều cần bàn tay mình nắm mới có thể phát huy được tác dụng. Sáng sớm ngày thứ 2, Lý Thái vẫn chưa rời giường, chỉ nghe thấy ngoài phòng có người đang thì thầm nói chuyện. Cẩn thận vừa nghe, nguyên lai là Lý Thiên Minh, tại cùng một cái Ngụy Vương phủ thị vệ, ở nói cái gì đó. Lý Thiên Minh, có phải là có chuyện gì hay không? Bên trong gian phòng Lý Thái, quay về ngoài phòng nói. Hồi bẩm Ngụy Vương, có thị vệ báo lại, nói ngoài cửa đến rất nhiều bệnh nhân. Lúc này chính quỳ gối Vương phủ ngoài cửa, khẩn Ngụy Vương vì bọn họ xem bệnh đây. Lý Thiên Minh nhà đối diện bên trong Lý Thái nói. Nghe được Lý Thiên Minh nói về sau, Lý Thái vội vàng đứng dậy thay y phục. Theo lý thuyết Lý Thái thân phận bây giờ, mỗi ngày rời giường thay y phục, cũng hẳn có tỷ nữ giúp hoàn thành. Cẩm Nhi chính là hầu hạ Lý Thái sinh hoạt hàng ngày tỷ nữ. Thế nhưng là Lý Thái cũng không thói quen bị người như vậy hầu hạ. Vì lẽ đó sớm đã đem Cẩm Nhi phái đến Tuyên Hoa nơi đó. Lý Thái mặc xong y phục, mở cửa đi ra. Sau đó đối với Lý Thiên Minh nói, đi, theo bản vương ra ngoài xem. Làm Lý Thái đi tới ngoài cửa phủ thời điểm, nhìn thấy bên ngoài quỳ mười mấy người. Từ tướng mạo trên Lý Thái liền có thể thấy được, một phần trong đó người xác thực thân thể hoạn bệnh gì. Đại đường mạnh nhất đế vương rốt cục nên đón lên giá tiêu thụ, đây là lên giá về sau chương 7, hy vọng các vị nhảy nhót đặt mua, cho đại đường mạnh nhất đế vương một cái tốt bắt đầu. Đồng thời hy vọng các vị huynh đệ, cầm trong tay phiếu đề cử cũng gửi cho đại đường mạnh nhất đế vương. Làm lỡ mấy phút vì là đại đường mạnh nhất đế vương viết xuống vài câu bình luận sách. Để đại đường mạnh nhất đế vương lên giá tiêu thụ ngày thứ nhất, có một cái hỏa nhiệt bầu không khí. Long hồn ở đây các vị. Chương 144, Lý Thế Dân đến. Chào mừng ngài Quang Lâm, xem tiểu thuyết đại đường mạnh nhất đế vương. Tuy nhiên Lý Thái tâm lý biết rõ, những người này có người cố ý làm đến chính mình đầy tới. Thế nhưng có câu nói rất hay, y giả phụ mẫu tâm, Lý Thái vô luận như thế nào cũng không thể, nhìn những người bệnh này lại bị bệnh ma giàn vặt. Các vị đồng hương, tuy nhiên bản vương hơi thông y thuật, thế nhưng tuyệt làm không dậy thần y danh xưng này. Bất quá bản vương biết tận lực cho các ngươi trị liệu, còn có thể hay không chữa khỏi các ngươi chứng bệnh, vậy cũng chỉ có thể xem thiên ý. Lý Thái đưa tay đem quỳ trên mặt đất, vài tên bách tính nâng đỡ rồi nói ra. Nghe được Lý Thái đồng ý cho bọn họ xem bệnh, những người dân này kích động đến lần thứ hai ngã quỵ ở mặt đất, hướng về Lý Thái dập đầu tạ ơn. Sau đó Lý Thái sai người đem những người này, toàn bộ mang tới chính mình phủ bên trong. Sau đó lần lượt bắt đầu vì bọn họ bắt mạch. Tuy nhiên tổng cộng có mười mấy người, quỳ gối Lý Thái ngoài cửa phủ, thế nhưng chính thức sinh bệnh chỉ có 5, 6 người. Những người khác đều là những bệnh nhân kia người nhà. Vì lẽ đó Lý Thái rất nhanh liền đối với mấy vị bệnh nhân tình huống nhưng mà tại tâm. Tuy nhiên nhìn qua mấy người này, cũng đã bệnh đến giai đoạn cuối. Thế nhưng là trải qua Lý Thái trị liệu phát hiện, bọn họ trên thân cũng không có cái gì ở lâu không dứt bệnh gì. Rơi xuống hôm nay tình trạng này nguyên nhân chính là, kéo dài thời gian quá dài. Dẫn đến bệnh tình tích lũy, vì lẽ đó nhìn qua mới biết xem bệnh đến giai đoạn cuối. Lý Thái mang tới giấy bút, cấp tốc điểm điểm liền mở ra vài tờ dược phương. Sau đó giao cho mấy vị thân nhân bệnh nhân rồi nói ra, sau khi trở về theo dược phương bốc thuốc, phỏng chừng năm trước thời điểm bọn họ liền biết khỏi hẳn. Mọi người run rẩy hai tay, cầm Lý Thái mở ra dược phương, đối với Lý Thái luôn mãi cảm tạ, mới rời khỏi Ngụy Vương phủ. Lúc gần đi đợi còn không quên lần thứ hai quỳ xuống đất, hướng về Lý Thái dập đầu tạ ơn. Sau đó trong vài ngày, mỗi một ngày Lý Thái trước cửa, đều biết có quỳ xuống đất yêu cầu ý người xuất hiện. Lý Thái mỗi lần đều là rất phiền phức vì bọn họ xem bệnh. Sau đó vì bọn họ mở ra dược phương. Lệ chất, ngươi nhị hoàng huynh mấy ngày này đang bận cái gì? Làm sao cũng không nhìn thấy hắn đến trong cung. Trường tôn vô cấu đối với Lý Lệ chất hỏi. Khỏi nói mẫu hậu, cái này ba ngày nhị ca thật là bận bịu xấu. Mỗi ngày trôi qua nên vì rất nhiều bách tính xem bệnh kê đơn thuốc, hiện tại Ngụy Vương phủ, lại như dược phô một dạng. Lý Lệ chất quyết miệng nhỏ nói. Dù sao cái này ba ngày, Lý Thái vội vàng vì bách tính xem bệnh, liền bồi Vũ Mị nương thời gian. Đều là đã ít lại càng ít. Lại nơi nào có thời gian, mang theo Lý Lệ chất đi đến đây. Ngươi nhị hoàng huynh đang vì bách tính chữa bệnh, rốt cuộc là chuyện ra sao, tỉ mỉ cùng mẫu hậu nói một chút. Trường tôn vô cấu giật mình đối với Lý Lệ chất hỏi. Vì vậy Lý Lệ chất liền đem chuyện đã xảy ra. Cẩn thận cùng trường tôn vô cấu nói một lần. Làm trường tôn vô cấu nghe xong, Lý Lệ chất trình bày về sau. Liên minh bạch vì sao cái này ba ngày, không nhìn thấy Lý Thái. Ngươi theo mẫu hậu đi gặp phụ hoàng. Đem mới vừa rồi cùng mẫu hậu nói chuyện, đối với ngươi phụ hoàng đầu đuôi nói một lần. Trường tôn vô cấu đối với Lý Lệ chất nói xong, liền lôi kéo nàng đi gặp Lý Thế Dân. Khi nhìn thấy Lý Thế Dân, Lý Lệ chất càng làm vừa nãy, lặp lại hướng về Lý Thế Dân nói một lần. Lý Thế Dân sau khi nghe xong, không khỏi trói chặt hai hàng lông mày. Nhìn thấy Lý Thế Dân vẻ mặt đó, trường tôn vô cấu mở miệng nói, hoàng thượng là không phải là cũng cảm giác được, cất giấu trong đó cái gì. Nếu như chấm không có nói sai. Là có người cố ý đang cấp thanh tức gây phiền phức. Những cái cần ý hỏi dược nhân, cũng tuyệt đối là có người cổ động. Bằng không bọn hắn như thế nào biết, vô duyên vô cớ, dám đi tìm thanh tức cho bọn họ xem bệnh. Lý Thế Dân gật gù về sau, đối với trưởng tôn vô cấu nói. Thế nhưng để ta có một chút chuyện kỳ quái, dựa vào thanh tức đầu não, không thể nhìn không thấu chuyện này. Vậy tại sao còn sẽ như thế tỉ mỉ, vì là những cái bách tính chữa bệnh kê đơn thuốc đây. Trưởng tôn vô cấu đối với Lý Thế Dân nói. Nếu như Thanh Tức đối với những cái bách tính bỏ mặc, như vậy hắn danh tiếng đem mang mùi ngàn dặm. Đây tuyệt đối là một cái một mũi tên hạ hai chim như kế, bất luận Thanh Tức làm thế nào, đều biết bị đối phương tinh kế. Lý Thế Dân nói, Thanh Tước nhưng là một cái có thù tất báo chủ, khoảng thời gian này tới nay, còn không có ai có thể làm cho hắn thiệt thòi chứ. Phỏng chứng lúc này trong lòng hắn, nói không chắc kìm nén cái gì xấu đây. Trưởng Tôn Vô Cấu ngẫm lại về sau, đối với Lý Thế Dân nói, phụ hoàng mẫu hậu. Nhị ca nói, ý giả phụ mẫu tâm. Thiên hạ bách tính đều là phụ hoàng con cháu, cũng chính là hắn huynh đệ tỉ muội. Hắn là không thể nhìn thân nhân mình, bị bệnh ma giàn vặt, mà bất động hợp tác. Lý Lệ Chất đối với Lý Thế Dân nói, chỉ bằng tiểu tử này nói vậy câu nói, đã đáng giá chấm thay hắn chửi đi. Nghe được Lý Lệ Chất, Lý Thế Dân cao hứng nói, bất quá tiếp tục như vậy, chung quy không phải là một cái cách nào. Hoàng thượng hay là nghĩ ra biện pháp, giúp một chút Thanh Tức đi. Trưởng Tôn Vô Cấu đối với Lý Thế Dân nói. Lý Thế Dân nghe xong gật gù, liền đối với bên người gần người thái giám nói, lập tức sai người chuẩn bị tiệu, chấm muốn đi một chuyến Ngụy Vương phủ. Đường chủ, lại có thêm 2 ngày thời gian, 7 ngày đoạn trường liền biết độc phát. Đến lúc đó đợi coi như là đại la thần tiên, cũng cứu lại Mạc Thiên Nam mệnh. Thế nhưng là bây giờ hắn vẫn cứ, dừng lại ở Ngụy Vương phủ bên trong, để các anh em không có chỗ xuống tay. Nếu như hắn thật sự chết như vậy ở Ngụy Vương phủ bên trong, sợ là chúng ta trở lại không có cách nào hướng về môn chủ giao cho. Một tên đường môn đệ tử đối với đường chủ nói, ta đường bưu hành tẩu giang hồ mấy chục năm, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Xem ra tối hôm nay, chúng ta có tất muốn đi một chuyến Ngụy Vương phủ. Cái này tự xưng đường bưu đường chủ ngẫm lại rồi nói ra. Vậy ta sẽ xuống ngay an bài một chút, tối hôm nay để tất cả huynh đệ cũng đến Ngụy Vương phủ tập hợp. Hôm nay các anh em bồi đường chủ cùng một nơi đêm thăm Ngụy Vương phủ. Tên kia đường môn đệ tử đối với đường bưu nói. Lúc này Lý Thái vẫn còn ở căng thẳng bận rộn, khi hắn đem tên cuối cùng bệnh nhân đưa đi về sau. Mới thở dài một hơi, sau đó ung dung nói, hôm nay bệnh nhân rốt cục xem xong, xem ra bản vương có thể nghỉ ngơi một lúc. Mà đang ở Lý Thái vừa nói xong câu đó thời điểm, Lý Thế Dân cũng tại phía sau hắn nói, chỉ sợ ngươi vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Bởi vì chấm có một ít nói muốn hỏi ngươi. Lý Thái tuyệt đối không ngờ rằng, Lý Thế Dân dĩ nhiên trực tiếp đi vào. Ấn tới hoàng gia quy củ, Lý Thế Dân đi tới Ngụy Vương mục nát phải không sẽ trực tiếp vào phủ. Cần từ Lý Thái tự mình ra nghênh đón, sau đó mới có thể xuống tiệu vào phủ. Thế nhưng là hôm nay Lý Thế Dân nhưng thái độ khác thường, trực tiếp mệnh lệnh Ngụy Vương phủ thị vệ không cần thông chi, chính mình mang theo thiếp thân thái giám liền vào Ngụy Vương phủ. Hơn nữa Lý Thế Dân đã tới có một quãng thời gian, vẫn ở cách đó không xa lẳng lặng quan sát, Lý Thái vì bách tính nhóm chữa bệnh. Nhìn thấy Lý Thái rất phiền phức, vì là bệnh nhân giải thích làm sao, bốc thuốc, nấu thuốc, uống thuốc. Cách đó không xa Lý Thế Dân, trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu. Đối với Lý Thái hành động, đó là hết sức hài lòng. Khi tất cả bệnh nhân cũng trị liệu xong, nhìn bọn họ vô cùng phấn khởi cầm dược phương rời đi. Lý Thế Dân mới chậm rãi đi tới, sau đó mở miệng đối với Lý Thái nói. Phu hoàng, ngươi tới vì sao không phái người thông bẩm một tiếng? Làm cho Thanh Tức chỉ huy Ngụy Vương phủ cả đám người, ra nên tiếp ở cửa tiếp thánh giá. Lý Thái vội vàng đứng dậy, hướng về Lý Thế Dân thi lễ nói. Chương 145, Ngụy Vương phủ bên trong trà con nói chuyện. Chào mừng ngài quang lâm, xem tiểu thuyết đại đường mạnh nhất đế vương. Chấm muốn biết, nơi này đến cùng phát sinh cái gì, đường đường Ngụy Vương phủ, vì sao có phổ thông người dân tùy ý ra vào? Lý Thế Dân sau khi ngồi xuống đối với Lý Thái hỏi. Phu hoàng, gần nhất luôn có bách tính tìm đến Thanh Tước, giúp bọn họ chữa bệnh kê đơn thuốc. Nhìn bọn họ bị ma bệnh giàn vặt, Thanh Tước thật sự không đành lòng, vì vậy liền bắt đầu vì bọn họ trị liệu. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói. Bằng ngươi thông minh tài trí, không nên không nhìn ra, trong này có vấn đề đi. Lý Thế Dân đối với Lý Thái hỏi. Phu hoàng, bất luận chuyện này có ai ở sau lưng thúc đẩy, không đến tìm nhi thần xác thực đều là, thân thể nhiễm bệnh nặng người. Lý Thái hời hợt nói. Khó nói ngươi liền chuẩn bị vẫn như vậy tiếp tục nữa, đường đường đại đường Ngụy Vương, lưu lạc trở thành một người lang trung. Lý Thế Dân trên mặt mang theo ấm nộ đối với Lý Thái nói. Phu hoàng, Thanh Tước lại làm sao có khả năng, mỗi ngày đều vì bọn họ xem bệnh kê đơn thuốc đây. Dù sao Thanh Tước còn có rất nhiều chuyện cần phải đi làm. Cứ thế mãi xuống đương nhiên không được. Lý Thái nói. Nếu không thể cứ thế mãi xuống, vậy ngươi chuẩn bị ứng đối ra sao cái này nối liền không dứt bệnh nhân. Lý Thế Dân đối với Lý Thái hỏi. Phu hoàng, ngươi nói Thanh Tước nếu như ở trong thành Trường An, thành lập một nhà bệnh viện, biết sẽ không kiếm được rất nhiều tiền. Lý Thái mặt mỉm cười đối với Lý Thế Dân nói. Bệnh viện. Trong miệng ngươi bệnh viện, cùng dược phô có cái gì khác nhau chớ? Nếu như không hề khác gì nhau, chấm khuyên ngươi cũng không cần đánh ý đồ này. dù sao cái này trong thành Trường An, cũng không thiếu hụt dược phô. Lý Thế Dân nghe được Lý Thái nói ra bệnh viện, dĩ nhiên là liên tưởng đến dược phô. Dược phô trong tình huống bình thường, sẽ có một vị lang trung tòa đường, sau đó bán ra các loại dược tài. Bán ra cho người bệnh, để bọn hắn bắt được trong nhà tự mình chế biến dùng. Như vậy liền khó tránh khỏi, ở nấu thuốc và dùng trong quá trình, xuất hiện sai lầm. Mà Thanh Tức muốn mở bệnh viện, là để bệnh nhân mọi thời tiết ở lại trong bệnh viện. Sau đó Lý Thái liền đem hậu thế bệnh viện kinh doanh hình thức, cùng Lý Thế Dân nói một lần. Nghe được Lý Thái trình bày, Lý Thế Dân không khỏi gật gù. Sau đó mở miệng đối với Lý Thái nói, chấm cảm thấy bệnh viện này có thể mở, bất quá cũng không phải từ ngươi Ngụy Vương đứng ra, mà là chấm chuẩn bị ở trong thành Trường An, mở một nhà bệnh viện. Hơn nữa chấm sẽ làm thái y yể, thay phiên ở trong bệnh viện tòa đường. Nghe được Lý Thế Dân, Lý Thái vẻ mặt đưa đám nói, Phụ Hoàng, ngươi cảm thấy làm như vậy thật tốt à? Đây chính là Thanh Tức chăm chú suy nghĩ vài ngày, mới nghĩ ra được kiếm tiền biện pháp. Làm sao xoay người đã bị ngài lão nhân ra cho chưng dụng? Ngươi trong đầu khó nói chỉ có tiền không được, trên thế giới này, còn có rất nhiều chuyện so với tiền càng quan trọng. Khó nói ngươi không muốn đi được bọn họ à? Lý Thế Dân nhìn thẳng Lý Thái hai mắt hỏi. Nhi thần đương nhiên biết rõ, phía trên thế giới này có so với tiền càng đồ trọng yếu. Hơn nữa hiện tại Thanh Tức đã chiếm được hắn, bởi vì so với tiền càng quan trọng chỉ có thân tình. Lý Thái lại làm sao không hiểu, Lý Thế Dân nói là cái gì? Chỉ bất quá Lý Thái cũng không nghĩ, chính diện trả lời vấn đề này. Khó nói ngươi không cảm thấy, quyền lực so với tiền càng quan trọng sao? Nhìn thấy Lý Thái chú ý tả hữu mà nói hắn, Lý Thế Dân thẳng thắn trực tiếp hỏi. Quyền lực tuy nhiên là đồ tốt, nhưng cũng sẽ cho người đánh mất thân tình. Hơn nữa còn là một cái phí sức không có kết quả tốt tồn tại. Nếu có lựa chọn tình huống, Thanh Tước tình nguyện lựa chọn tiền. Lý Thái nói. Khó nói ngươi không biết, có quyền thì có tiền, đạo lý này không được. Lý Thế Dân tiếp tục nói. Phụ Hoàng, toàn bộ đại đường quyền lực to lớn nhất người, không gì bằng Phụ Hoàng ngươi đi. Thế nhưng là ngươi lại dùng quyền lực này, đổi lấy bao nhiêu tiền. Thanh Tước chỉ nhìn thấy ngươi, mỗi ngày ngủ so với chó muốn muộn, lên so với gà phải sớm. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói. Nghe được Lý Thái, Lý Thế Dân cũng cảm thấy mười phần có lý. Chính mình mặc dù là thiên chi kiêu tử đại đường quân vương, thế nhưng mỗi một ngày đều sống ở bận rộn bên trong, đến lúc nào vì chính mình sống qua đây. Trái lại theo chính hắn một, có một ít hồ đồ nhi tử so ra, trở lại đến không có người ta trải qua thoải mái thích ý. Nếu có một ngày, để ngươi ở quyền lợi cùng tiền tài bên trong chỉ chọn một dạng. Hơn nữa là nhất định phải làm ra lựa chọn thời điểm, ngươi biết lựa chọn thế nào đây? Lý Thế Dân đối với Lý Thái hỏi. Phu Hoàng, Thanh Tước trong tay có tiền, liền có thể vì là thiên hạ bách tính làm việc. Tại không ảnh hưởng ta kiếm tiền tình huống, Thanh Tước sẽ chọn tiền. Điều kiện tiên quyết là Thanh Tước từ bỏ quyền lợi, còn có thể tiếp tục để ta kiếm tiền. Lý Thái nhìn Lý Thế Dân con mắt nói. Lý Thế Dân nghe xong gật gù, hắn hiểu được Lý Thái trong những lời này hàm nghĩa. Thế nhưng là Lý Thế Dân trong lòng minh bạch, nếu có một ngày Lý Thừa Cản leo lên hoàng vị, hắn lại biết chứa được Lý Thái sao? Nhìn thấy Lý Thế Dân trầm tư không nói, Lý Thái mở miệng nói, Phụ Hoàng, đã ngươi chuẩn bị mở bệnh viện. Cái kia Thanh Tước tự nhiên không dám cùng ngươi đi tranh. Thế nhưng 33 trọng thiên, Thanh Tước đều có cổ phần cho Phụ Hoàng, bệnh viện này cổ phần có phải hay không, cũng lấy ra một ít cho Thanh Tước đây. Nghe được Lý Thái lại đang vì tiền gậy bàn tính, Lý Thế Dân bất đắc dĩ nói, chờ chấm đem đại đường bệnh viện tạo dựng lên, ngươi chiếm 3 phần cổ phần. Bất quá cái này xây bệnh viện tiền sao? Lý Thế Dân vừa nói, một bên mỉm cười nhìn Lý Thái. Lý Thái lại làm sao không biết Lý Thế Dân ý tứ, đó chính là để cho mình xuất tiền xuất lực. Mà cuối cùng chính mình chỉ có thể bắt được 3 phần cổ phần. Phụ Hoàng, ngươi không nên làm hoàng đế, nếu như ngươi muốn làm một cái thương nhân. Phòng trừng thiên hạ thương nhân đều biết không có cơm ăn. Lý Thái một mặt oán phụ dáng vẻ, đối với Lý Thế Dân nói. Thiếu theo chấm lôi những cái vô dụng, chuyện này cứ như vậy nhất định phải. Ngày mai lâm chiều ngươi cũng đến đây đi. Lý Thế Dân sau khi nói xong, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Làm Lý Thái cung cung kính kính, đem Lý Thế Dân đưa đi về sau. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trong lòng âm thầm nói, xem ra ta cái này lao cha, là chuẩn bị noi theo Khang Hy hoàng đế nha. Khó nói ở đại đường có thể xuất hiện cựu tử đoạt không được. Từ Lý Thế Dân trong lời nói, Lý Thái đã nghe ra. Lý Thế Dân cũng không để ý, chính mình tham dự đoạt. Thậm chí còn có một chút cổ vũ chính mình đi làm ý tứ. Thế nhưng Lý Thái cũng không biết ngốc đến, thật biểu lộ ra chính mình có làm thái tử suy nghĩ. Dù sao làm như vậy rất có thể, liền đem chính mình đẩy tới phong nhọn đầu sóng. Hơn nữa người nào lại dám cam đoan, đến thời điểm đó Lý Thế Dân sẽ không thay đổi suy nghĩ đây. Vì lẽ đó Lý Thái quyết định hay là, tiếp tục duy trì bị ổi phát dục. Ăn xong cơm tối, Lý Thái như là thường ngày giống như vậy, có Tuyên Hoa cùng Cẩm Nhi bồi tiếp, ở trong hoa viên nhàn nhã tản bộ. Đột nhiên Lý Thái phát hiện hoa viên một góc, truyền đến đinh đinh đàng đàng thanh âm. Còn có mấy cái thân ảnh đang sốt sáng bận rộn. Lý Thái nhìn kỹ, nguyên lai dĩ nhiên là Mạc Thiên Nam cha con ba người. Mạc Thiên Nam đang chỉ huy hai đứa con trai mình, đem làm tốt một ít linh kiện chắp vá ở cùng một nơi. Có thể nói loay hoay đó là nhiệt hỏa hướng lên trời. Nếu nhìn thấy, Lý Thái đương nhiên phải đi qua tìm tòi hư thực, vì vậy liền dẫn Tuyên Hoa cùng Cẩm Nhi, hướng về Mạc Thiên Nam cha con ba người đi đến. Mạc Lao gia tử, phụ tử các ngươi ba người ở đây bận việc cái gì đây? Đi tới gần, Lý Thái mở miệng đối với Mạc Thiên Nam hỏi. Chương 146, Mạc Thiên Nam lễ vật. Chào mừng ngài Quang Lâm, xem tiểu thuyết đại đường mạnh nhất đế vương. Ngụy Vương, lão giả ta rảnh rỗi không chịu nổi, liền mang theo bọn hắn hai cái, tùy tiện mân mê chút đồ vật, có thể Ngụy Vương cần dùng đến. Ngụy Thiên Nam chỉ mặt đất mấy cái dương nói. Còn Mạc Lao gia tử chỉ giáo, thứ này tên gì, có chỗ lợi gì? Lý Thái chỉ mấy cái kia cái dương, không rõ đối với Mạc Thiên Nam hỏi. Đây là năm đó Lao đầu tử, vì là Ngõa Cương trại làm ra vạn tiễn xuyên tâm. Bất quá Lao đầu tử lại hơi thêm một ít cải tiến, uy lực thì nguyên lai 3 đến 5 lần. Mạc Thiên Nam đối với Lý Thái nói. Lý Thái vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Mạc Thiên Nam dĩ nhiên đang vì mình làm vạn tiễn xuyên tâm. Cái này có thể tuyệt đối là phòng thủ thần khí. Có hắn, coi như một tòa phổ thông thành tường, đối phương cũng không thể dễ như ăn cháo lấy xuống. Lý Thái cẩn thận đánh lượng lên cái này vạn tiễn xuyên tâm, chỉ thấy mỗi cái dương một cái trên mặt, đều có hơn 300 cái lỗ thủng. Hộp thể tích cũng không phải rất lớn, đồng thời ở hộp hai bên, còn rỗi ra hai cái dây nhỏ. Lý Thái đưa tay chỉ cái kia hai cái dây nhỏ, đối với Mạc Thiên Nam hỏi, lão gia tử, những này lỗ thủng bản vương biết rõ, nhất định là lắp đặt tên nọ dùng. Bất quá cái này hai cái tuyến là làm gì, bản vương có thể cũng không biết. Chẳng lẽ là dùng cái này hai cái dây, đem nó cố định ở nơi nào? Ngụy Vương, cái này hai cái dây, chính là cái này vạn tiễn xuyên tâm cơ quan. Đây cũng là cái này vạn tiễn xuyên tâm ưu thế bên trong. Sau đó Mạc Thiên Nam hướng về Lý Thái giải thích, cái này vạn tiễn xuyên tâm công dụng. Mạc Thiên Nam vì là Lý Thái làm cái này vạn tiễn xuyên tâm, cùng Ngõa Cương trại có một số khác biệt. Ngõa Cương trại vạn tiễn xuyên tâm, đang cần dùng người dùng tay khởi động, mới có thể vạn tiễn cùng phát. Thế nhưng là lần này, Mạc Thiên Nam vì là Lý Thái làm vạn tiễn xuyên tâm, có thể là không cần nhân công khởi động. Chỉ cần đem cái này mấy cái dây nhỏ, thêm dài sau lắp đặt ở tường vây bên trên. Chỉ cần có người lướt qua tường vây, tất nhiên biết chạm được cái này hai cái dây, cái này hai cái dây một khi bị quét đến, liền biết khởi động vạn tiễn xuyên tâm. Cái này vạn tiễn xuyên tâm, từng cái bên trong đều có hơn 300 mũi tên, tuy nhiên lại không phải là một lần bắn ra. Mỗi lần biết bắn ra 30 con, nói cách khác một cái vạn tiễn xuyên tâm, có thể liên tục phóng ra 10 lần. Đây cũng là nguyên bản Ngõa Cương trại vạn tiễn xuyên tâm không có. Hơn nữa vạn tiễn xuyên tâm bắn ra tên nỏ, phía trên đều có một cái phong ránh. Ở tên nọ bị bắn ra thời điểm, biết phát sinh vang dội tiếng địch. Dùng cái này để đạt tới báo động trước hiệu quả. Nghe được Mạc Thiên Nam sau khi giải thích, Lý Thái trong lòng âm thầm nói, ta dựa vào, cái này chẳng phải là thành, có chứa công kích tính tự động hóa báo động trước hệ thống. Mạc Lao gia tử, không biết chế tạo cái này một cái vạn tiễn xuyên tâm. Cần thời gian bao lâu? Lý Thái đối với Mạc Thiên Nam hỏi. Nếu như cái này vạn tiễn xuyên tâm có thể sản xuất đại trà, Lý Thái tại hành quân đánh trận thời điểm, coi như thật tiến tâm. Chỉ cần đem nó lắp đặt ở đại doanh ngoại vi, có thể phát huy ra hiệu quả là không cần nói cũng biết. Vật này chế tạo 10 phần tốn thời gian, chế tác một cái ít nhất cũng phải cái 5, 6 ngày. Bất quá may mà có hai người bọn họ hỗ trợ, 3 ngày thời gian ta tổng cộng chế tạo ra hai cái. Mạc Thiên Nam đối với Lý Thái nói. Kỳ thực không cần Mạc Thiên Nam nói, Lý Thái cũng đã nghĩ đến là kết quả này. Dù sao như vậy tinh vi một kiện đồ vật, thuần túy lợi dụng thủ công chế tạo, trong thời gian ngắn tuyệt đối là không thể nào hoàn thành. Lão đầu tử nhìn một chút, toàn bộ Ngụy Vương phủ phòng ngự yếu kém nhất địa phương, chính là cái này hoa viên. Vì lẽ đó ta chuẩn bị đem cả hai cái vạn tiễn xuyên tâm, chứa ở cái này trong hoa viên. Mạc Thiên Nam chỉ hoa viên tường đây, sau đó đối với Lý Thái nói. Còn không có đợi đến Lý Thái mở miệng, một bên Tuyên Hoa liền đối với Mạc Thiên Nam nói, Mạc Lao gia tử, nếu như đem cái này vạn tiễn xuyên tâm, đem chọn cái vương phủ tường vây đều vây lên. Cái kia toàn bộ Ngụy Vương phủ, coi như thật là như thùng sắt. Lão đầu tử đang có ý này, bất quá trong thời gian ngắn vô pháp thỏa mãn, toàn bộ Ngụy Vương phủ sử dụng. Bất quá Ngụy Vương đại khái có thể yên tâm, nhiều thì nửa năm chậm thì mấy tháng, lão đầu tử nhất định phải đem chọn cái Ngụy Vương phủ biến thành như thùng sắt. Mạc Thiên Nam Lý Thái nói, bản vương Ngụy Vương phủ, có hay không có cái này vạn tiễn xuyên tâm, ngược lại là không đáng kể. Bất quá bản vương Ngụy Vương cấm quân, có thể quá cần vật này. Lý Thái đối với có ngày năm nói. Chủ công, cái này vạn tiễn xuyên tâm phương thức chế tạo, ta cùng đại ca cũng biết. Chúng ta nhất định biết Ngụy Vương cấm quân, chế tác vạn tiễn xuyên tâm. Mạc Lâm đối với Lý Thái nói. Có huynh đệ các ngươi ở bản vương bên người, bản vương tự nhiên sẽ không lo lắng. Lý Thái đối với Mạc Lâm gật gù rồi nói ra. Nếu Ngụy Vương đến, lão đầu tử vừa vặn đem cái này lễ vật cho ngươi. Miễn cho còn phải cố ý đi một chuyến. Mạc Thiên Nam vừa nói, một bên từ trên thân lấy ra một vật. Nguyên lai là một cái tương tự với nhuyễn giáp đồ vật. Chỉ bất quá cái này nhuyễn giáp có một chút tiểu tính toán, cũng là đỉnh thiên đem vòng eo lên. Nhìn thấy Lý Thái lật một mặt không rõ vẻ mặt, Mạc Thiên Nam cười đối với Lý Thái nói, Ngụy Vương cứu lao đầu tử mệnh, lao đầu tử không cần báo đáp. Liên đem từ nhỏ dùng một kiện đồ vật đưa cho Ngụy Vương, còn Ngụy Vương không muốn ghét bỏ. Mạc lao ra tử lễ vật, bản vương như thế nào biết ghét bỏ đây, chỉ bất quá không biết thứ này có tác dụng gì. Lý Thái nở nụ cười đối với Mạc Thiên Nam nói. Bình thường đem nó giấu ở bên hông, thời gian sử dụng đợi chỉ cần lấy tay ra động cơ nhốt. Liên sẽ có thiết xa bắn ra. Mạc Thiên Nam một bên giải thích, một bên đem cái này ngậm nhuyễn giáp cột vào bên hông. Sau đó nhẹ nhàng ra động cơ nhốt, liền có mấy trăm viên đá mài, từ nơi này kiện nhuyễn giáp bên trong bắn ra. Uy lực còn hết sức kinh người, dĩ nhiên đem Mạc Thiên Nam đối diện, mấy khối hòn non bộ, đánh ra hết sức rõ ràng dấu vết. Thậm chí có thiết xa, đã chạm vào đến hòn non bộ. Nhìn thấy phát sinh trước mắt tất cả những thứ này, Lý Thái không khỏi muốn tìm Lộc Đỉnh Ký bên trong một màn. Vì vậy bật thốt lên nói, đây là ngấm ngầm hại người nha. Danh tự này được, lão đầu tử làm xong vật này, còn không có có vì nó mệnh danh. Không nghĩ tới Ngụy Vương dĩ nhiên cho hắn lên một cái, như vậy chuẩn xác tên. Sau đó nó liền gọi ngấm ngầm hại người đi. Mạc Thiên Nam cao hứng nói. Cứ như vậy Lý Thái đần độn u mê, vì đó mệnh danh là ngấm ngầm hại người. Bất quá cũng thật cũng coi là thực sự giống như lời đồn. Lý Thái đưa tay đem cái này ngấm ngầm hại người nhận lấy. Sau đó hướng về Mạc Thiên Nam nói, đa tạ Mạc lao gia tử, có nó bản vương lại nhiều một cái mạng. Ngụy Vương có thể thử một lần nó uy lực, cái này ngấm ngầm hại người có thể liên tục phóng ra 7 lần. 7 lần về sau liền cần lần nữa tân trang thiết xa. Mạc Thiên Nam đối với Lý Thái nói, điều này làm cho Lý Thái không nghĩ tới, cái này ngấm ngầm hại người lại còn là liên phát tự động hóa vũ khí. Cái này cần phải so với kia, một lần sử dụng bạo vũ lê hoa trầm, có quan hệ tốt mấy lần. Sau đó Lý Thái ở Mạc Thiên Nam chỉ đạo phía dưới, liên tục thử nghiệm 4 lần, Lý Thái mới coi như quá đủ nghiện. Đồng thời cũng bị cái này ngấm ngầm hại người sản sinh uy lực, triệt để khiếp sợ. Ngụy Vương, lão đầu tử cầm thay mới thiết xa. Mạc Thiên Nam đối với Lý Thái nói. Mạc lao gia tử, hôm nay cũng vội vàng một ngày, buổi tối nghỉ sớm một chút, ngày mai đang nhét vào thiết xa cũng không muộn. Lý Thái đối với Mạc Thiên Nam nói. Cũng tốt, ngược lại một chốc Ngụy Vương cũng chưa dùng tới nó. Lao giả kia trước hết đem cái này vạn tiễn xuyên tâm lắp đặt lên. Nghe được Lý Thái nói về sau, Mạc Thiên Nam gật gật đầu nói. Chương 147, đường môn người đến. Chào mừng ngài Quang Lâm, xem tiểu thuyết đại đường mạnh nhất đế vương. Lý Thái trở lại chỗ mình ở, nhìn ngấm ngầm hại người vậy thì thật là yêu thích không buông tay, ở trong tay liên tục vuốt vuốt. Cuối cùng Lý Thái lại có, chuẩn bị mang theo nó cùng một nơi ngủ suy nghĩ. Lý Thái đem ngấm ngầm hại người cột vào bên hông mình, liền yên tâm chui vào chăn. Chuẩn bị kỹ càng tốt ngủ một giấc. Lý Thái chính mình cũng không biết tại sao, dĩ nhiên sẽ sinh ra, muốn dẫn ngấm ngầm hại người ngủ suy nghĩ. Bất quá chính là cái này hoang đường suy nghĩ, để Lý Thái tránh được một kiếp. Đường chủ, các anh em đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, các anh em bảo đảm sẽ đem Mạc Thiên Nam cha con, từ nơi này Ngụy Vương phủ bên trong mang cho ngươi đi ra. Đường môn một vị đệ tử, đối với đường chủ Đường Bưu nói. Thông chi các anh em trước tiên không nên gấp gáp, dù sao đây chính là Ngụy Vương phủ, không phải là dân chúng tầm thường trong nhà. Để mọi người nhất định phải chú ý cẩn thận. Đường Bưu nói. Đường chủ hà tất cẩn thận như vậy, chỉ là một tòa vương phủ, có cái gì đáng giá ngạc nhiên. Chính là hoàng cung đại nội, ta đường môn huynh đệ muốn đi vào, cũng không có ai có thể ngăn được. Tên kia đường môn đệ tử, một mặt xem thường vẻ mặt nói. Phảng phất thiên hạ này liền không có có thể đỡ được hắn đường môn đệ tử địa phương. Cũng không trách tên kia đường môn đệ tử lớn lối như thế, toàn thân bọn họ trên dưới đều là ám khí, hơn nữa cũng này kiến huyết phong hầu kịch độc. Coi như bị thị vệ phát hiện, cũng tuyệt đối có thể ngay đầu tiên đem đối phương đưa vào chỗ chết. Có câu nói rất hay, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Nói cho các anh em phân tán ở bốn phía, canh ba thiên thời đợi đúng giờ động thủ. Ghi nhớ kỹ chúng ta chuyến này mục đích là tìm Mạc Thiên Nam, tận lượng không nên cùng Ngụy Vương phủ thị vệ phát sinh xung đột. Đường Bưu đối với như vậy đệ tử nói. Tuy nhiên Đường Bưu luôn mãi nhắc nhở, tuy nhiên lại cũng không có dẫn lên, còn lại đường môn đệ tử lưu ý ở trong mắt bọn họ, trước mắt tòa này Ngụy Vương phủ, căn bản là vô pháp ngăn trở bọn họ. Muốn từ Ngụy Vương phủ bên trong mang theo Sở Thiên Nam, đây tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự tình. Đương, làm, canh ba thiên. Sở hữu đường môn đệ tử trong cùng một lúc, hướng về Ngụy Vương phủ viện tường nhảy tới. Tuy nhiên tường viện chiều cao một trượng, nhưng cũng chưa có thể đỡ được, những này đường môn tử đệ bước chân. Chỉ thấy bọn họ hai chân một điểm vách tường, cả người liền đẳng đến giữa khoảng không. Sau đó liền dễ như ăn cháo nhảy lên đầu tường. Bọn họ vẫn chưa ở trên đầu tường dừng lại, lại đến thân hình hướng phía dưới nhảy một cái, liền vào Ngụy Vương phủ. Thế nhưng là ngay tại những này đường môn đệ tử cho rằng, mình đã thần không biết quỷ không hay, chạm vào Ngụy Vương phủ thời điểm. Lại nghe thấy mấy chủ gâm thanh tiếng địch đột nhiên vang lên. Không cần hỏi. Đường môn đệ tử cũng biết. Tuyệt đối là có người lộ ra sơ sót. Bị tuần tra thị vệ phát hiện, mới biết thổi lên âm báo tin. Cứ như vậy cái này, liền không thể không khiến những này đường môn đệ tử chú ý cẩn thận. Bọn họ đưa tay từ trong lồng ngực lấy ra, chính mình đắc ý nhất ám khí. Lặng lẽ nắm ở trong tay. Vừa nay tiếng địch chính là, vạn tiễn xuyên tâm tên nọ phát ra âm thanh. Bởi vì đường môn đệ tử là từ bốn phương tám hướng, cùng một nơi tiến vào Ngụy Vương phủ. Vì lẽ đó dĩ nhiên là có người xui xẻo, lựa chọn Ngụy Vương phủ hoa viên. Khi hắn vượt lên đầu tường hướng phía dưới nhảy một khắc đó, thành công quét đến trên đầu tường cơ quan dây thừng. Liên tại bọn hắn còn không có làm rõ, là chuyện ra sao thời điểm. Cũng đã bị mấy chục mũi tên bắn thủng thân thể. Phỏng chứng ngay tại chết một khắc đó, những cái đường môn đệ tử đều không có làm rõ, là người phương nào trong chớp mắt, công kích mình. Đáng chết, với bọn hắn nói qua bao nhiêu lần, nhất định phải chú ý cẩn thận. Vẫn bị người ta phát hiện. Đường Bưu nghiến răng nghiến lợi tức giận mắng. Mà năm ra ngoài đường Bưu bất ngờ là, động tĩnh lớn như vậy, dĩ nhiên không làm kinh động còn lại thị vệ. Để đường Bưu nhận thức, lúc này cũng đã có người, bắt đầu lớn tiếng ồn ào bắt thích khách. Thế nhưng là toàn bộ Ngụy Vương phủ vẫn là yên lặng như tờ, liền ngay cả thị vệ cũng không nhìn thấy một cái. Không khỏi để những cái, nguyên bản đã đề lên cảnh giác đường môn đệ tử. Lần thứ hai thả lỏng cảnh giác. Xem ra cái này Ngụy Vương phủ thị vệ, vẫn đúng là không phải là hoàn toàn giống nhau dùng. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, dĩ nhiên không có làm lỡ bọn họ ngủ. Đường Bưu lầm bầm lầu bầu nói. Thế nhưng là bọn họ nào biết đâu, ngay tại vạn tiễn xuyên tâm khởi động một khắc đó. Sở hữu đường môn đệ tử, liền đã bị người nhìn chằm chằm. Chỉ bất quá người ta cũng không, ngay đầu tiên lấy hành động mà thôi. Lập tức sai người thông chi Lý Thiên Minh, ngàn vạn phải bảo vệ tốt Ngụy Vương an toàn. Những này điếc không sợ súng mao tặc, liền giao cho chúng ta ảnh vệ. Kim Ảnh đối với bên người ảnh vệ nói. Muốn nói tới đường môn đệ tử cũng đủ xui xẻo, đêm khuya xông vào Ngụy Vương phủ thời điểm, vừa vặn ngũ hành mị ảnh cùng địa chi 12 ảnh, đều tại Ngụy Vương phủ. Đường môn đệ tử tuy nhiên sở trường ám khí cùng dung độc, thế nhưng bọn họ lại rất ít ở sau lưng đánh lén. Bởi vì bọn họ có tuyệt đối tự tin, cùng thuộc về đường môn kiêu ngạo. Thế nhưng ngũ hành mị ảnh cùng địa chi 12 ảnh, ta sẽ không cùng bọn họ nói cái gì giang hồ. Bọn họ tôn chỉ chính là, bằng đơn giản trực tiếp nhất phương thức, đem địch nhân đưa vào chỗ chết. Phụ thân, hẳn là có người đêm khuya xông vào Ngụy Vương phủ. Vừa nãy Hải Nhi nghe được, vạn tiễn xuyên tâm tên nọ phát sinh tiếng địch. Mạc Huy đối với bên người Mạc Thiên Nam nói. Người đến là tuyệt đối người đến, hơn nữa nếu như vi phụ không có đoán sai. Đến hẳn là đường môn người, mục tiêu đúng là chúng ta trà con ba người. Mạc Thiên Nam một mặt không đáng kể vẻ mặt, đối với con trai của chính mình nói. Phụ thân, những người kia xúc động vạn tiễn xuyên tâm, đến bây giờ đã hẳn có một trận. Thế nhưng là Ngụy Vương phủ thị vệ, vì sao nhưng chậm chạp không có động tĩnh đây? Mạc Lâm lại lo lắng lại không rõ, đối với Mạc Thiên Nam hỏi. Chúng ta tại đây Ngụy Vương phủ bên trong, ở cũng có mấy ngày, các ngươi đến lúc nào từng thấy có thị vệ tuần tra. Liền ngay cả buổi tối chúng ta cũng chưa từng nhìn thấy. Mạc Thiên Nam nói. Khó nói chủ công căn bản là không có có phái ra thị vệ, ở Ngụy Vương phủ bên trong bảo vệ mình. Cái kia nếu là có lòng mang ý đồ xấu người, xông vào Ngụy Vương phủ. Người chúa công kia chẳng phải là nguy hiểm. Mạc Huy một mặt lo lắng nói. Ngươi quá coi thường người chủ nhân. Cái này Ngụy Vương phủ có thể nói, bị phòng thủ được như thùng sắt. Coi như là không có chúng ta vạn tiễn xuyên tâm báo động trước, hiện tại những cái đường môn đám nhãi con, cũng đã sớm bại lộ. Chỉ bất quá bọn hắn khả năng chính mình còn chưa phát hiện mà thôi. Mạc Thiên Nam cười cười rồi nói ra. Khó nói Ngụy Vương phủ thị vệ, đều là trong bóng tối bảo hộ lấy chủ công không được. Nếu như vậy, chúng ta ngược lại là có thể yên tâm. Chỉ bất quá không biết những người kia, đối phó không hợp nhau được đường môn người. Dù sao những cái đường môn đệ tử, đều là thủ đoạn độc các chủ. Mạc Lâm lo lắng nói, hôm nay đi theo Ngụy Vương bên người người phụ nữ kia, nghe Ngụy Vương gọi hắn Tuyên Hoa. Nguyên bản là cha cho rằng chỉ là một cái trùng hợp, nhưng khi ta thấy trên đầu hắn con kia phát hậu sản, liền triệt để chứng thực hồi phục trong lòng suy đoán. Mạc Thiên Nam đối với hai đứa con trai nói, cái kia gọi Tuyên Hoa hẳn là chúng ta tổ mẫu, không biết phụ thân ở trên người nàng phát hiện cái gì. Mạc Huy sẽ đối với Mạc Thiên Nam hỏi, ở trên giang hồ có một cái thần bí tổ chức, cái tổ chức này lãnh đạo là một người phụ nữ. Được gọi là Tuyên Hoa phu nhân, hắn thủ hạ nắm giữ một nhánh ám sát đội ngũ, sau đó Mạc Thiên Nam liền tướng, nguyên lai mị ảnh tình huống, cùng hai đứa con trai nói một lần. Chương 148, đêm khuya xông vào Ngụy Vương phủ. Phụ thân, theo như ngươi từng nói, chủ công bên người vị kia tổ mẫu Tuyên Hoa, liền hẳn là mị ảnh tổ chức thủ lĩnh. Thế nhưng là nàng tại sao, sẽ xuất hiện ở chủ công bên người, biết sẽ không đối với chủ công có gây rối mưu đồ. Mạc Huy ngẫm lại về sau, đối với Mạc Thiên Nam nói, Tuyên Hoa phu nhân xuất hiện ở Ngụy Vương bên người, tuyệt đối không phải là đối với Ngụy Vương lòng mang ý đồ xấu. Hơn nữa tuyệt đối là bị Ngụy Vương thu phục, bởi vì đoạn thời gian gần nhất này, mị ảnh tổ chức đột nhiên ở trên giang hồ mai danh nhận tích. Thế cũng được vì là trên giang hồ một điều bí ẩn. Không nghĩ tới, nguyên lai sẽ là như vậy kết quả. Mạc Thiên Nam đối với Mạc Huy nói, ngay tại cha con ba người lúc nói chuyện đợi, Ngụy Vương phủ bên trong chiến đấu đã khai hỏa. Bất quá thực sự không phải là chiến đấu kịch liệt, mà là phát sinh ở chỗ tối không hề có một tiếng động chiến đấu. Từng cái đường môn đệ tử, còn chưa rõ là chuyện ra sao, liền bị một thanh băng mát dao găm, cắt vỡ cổ họng. Bất quá vẫn cứ có đường môn đệ tử, chạy trốn ảnh vệ quản chế. Bất quá coi như bọn họ không có bị ảnh vệ đánh chết, thế nhưng muốn ở to lớn làm vương phủ bên trong, tìm tới Mạc Thiên Nam, vậy tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Chậm rãi, còn lại dư đường môn đệ tử, liền tụ tập đến cùng một nơi. Làm đường bưu nhìn thấy trước mặt mình, chỉ còn dư lại 7-8 người thời điểm. Không khỏi cảm thấy giật nảy cả mình. Những người khác đều đi nơi nào, tại sao nhìn thấy ta tập hợp tín hiệu, lại không có hướng về ta chỗ này tập hợp. Đường bưu đối với trước mặt mình 7-8 cái đường môn đệ tử hỏi. Đường chủ, ở ta hướng về ngươi nơi này tập kết thời điểm, trên đất phát hiện vết máu. Thế nhưng là không nhìn thấy thi thể. Phỏng chừng những huynh đệ kia đã gặp nạn. Một vị đường môn đệ tử đối với đường bưu nói. Không nghĩ tới cái này Ngụy Vương phủ bên trong, dĩ nhiên giấu giếm nhiều như vậy cao thủ. Có thể thần không biết quỷ không hay, đem ta đường môn đệ tử chém giết. Thế nhưng ta đường môn cũng tuyệt đối không phải là dễ ức hiếp, nếu không tìm được Mạc Thiên Nam. Vậy huynh đệ nhóm liền đi biết Ngụy Vương. Thối không được, chúng ta liền trực tiếp đến minh. Đường Bưu nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc này Đường Bưu đã mất đi kiên trì, chuẩn bị tìm tới Lý Thái cũng đem khống chế. Sau đó cưỡng bức Lý Thái, đem Mạc Thiên Nam cha con giao cho bọn họ. Ở Ngụy Vương phủ bên trong, tìm Mạc Thiên Nam xác thực không quá dễ dàng, thế nhưng muốn tìm Lý Thái nơi ở, vậy coi như dễ dàng hơn nhiều. Rất nhanh mọi người liền tìm thấy Lý Thái phòng ngủ ra, bất quá bọn hắn không có dám tùy tiện tiến vào. Dù sao ở những nơi khác đều có cao thủ mai phục, cái kia Lý Thái bên ngoài phòng, tự nhiên cũng sẽ không thiếu hụt cao thủ. Bọn họ đến, nhất định phải chú ý cẩn thận, những người này cũng không phải hời hợt hạng người. Tuyên Hoa nhỏ giọng đối với Lý Thiên Minh nói, phu nhân cứ yên tâm đi. Nơi này liền giao cho phu nhân. Để ta đi biết một hồi, những này cả gan làm loạn đồ. Lý Thiên Minh gật gù rồi nói ra. Nhìn Lý Thiên Minh chỉ huy Ngụy Vương phủ thị vệ, biến mất ở trong bóng đêm. Tuyên Hoa lần thứ hai trở lại Lý Thái trong phòng. Ở Vạn Tiễn Xuyên Tâm bị phát động một khắc đó, Lý Thái liền bị tiếng địch sở kinh tỉnh. Chưa kịp Lý Thái làm ra bất kỳ phản ứng nào, Tuyên Hoa cũng đã xuất hiện ở hắn trong phòng. Đem bên ngoài sự tình cùng Lý Thái nói một lần, đồng thời nói cho Lý Thái đã có người đi xử lý. Để hắn an tâm nằm sấp trong chăn là được rồi. Nhìn thấy Tuyên Hoa lần thứ hai trở về, Lý Thái đối với Tuyên Hoa hỏi, là người phương nào xúc động Vạn Tiễn Xuyên Tâm? Không biết là người nào, lén lút xông vào vương phủ, tuy nhiên bị Vạn Tiễn Xuyên Tâm bắn chết hai người. Còn có hơn 30 người chạm vào phủ bên trong, bất quá đã bị ngũ hành mị ảnh, cùng địa chi 12 ảnh, giải quyết một bộ phận lớn. Bây giờ còn sót lại không tới 10 người. Tuyên Hoa đối với Lý Thái nói, đi, chúng ta cùng đi biết một hồi. Những này khách không mời mà đến. Lý Thái vừa hướng Tuyên Hoa nói, một bên trước tiên đi ra phía ngoài đi ra ngoài. Tuy nhiên Tuyên Hoa thật muốn ngăn cản Lý Thái, thế nhưng Tuyên Hoa biết rõ, coi như mình ngăn cản cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì hắn 10 phần hiểu biết Lý Thái tính cách, đó chính là Lý Thái tuyệt đối sẽ không bị bất cứ chuyện gì dọa ngã. Lý Thái cửa phòng mở ra, Tuyên Hoa đi theo Lý Thái phía sau đi ra. Lý Thái tại chính mình ngoài cửa phòng, cười ha ha nói, các vị nếu đến, cần gì phải ẩn giấu đầu co lại thủ. Theo Lý Thái câu nói này, trong sân trong nháy mắt đốt lên mấy chục cây đuốc, đem cả viện chiếu lên thông sáng như ban ngày. Nhìn thấy phát sinh tất cả những thứ này, Đường Bưu cũng biết, lại ẩn nút cũng vô dụng. Ngươi là 10 phần lưu manh, mang theo còn lại 7, 8 người đi ra. Xem ra là ta coi thường Ngụy Vương phủ, không nghĩ tới cái này Ngụy Vương phủ bên trong lại có nhiều như vậy cao thủ. Đường Bưu đi ra sau đối với Lý Thái nói. Ngay tại Đường Bưu vừa dứt lời một khắc đó, liền có hơn 10 đạo thân ảnh ra hiện tại bọn hắn phụ cận. Đem Đường Bưu loại người vây vào giữa. Bản Vương hết sức tò mò, các ngươi vì sao phải đêm khuya xông vào Bản Vương phủ đệ? Không cần nói cho Bản Vương, các ngươi chỉ là vì cầu tài, Bản Vương muốn nghe nói thật. Lý Thái ba khí 10 phần đối với Đường Bưu đám người nói. Nguyên bản hôm nay chuyện này, cùng Ngụy Vương cũng không quan hệ. Thế nhưng là bây giờ Ngụy Vương đem ta huynh đệ, chém giết 20 mấy người. Như vậy thì cùng Ngụy Vương ngươi thoát không can hệ. Đường Bưu mắt lộ hung quang đối với Lý Thái nói. Nếu như Bản Vương không có đoán sai, các ngươi nên đến từ chính ba thục. Lý Thái một mặt mỉm cười nói. Xem ra Ngụy Vương cứu Mạc Thiên Nam, thực sự không phải là trùng hợp. Đường Bưu đối với Lý Thái nói. Bây giờ Mạc Thiên Nam đã độc phát thân vong, Bản Vương không muốn tham dự đến các ngươi ân oán bên trong. Việc này liền lần bỏ qua, các ngươi mau chóng rời đi đi. Lý Thái đối với Đường Bưu nói. Ngụy Vương lòng tốt, bất quá coi như Mạc Thiên Nam chết. Hắn hai đứa con trai chúng ta cũng nhất định phải mang đi, Đường Bưu nói. Nếu Bản Vương cho các ngươi mặt các ngươi không muốn, vậy cũng đừng trách Bản Vương hạ thủ vô tình. Lý Thái vẻ mặt trong nháy mắt trở nên băng lãnh dị thường, hung tợn đối với Đường Bưu nói. Ngụy Vương nếu biết rõ, chúng ta đến từ ba thủ, nên cũng biết, chúng ta là Đường Môn người. Nếu như chúng ta chết ở làm Vương phủ tin tức truyền quay lại Đường Môn, Đường Môn môn chủ là vô luận như thế nào, cũng sẽ không cùng Ngụy Vương tán thôi ngừng lại. Vì lẽ đó bản Đường chủ hay là khuyên Ngụy Vương một câu, hay là không muốn tranh đoạt vũng nước đục này tốt. Đường Bưu nhìn Lý Thái, 10 phần càn rỡ nói. Hạ hạ a, nho nhỏ một cái Đường Môn, thì lại làm sao vào được Bản Vương pháp nhãn. Các ngươi những này Mặc Môn phản đồ, dĩ nhiên công nhiên hướng về Mặc Môn cự tử hạ độc. Bây giờ lại dám ở chỗ này uy hiếp Bản Vương. Thật không biết các ngươi Đường Môn, có hay không có thể thừa nhận được lên, ngươi làm ra những chuyện này. Lý Thái mắt lộ ra hàn quang nói. Sau đó Lý Thái quay lưng đi, truyền đạt ngay tại chỗ Chu Sát mệnh lệnh. Tùy theo Lý Thái mệnh lệnh ban xuống, dường như châu chấu đồng dạng mũi tên, liền hướng về trung gian Đường Môn đệ tử vào tới. Muốn nói tới chút Đường Môn đệ tử, đều không phải là hời hợt hạng người. Chỉ thấy bọn họ lấy ra trong tay binh khí, bắt đầu chống đối những này tên nỏ. Cùng lúc đó, từ trong tay bọn họ bay ra, mấy chục kiện hiện ra lam quang ám khí. Các anh em luôn cảm thấy Long Hồn Trương mới quá chậm, nhưng nói thật Long Hồn đã tận khả năng tối đa, mỗi ngày 4 đến 5 càng đã là Long Hồn cực hạn. Thế nhưng Long Hồn vẫn cứ ở tiếp tục cố gắng, hy vọng các vị huynh đệ có thể lượng giải. GS3V3 Chương 149, ngấm ngầm hại người cứu Lý Thái. Chào mừng ngài Quang Lâm, xem tiểu thuyết đại đường mạnh nhất đế vương. Dù vậy, Đường Môn chỉ còn lại mấy người này, lại có 2, 3 người ngã vào tên nọ bên dưới. Nhìn càng ngày càng ít huynh đệ, Đường Bưu tâm không khỏi đang run rẩy. Phảng phất đã thấy, tử thần đang tại hướng về hắn vây tay. Bất quá bên này Ngụy Vương phủ thị vệ, cũng có hơn 10 người bên trong đối phương ám khí. Tuy nhiên không có trong số mệnh chỗ yếu, thế nhưng đối phương ám khí cũng này có kịch độc, cái này hơn 10 người thị vệ, cũng ngay đầu tiên ngã xuống. Các anh em bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần khống chế lại Ngụy Vương, chúng ta liền có thể sống rời đi. Đường Bưu tê thanh liệt phế, đối với mình mấy cái huynh đệ hô. Vương Bưu vừa dứt lời, cả người liền bay lên không trung mà lên, trực tiếp hướng về Lý Thái mà đi. Mấy người kia, cũng chuẩn theo sát phía sau, đồng thời hướng về Lý Thái bay nhào mà tới. Lúc này ngũ hành mị ảnh cùng địa chi 12 ảnh, cũng đồng thời động. Bọn họ lấy cực nhanh thân pháp, hướng về những này Đường Môn đệ tử mà đi. Lúc này tất cả mọi người chú ý lực, cũng tập trung ở sắp xảy ra chiến đấu bên trên. Thế nhưng là ở nơi này cái thời điểm, dĩ nhiên từ Lý Thái phòng ngủ trên nóc nhà, nhảy xuống một người tới. Nguyên lai Đường Bưu nằm muốn bắt Lý Thái, chính là vì hấp dẫn mọi người chú ý lực. Mà cho trên nóc nhà vị kia Đường Môn đệ tử máy sản xuất biết. Nhìn trong tay hắn lóe u quang trường kiếm, không cần hỏi cũng biết, thanh trường kiếm này bên trên này có kịch độc. Nếu như bị hắn tổn thương tới, hậu quả tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là lúc này, muốn cứu Lý Thái đã không kịp, dù sao chuyện này từng xuất hiện với đột nhiên. Xem ra chỉ có thể để Lý Thái chính mình để giải quyết. Liền ngay cả bên cạnh hắn cách đó không xa Tuyên Hoa, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chỉ thấy Lý Thái mặt không biến sắc, trong nháy mắt trong tay thêm ra một cây trường thương. Chính là Lý Thái Long Đảm Lượng Ngân Thương. Bất thình lình biến hóa, để tên kia đột nhiên xuất hiện Đường Môn đệ tử, cũng chạy tới trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được. Dù sao nguyên lai tay không tấc sắt Lý Thái, đột nhiên trong tay xuất hiện một cây trường thương. Quả thật có một điểm khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Mà đúng lúc này, Lý Thái trường thương đã đâm ra. Thất tham bản xà thương phương pháp, để Lý Thái trong tay long đảm lượng ngân thương, dường như linh xà. Chỉ là trong nháy mắt, liền cùng cái kia cửa đường môn đệ tử, đếm rõ số lượng nhận. Thế nhưng là đang lúc này, tên kia đường môn đệ tử, trong tay đột nhiên chụp ra hai viên ám khí, trực tiếp hướng về Lý Thái đánh tới. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Lý Thái dùng trong tay long đảm lượng ngân thương trái phát phải chặn, đem hai quả kia ám khí cho đánh bay ra ngoài. Thế nhưng là lúc này tên kia đường môn đệ tử, đã giết tới Lý Thái trước mắt. Lý Thái ta nghĩ dùng long đảm lượng ngân thương, đi ngăn cản đối phương đã không kịp. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Lý Thái đột nhiên nghĩ đến, bên hông mình ngấm ngầm hại người. Lý Thái nhẹ nhàng kéo cơ quan, mấy trăm viên thiết xa, liền từ bên hông mình đánh đi ra. Vì là lý do an toàn, Lý Thái thậm chí ngay cả chụp mấy lần. Tuy nhiên cái này ngấm ngầm hại người chỉ còn hai lần phóng ra thời cơ, nhưng cũng không phải là tên kia đường môn đệ tử, có thể chống đối. Trong chớp mắt, đang nhìn tên kia đường môn đệ tử, đã bị ngấm ngầm hại người đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Cả người héo phế co quắp ngã trên mặt đất. Lúc này Lý Thái, cũng thật giận, cầm trong tay long đảm lượng ngân thương giơ lên, la lớn, tất cả mọi người liền tất đánh chết, không giữ lại ai. Đồng thời Lý Thái trong tay lượng ngân thương xoay ngang, liền giết tới. Lần này nhưng làm Tuyên Hoa dọa sợ, bởi vì Tuyên Hoa trong lòng biết rõ. Lý Thái ngấm ngầm hại người đã dùng hết. Thế nhưng là đường bưu loại người lại không biết, bọn họ biết là Lý Thái trên thân, có một cái cực kỳ lợi hại ám khí. Là bọn hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp chống đối. Cứ như vậy, liền để bọn họ đối chiến Lý Thái thời điểm, có một chút ý thủ ý cước. Làm bọn họ thời khắc muốn phòng bị, Lý Thái lần thứ hai sử dụng ngấm ngầm hại người. Ở liều mạng đánh nhau thời điểm, bất kỳ phân tâm đều biết tạo thành, không thể cứu vãn kết quả. Vì lẽ đó đường bưu loại người nhất định kết cục khổ rồi. Cuối cùng chỉ còn dư lại đường bưu một người còn đứng, còn lại vài tên đường môn đệ tử, đã chết ở ảnh vệ trong tay. Mà đường bưu cũng là đầy người mang thương, khổ sở. Ngay tại đường bưu đem kim ảnh trùy thủ trong tay, đập mở đồng thời. Một thanh lóe hàn quang trường thương, đâm vào hắn lồng ngực. Đường bưu trong mắt chứa không cam lòng chậm rãi ngã xuống, hắn không nghĩ tới. Chính mình bên trong không hề uy hiếp Ngụy Vương phủ, dĩ nhiên trở thành hắn nơi táng thân. Đem những người này thi thể, cho bản vương toàn bộ cải trang trên xe ngựa. Sáng mai, bản vương muốn mang theo bọn hắn, lên điện thấy mặt vua. Lý Thái sau khi nói xong, xoay người về phòng của mình. Sáng sớm ngày thứ hai, đại đường Thái Cực cung trên Kim Loan điện, Lý Thế Dân ngồi ngay ngắn trên long ỷ nhìn tả hữu hai bên văn võ đại thần. Có việc đứng ra sớm đấu, vô sự quyển liêm bái triều. Lý Thế Dân tiếp thân thái giám, quay về trên triều đỉnh văn võ đại thần hô. Đang lúc này, Lý Thái đứng ra nói, phụ hoàng, đêm qua buổi tối, có cường nhân đêm khuya xông vào Nhi thần vương phủ. May mà phủ bên trong thị vệ lấy mệnh vật lộn với nhau, cuối cùng ở tổn thất hơn 10 tên thị vệ đại giới dưới, mới đưa cường nhân toàn bộ tru sát. Nguyên bản nhìn thấy Lý Thái đứng ra, Lý Thế Dân cho rằng Lý Thái là muốn nói, mở lớn đường bệnh viện việc. Thế nhưng là không nghĩ tới, dĩ nhiên tối ngày hôm qua, phát sinh chuyện lớn như vậy. Cũng biết là người phương nào chủ sử sau màn. Lý Thế Dân tức giận hỏi. Hồi bẩm phụ hoàng, xông vào Nhi thần phủ bên trong, đều là một ít dân liều mạng, nhân số đạt 30 mấy người. Đáng tiếc là không có để lại một người sống. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói. Đại lý tự khanh, chuyện này giao cho đại lý tự điều tra. Cần phải ở trong vòng 10 ngày, đem chủ sử sau màn tập nã quy án. Lý Thế Dân đối với đại lý tự khanh nói. Phụ hoàng, Nhi thần đã xem những cái kẻ xấu thi thể, vận đến bên ngoài cửa cung. Nhi thần tin tưởng từ những thi thể này bên trên, tuyệt đối sẽ phát hiện bọn họ thân phận. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói. Được, đã như vậy, các vị ái khanh liền cùng chấm cùng đi xem đi. Nói xong, Lý Thế Dân liền từ trên long ỷ đứng lên, sau đó hướng về dưới điện Kim Loan đi đến. Lý Thế Dân động, những người khác tự nhiên cũng không thể thờ ơ không động lòng, theo sát Lý Thế Dân về sau đi ra Kim Loan điện. Rất nhanh, 30 mấy bộ thi thể liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đại lý tự khanh cũng không dám thất lễ, vội vàng đem khám nghiệm tử thi chuyển tới. Trải qua một phen cẩn thận sau khi kiểm tra, khám nghiệm tử thi từ những thi thể này trên thân, lấy ra rất nhiều ám khí. Lý Thế Dân nhìn mình trước mặt, bày mấy trăm miếng lóe lam sắc ú quang ám khí. Liền biết những này ám khí bên trên không có kịch độc. Vì vậy Lý Thế Dân mở miệng hỏi, những này ám khí tốt nhất xem cũng này có kịch độc. Tên kia khám nghiệm tử thi tiến lên một bước, hướng về Lý Thế Dân thi lễ nói, hồi bẩm hoàng thượng, những người này trên thân không ngừng có chứa, những này uy độc ám khí, còn có rất nhiều bình bình lon lon, thần đã xem qua, bên trong chứa đều là kịch độc, và thuốc giải. Nghe được khám nghiệm tử thi nói về sau, Lý Thế Dân không khỏi thở dài một hơi. may mà Lý Thái Phủ bên trong thị vệ phản ứng đúng lúc, bằng không khiến những người này đắc thủ, coi như là 10 cái Lý Thái bây giờ cũng thấy Diêm Vương. Có thể tra ra những người này thân phận. Lý Thế Dân đối với tên kia khám nghiệm tử thi hỏi. Từ nơi này chút ám khí cùng độc dược trên, có thể đạt được chuẩn xác kết quả, những người này đến từ ba thuộc đường môn. Tên kia khám nghiệm tử thi, như chặt đinh chém sắt đối với Lý Thế Dân nói. Các anh em không nên quên bỏ phiếu. Chương 150, đánh người còn muốn vu oan. Nghe được khám nghiệm tử thi nói ra ba thuộc đường môn, bao quát Lý Thế Dân ở bên trong tất cả mọi người, đều thất kinh. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, tối ngày hôm qua xông vào Ngụy Vương Phủ, dĩ nhiên là nhân vật giang hồ. Có người thì có giang hồ, thế nhưng giang hồ tại triều đình trong mắt, mãi mãi cũng là vi pháp loạn kỷ đại danh tử. Vì lẽ đó, một lòng cái nào quan viên, cùng giang hồ có liên hệ. Như vậy chờ đại hắn kết quả, đem không nhưng mà ngữ. Vì lẽ đó giang hồ ở trong triều đình, tuyệt đối là một cái cấm chế tử. Thế nhưng là khiến người ta không nghĩ tới là, một cái giang hồ môn phái, lại dám tự tiện xông vào Ngụy Vương Phủ. Hơn nữa còn giết Ngụy Vương Phủ hơn 10 người thị vệ. Không cần nói là ba thuộc đường môn, coi như là toàn bộ giang hồ võ lâm. Cũng không dám tùy tiện đối địch với triều đình, bằng không đợi đợi bọn hắn, chính là máu tanh trấn áp cùng tiêu diệt. Nho nhỏ ba thuộc đường môn, lại dám tìm chấm nhi tử phiền phức. Ta xem hắn thật là sống chán. Lý Thế Dân phẫn nộ nói. Hoàng thượng, như là đã có thể xác định, những người này thân phận, đến từ chính ba thuộc đường môn. Mà ba thuộc đường môn, đang tại Ích Châu bên trong phạm vi. Có hay không để Ích Châu đô đốc, phái người đi đường môn để hỏi rõ ràng. Từ Mậu Công mở miệng đối với Lý Thế Dân nói. Lý Thế Dân đương nhiên minh bạch Từ Mậu Công ý tứ, dù sao thả gây Diêm La Vương, không gây đường môn lang câu nói này, Lý Thế Dân cũng là biết rõ. Tuy nhiên triều đình tự nhiên sẽ không, đem một cái nho nhỏ đường môn để vào trong mắt. Thế nhưng nếu như đường môn sau lưng địa lý, làm lên mở ám đến, cũng xác thực đủ để Lý Thế Dân đau đầu. Phu Hoàng, Nhi Thần cùng ba thuộc đường môn, xưa nay không có cửu án. Thậm chí ngay cả tiếp xúc đều chưa từng tiếp xúc qua. Không biết cái này đường môn, vì sao phải dạ tập Ngụy Vương Phủ. Nhi Thần cảm thấy trong này có khác kỳ lạ. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói. Việc này trẫm cảm thấy, chắc chắn người ở sau lưng làm chủ. Mà những này đường môn đệ tử, chẳng qua là lấy người tiền tài cùng người tiêu thai mà thôi. Lý Thế Dân cuối cùng vì là chuyện này, kết luận. Hoàng thượng, hoàng đệ đã từng ba thuộc thảo tặc, có khả năng hay không, nhưng cái bọn cướp đường chính là cái này đường môn người. Bởi vậy hoàng đệ mới gây cái này đường môn. Lý Thừa Càn đứng ra đối với Lý Thế Dân nói. Sau đó Bùi Tịch mấy người cũng biểu thị, khả năng này rất lớn. Phu hoàng, hoàng huynh nói không sai. Khả năng này xác thực không nhỏ. Bất quá Nhi Thần cảm thấy, còn có một cái khác khả năng. Đó chính là cùng Nhi Thần đoạn thời gian gần đây, vì bách tính chữa bệnh có quan hệ. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói. Ngươi cho bách tính y bệnh sự tình, chấp cũng hơi có nghe thấy. Nhưng không biết giữa hai người này lại có quan hệ gì đây? Lý Thế Dân đối với Lý Thái hỏi. Phu Hoàng, Nhi Thần cảm thấy là có người, không muốn nhìn thấy Nhi Thần vì là những cái bách tính chữa bệnh. Cho nên mới biết thuê mướn đường môn người, nửa đêm chuẩn bị muốn ám sát Nhi Thần. Lý Thái nói. Nếu quả thật như Ngụy Vương nói, đây chẳng phải là cùng những cái lang trung có quan hệ. Bởi vì Ngụy Vương làm như vậy, là cướp những cái lang trung sinh ý. Vương Ngự Sử nói nói. Nghe được Vương Ngự Sử, Lý Thái không nói hai lời, tiến lên hai bước, chiếu Vương Ngự Sử cái mông chính là nhất cước. Trực tiếp đem Vương Ngự Sử đạp một té lăn cùng nghèo. Sau đó Lý Thái, một bên đá nằm trên mặt đất Vương Ngự Sử, một bên tức giận mắng, ngươi tên đáng chết tiểu nhân, bây giờ có người muốn lấy bản vương tính mạng. Ngươi cũng tại nơi này trêu ghẹo bản vương, xem hôm nay bản vương không đem ngươi đá chết mới là lạ. Lý Thái ở trên Kim Loan Điện động thủ đánh người, đã không phải lần đầu tiên. Hơn nữa lần trước đánh hay là đường triều tể tướng Bùi Tịch, bây giờ đánh nhau Vương Ngự Sử mọi người cũng chưa tỉnh được kỳ quái. Dù sao cũng là Vương Ngự Sử nói trêu chọc Lý Thái, mới đưa Lý Thái chọc giận, bằng không Lý Thái như thế nào biết, đối với hắn quyền đấm cước đá đây. Lý Thái đánh nhau Vương Ngự Sử, những thị vệ kia là không có một cái nào, dám lên trước ngăn cản. Chỉ lo Lý Thái liền hắn cùng một nơi đánh. Vì vậy từng cái mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng quan tâm. Làm bộ chính mình cái gì cũng không có thấy. Cứ như vậy, Vương Ngự Sử bị đánh thời gian, nhưng là không ngắn, mãi đến tận Lý Thế Dân nói ngăn lại Lý Thái thời điểm. Vương Ngự Sử đã bị đánh sưng mặt sưng mũi. Hoàng thượng, thay thần làm chủ A Ngụy Vương không phân tốt xấu, liền tướng thần đánh thương tích đời mình. Vương Ngự Sử khóc lóc kể lể, hướng về đem Lý Thế Dân cáo Lý Thái hình. Phu Hoàng, Nhi Thần cũng không phải là vô cớ đánh nhau Vương Ngự Sử. Ở cái này thời điểm hắn còn có thể nói mát, liền nói rõ hắn cùng với việc này, có lẽ có nhất định liên hệ. Lý Thái bị cắn ngược lại một cái đối với Lý Thế Dân nói. Vương ngự sử chính là đường đường triều đình ngự sử, há lại ngươi nói đánh nhau là có thể đánh nhau. Còn nữa nói, vương ngự sử vì sao biết ở đây sự tình có quan hệ đây? Ngươi làm như vậy cũng không có ảnh hưởng đến lợi ích của hắn. Lý Thế Dân đối với Lý Thái tức giận chất vấn. Phụ hoàng ngươi có chỗ không biết, ở Nhi Thần vì bách tính chữa bệnh khoảng thời gian này. Nhi Thần phát hiện một vấn đề, đó chính là sở hữu tìm Nhi Thần đến chữa bệnh người. Cũng không phải là được cái gì bệnh bất trị, mà là bọn họ mua không dậy trong đó mấy vị thuốc. Cho nên mới biết dẫn đến bệnh tình tăng thêm. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói. Cái này lại cùng vương ngự sử có quan hệ gì đây? Ngươi đừng phải ở nơi nào cái chạy cái cối. Ngươi đến, đem cái này nghịch tử cho chấm cầm xuống. Lý Thế Dân phẫn nộ nói. Phu hoàng chấm đã, mà nghe Nhi Thần nói hết lời. Nhi Thần nói vậy mấy vị dược tài, chính là Thái Nguyên Vương gia lũng đoạn tiêu thụ. Hơn nữa giá cả cực cao dĩ nhiên bán được một lượng bạc này thiên giá. Bách tính lại nơi nào ăn được lên đây? Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói. Kỳ thực Lý Thái chính là ở nơi đó vu hoan giá họa, có một ít thảo dược bán được một lượng bạc, cũng không phải mười phần quý. Dù sao dược tài có một ít là cực kỳ chân quý. Nghe được Lý Thái, Lý Thế Dân vung vung tay, để đã đi ra thị vệ lui về. Sau đó ra hiệu Lý Thái tiếp tục nói. Có thể chính là bởi vì Nhi Thần làm như vậy, ảnh hưởng hắn Thái Nguyên Vương ra sinh ý, vì lẽ đó hắn mới sẽ mua giết người Nhi Thần. Lý Thế Dân chỉ vào dưới chân Vương Ngự Sử nói, đồng thời vừa tản nhẫn đá nhất cước. Lúc này Vương Ngự Sử đã sợ đến thân thể như run cầm cập. Nếu quả thật ngồi vững, chính mình mua hung ám sát Ngụy Vương. Cái kia không cần nói hắn ăn không lượn tới đi, liền ngay cả Thái Nguyên Vương ra đều có khả năng chịu đến liên lụy. Hoàng thượng, chưa nghe Ngụy Vương ở nơi đó ăn nói bừa bãi. Hắn đây là tại vu oan giá họa, tuy nhiên vương gia chúng ta xác thực dính đến thảo dược sinh ý thế nhưng giá bán đều là mười phần hợp lý, cũng không phải là chào giá trên trời làm sao làm thịt. Còn hoàng thượng minh xét. Vương ngự sử căng thẳng đối với Lý Thế Dân nói. Bất luận lời ngươi nói việc là thật hay không. Thế nhưng ngươi tại trong triều đình công nhiên đánh nhau vương ngự sử. Đây đều là xúc phạm đại đường quốc phương pháp. Từ xưa nói, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Chấm không thể bởi vì ngươi là chấm nhi tử. Mà liền trí đại đường luật pháp mà không để ý. Lý Thế Dân tức giận đối với Lý Thái nói. Hoàng thượng, đại đường luật pháp minh văn quy định, đánh trận ẩu đả người, không có tạo thành quá hậu quả nghiêm trọng người, ứng trượng trách 10, phạt bạc 1-2. Cũng vì phụ trách vì là người bị thương trị thương. Từ Mậu Công nói đối với Lý Thế Dân nói. Nghe được Từ Mậu Công, thiếu một chút đem vương ngự sử tức chết. Ở trong triều đình đánh nhau đại thần, chính là đại bất kính chi tội. Thế nhưng là bây giờ đến Từ Mậu Công trong miệng. Nhưng thành đánh nhau ẩu đả. Thế nhưng là chưa kịp vương ngự sử nói cái gì, lại nghe Lý Thế Dân mở miệng nói, nếu đại đường luật pháp có minh văn quy định, liền theo luật pháp đi làm đi. Hôm nay chương 3, đưa đến, đại gia không nên quên bỏ phiếu bình luận, cộng thêm sưu tầm. Đại đường mạnh nhất đế vương chỉ tác phẩm tiêu biểu người Vũ Châu Long Hồn quan điểm, như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia đối nghịch nội dung, làm cắt bỏ xử lý lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh lục sắc xem bình đài. Đại gia. Chương 151, ngấm ngầm hại người đưa lao cha. Lý Thái bị kéo xuống đánh bằng roi, Lý Thế Dân nộ khí nói, khiến đại lý tự điều tra việc này, cần phải đem việc này điều tra cháy nhà ra mặt chuột. Đồng thời để Ích Châu Đô Đốc tìm Đường Môn câu hỏi, nếu như Đường Môn không thể cho chấm một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn. Như vậy Đường Môn cũng sẽ không cần lại tồn tại. Rất nhanh Lý Thái liền bị nhấc trở về, nhìn Lý Thái cái kia nhè răng trợn mắt vẻ mặt. Vương ngự sử trong lòng ít nhiều thoải mái một ít. Chỉ thấy Lý Thái nằm trên mặt đất. Thống khổ đối với Lý Thế Dân nói, Phụ Hoàng, nếu việc này bởi vì Nhi Thần vì bách tính chữa bệnh mà đi. Như vậy Nhi Thần liền muốn để màn này hậu nhân biết rõ, Nhi Thần phải không sẽ bị làm cho khiếp sợ. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ, khó nói tiếp tục vì bách tính chữa bệnh không được. Không nên quên ngươi thế nhưng là đại đường Ngụy Vương. Lý Thế Dân trong lời nói còn có chứa một chút tức giận. Phụ Hoàng, Nhi Thần tự nhiên không thể vẫn như vậy vì bách tính chữa bệnh. Thế nhưng Nhi Thần nhưng chuẩn bị, cho thiên hạ bách tính làm một chuyện tốt. Nhi Thần chuẩn bị ở Trường An Thành bên trong, kiến lập một khu nhà bệnh viện sau đó, Lý Thái lại sẽ bệnh viện tạo thành phương thức, cùng Lý Thế Dân nói một lần. Đây đúng là một cái lợi quốc lợi dân chuyện tốt, chấm sẽ làm thái y viện, tham dự bệnh viện kiến thiết. Bất quá cái này xây bệnh viện tiền, muốn từ ngươi tới ra. Xem như đối với ngươi hôm nay chuyện làm xử phạt. Không biết ngươi có thể có ý kiến gì? Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói. Lúc này, Lý Thái một mặt khổ rồi vẻ mặt, mười phần không tình nguyện đối với Lý Thế Dân nói. Nhi Thần không có ý kiến đến gì, Nhi Thần coi như là đập nồi bán sát, cũng sẽ đem cái này xây bệnh viện tiền tập hợp đủ. Nếu kiến thiết bệnh viện tiền là ngươi ra, chấm cũng không thể để ngươi không công suất tiền. Sau đó bệnh viện sở hữu thu nhập, có 3 phần về ngươi sở hữu. Còn lại 7 thành vào đại đường quốc kho. Lý Thế Dân gật gù về sau, đối với Lý Thái nói. Nhi thần tạ phụ hoàng vì là thiên hạ bách tính, làm ra một cái công ở thiên thu chuyện tốt. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói. Lý Thái vừa dứt lời, từ mậu công dẫn đầu mọi người, liền đồng thời nói, hoàng thượng kiến lập cái này bệnh viện, tất nhiên biết vĩnh viễn ghi lại sử sách, để hậu nhân truyền tụng. Kiến lập bệnh viện sự tình, liền từ Ngụy Vương toàn quyền phụ trách. Bất quá đối với ngươi đánh nhau Vương Ngự Sử sự tình, cũng không thể liền như vậy bỏ qua, Vương Ngự Sử trên thân thương, từ ngươi tới xuất tiền vì đó trị liệu. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, phụ hoàng, nhi thần hơi thông y thuật, đối với trị liệu Vương Ngự Sử trên thân thương, đây tuyệt đối là xe nhẹ chạy đường quen. Bái triều, nhi thần tất nhiên sẽ đem Vương Ngự Sử mang về Ngụy Vương phủ bên trong, nhất định cẩn thận cho Vương Ngự Sử trị liệu một phen. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, nghe được Lý Thái phải đem chính mình mang về Ngụy Vương phủ, cái này nhưng làm Vương Ngự Sử dọa sợ. Ngay ở trước mặt hoàng thượng cùng mọi người mặt, Lý Thái cũng dám đối với mình ra tay đánh nhau. Nếu như bị hắn mang về nhà bên trong, chính mình còn nói không lên, bị hắn biến thành hình dáng gì đây? Vì vậy Vương Ngự Sử vội vàng nói, hoàng thượng, vừa nãy việc cũng không đầy đủ quái Ngụy Vương. Đúng là thần không nên nói trêu chọc Ngụy Vương, bây giờ Ngụy Vương đã được trượng trách chi phạt. Thần trên thân thương sẽ không phiền phức Ngụy Vương. Nghe được Vương Ngự Sử nói như vậy, Lý Thế Dân cũng là gật gù, sau đó tuyên bố bái triều. Ngươi nói ngươi cũng không nhỏ, đều là đã có tức phụ người. Làm sao còn động một chút là như vậy hồ đồ đây? Trường Tôn Vô Cấu một bên vì là Lý Thái bôi thuốc, một bên trách cứ nói. Mẫu hậu ngươi là không biết, cái kia đang chết Vương Ngự Sử cỡ nào muốn ăn đòn. Thanh tước hận không nỡ đánh hắn một cái sinh sống không thể tự lo liệu. Lý Thái nắm chặt nắm đấm, nổi giận đùng đùng nói. Thiếu ở nơi đó cùng ngươi mẫu hậu giả bộ đáng thương, ngươi bản thân làm gì, trong lòng ngươi so với ai khác cũng rõ ràng. Nói một chút đi, đường môn tại sao sẽ tìm được trên đầu ngươi? Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói. Lý Thế Dân có thể không phải người ngu, ta có thể sẽ không tin tưởng Lý Thái những cái lời nói dối. Đường môn người dạ tập Ngụy Vương phủ, trong này nhất định có, cái gì không thể cho ai biết bí mật. Phu hoàng quả nhiên nhìn rõ mọi việc. Ở trước mặt ngươi, thanh tước lại không thể có mảy may bí mật. Bằng không đều vô pháp chạy ra phụ hoàng pháp nhãn. Lý Thái một mặt cợt nhả vẻ mặt, đối với Lý Thế Dân vuốt ngông ngựa nói. Đừng vội ở nơi đó lại lính hót, mau mau trả lời chấm. Lý Thế Dân chừng bên trong hắn một chút rồi nói ra. Việc này muốn từ thanh tước lần thứ nhất, vì bách tính y bệnh lên vì vậy Lý Thái liền tướng, chính mình làm sao cứu chữa Mạc Thiên Nam trải qua. Cùng Lý Thế Dân nói tường tận một lần. Đương nhiên Lý Thái cũng không có đối với Lý Thế Dân nói, Mạc Thiên Nam chính là Mạc Môn cự tử. Chỉ nói là hắn là một cái tay nghề không tệ thợ rèn, dù sao ở Trường An Tây Thị bách tính trong mắt, Mạc Thiên Nam chính là một cái, thủ nghệ tinh xảo lao thiết tượng. Ngươi nói là, cái này Mạc lao đầu là bên trong đường môn độc. Sau đó có viên thiên cương đạo trưởng, lấy ra giải dược vì đó giải độc. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, xác thực như vậy, chính vì như thế, nhi thần mới tội đường môn. Lý Thái gật gù rồi nói ra, đường môn cũng sẽ không tự dưng, đối với một cái thợ rèn hạ độc. Lại càng không lại bởi vì một cái thợ rèn, mà liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, đêm khuya xông vào ngươi Ngụy Vương phủ. Xem ra cái này thợ rèn trong tay, nhất định có cái gì để đường môn muốn đồ vật. Lý Thế Dân ngẫm lại rồi nói ra. Phu hoàng quả nhiên nhìn rõ mọi việc, sau đó nhi thần cũng hỏi qua cái kia Mạc lao đầu. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói. Vậy không biết cái kia Mạc lao đầu, là như thế nào trả lời chắc chắn ngươi? Lý Thế Dân nói. Lý Thái đưa tay từ trong lồng ngực móc ra một vật. Sau đó đem nó giao cho Lý Thế Dân. Lý Thái lấy ra, chính là cái kia ngấm ngầm hại người. Lý Thế Dân tiếp nhận ngấm ngầm hại người, nhìn kỹ một phen về sau, cũng không có xem minh bạch thứ này có cái gì lạ kỳ. Vì vậy Lý Thế Dân đối với Lý Thái hỏi, đây là vật gì, vì sao bởi vì nó, đường môn biết không tiếc đêm khuya xông vào bên trong Ngụy Vương phủ. Đêm hôm qua, Lý Thái liền ngay cả đêm tối để Mạc Thiên Nam, đem cái này ngấm ngầm hại người, lần thứ hai nhét vào trên thiết xa. Vì lẽ đó lúc này ngấm ngầm hại người, đây chính là danh phó kỳ thực nhất đại sát khí. Lý Thái chỉ huy Lý Thế Dân, đem ngấm ngầm hại người thắt ở bên hông. Sau đó lại nói cho Lý Thế Dân, làm sao khởi động cơ quan. Lý Thế Dân hiểu rõ tất cả về sau, dựa theo Lý Thái yêu cầu. Sai người đem ra một mặt cự thuẫn, sau đó Lý Thế Dân quay về cự thuẫn, khởi động ngấm ngầm hại người cơ quan. Chỉ thấy mấy trăm viên thiết xa, từ ngấm ngầm hại người bên trong phát sinh, lập tức liền đánh vào cự thuẫn bên trên. Chỉ nghe binh binh bang bang một trận vang rền, cẩn trọng cự thuẫn, lại bị đánh ra một loạt tiểu khổng. Nhìn thấy trước mắt tất cả những thứ này, Lý Thế Dân bị khiếp sợ, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không ngậm mồm vào được. Hắn không nghĩ tới nho nhỏ một kiện đồ vật, dĩ nhiên có được uy lực như thế. Lý Thế Dân lấy xuống ngấm ngầm hại người. Lâm Bâm lầu bầu nói, Đường Môn xưa nay lấy ám khí cùng dùng độc mà nghe tên, vì là cái này ngấm ngầm hại người đêm khuya xông vào ngươi Ngụy Vương phủ, ngược lại là hợp tình hợp lý. Lý Thế Dân sau khi nói xong, liền đem cái này ngấm ngầm hại người, lần thứ hai đưa trả lại cho Lý Thái. Lý Thái cũng không có đưa tay đón ngấm ngầm hại người, chỉ là đối với Lý Thế Dân nói, Phụ Hoàng, cái này ngấm ngầm hại người, Mạc Lao Đầu đã đưa cho Thanh Tước. Thế nhưng Thanh Tước giữ lại nó cũng không có tác dụng gì, liền đem nó đưa cho Phụ Hoàng đi. Có thể ở một số thời điểm Phụ Hoàng còn dùng được nó. Hôm nay chương 4, đưa đến, đại gia trong tay phiếu đề cử cùng bình luận, Long Hồn đến bây giờ còn không nhìn thấy. Các anh em cho thêm chút sức a. Chương 152, không một dạng vũ mị nương. Chào mừng ngài Quang Lâm, xem tiểu thuyết đại đường mạnh nhất đế vương. Lý Thế Dân không nghĩ tới, Lý Thái dĩ nhiên đem như vậy một kiện, lực công kích cường đại như thế vũ khí, đưa cho chính mình. Vậy cũng tuyệt đối là ám sát bảo mệnh chuẩn bị lương phẩm. Thanh Tước, Phụ Hoàng biết rõ ngươi có một mảnh hiếu tâm. Thế nhưng Phụ Hoàng bên người, có lên tới hàng ngàn, hàng vạn người, đang bảo vệ chớm. Vì lẽ đó cái này ngấm ngầm hại người hay là ngươi bản thân giữ lại, sau đó gặp phải nguy hiểm thời điểm cũng có thể bảo mệnh. Lý Thế Dân từ chối Lý Thái lòng tốt, đối với Lý Thái nói. Phụ Hoàng, có câu nói được, lòng người khó dò, ai biết cái nào một ngày, một cái nào đó thị vệ bị người thu bán. Cái kia Phụ Hoàng coi như thật nguy hiểm. Nếu như Phụ Hoàng xuất hiện nguy hiểm gì, cái kia toàn bộ đại đường thiên liền sụp. Vì lẽ đó cái này ngấm ngầm hại người, bảo hộ không chỉ là Phụ Hoàng tính mạng ngươi, hay là toàn bộ đại đường thiên hạ. Lý Thái lần thứ hai đem ngấm ngầm hại người đẩy trở lại. Nghe được Lý Thái nói về sau, Lý Thế Dân không khỏi gật gù. Ở trong lòng đối với Lý Thái càng thêm đánh giá cao một chút, vì vậy đối với Lý Thái nói, đã ngươi nói như thế, cái kia Phụ Hoàng liền lưu hắn lại. Sẽ có một ngày, Thanh Tước muốn xông pha chiến đấu thời điểm, lại tới Phụ Hoàng nơi này lấy cái này ngấm ngầm hại người. Hai người các ngươi hôm nay làm sao, thường ngày không phải vì một điểm bạc, đều là không ai nhường ai à, hôm nay làm sao còn khách khí. Trường Tôn Vô Cấu Kiểu vừa cười vừa nói. Đang tại cái này thời điểm, Lý Lệ Chất cùng Vũ Mị Nương chạy vào. Trước tiên cho Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Vô Cấu chào, sau đó Vũ Mị Nương liền chảy nước mắt, đi tới Lý Thái bên người. Một bên lấy tay nhẹ nhàng đụng vào Lý Thái vết thương, một bên mang theo tiếng khóc nức nở nói, ngươi tại sao lại bị đánh, lần trước thương còn không có tốt lưu loát đây. Cái này lại tới một người thương càng thêm thương, có phải hay không rất đau. Nghe được Vũ Mị Nương nói như vậy, Lý Thái không khỏi có một chút mặt đỏ. Vì vậy cười hắc hắc, đối với Vũ Mị Nương nói, đau nữa vết thương, để ngươi như thế một màn cũng không đau. Phi, nhị ca ngươi là thối lưu manh. Dĩ nhiên để Mị Nương mỏ ngươi cái mông. Lý Lệ Chất đứng ở một bên, hai tay chống nạnh, quay về Lý Thái nói. Lần này nhưng làm Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Vô Cấu, chọc cho cười ha ha. Thế nhưng là Lý Thái cùng Vũ Mị Nương, lại bị Lý Lệ Chất nói, có một chút thật sự là thẹn thùng. Đi, cùng mẫu hậu đi ra ngoài một chuyến. Ngươi tốt lâu không có bồi mẫu hậu đi ngự hoa viên. Trường Tôn Vô Cấu đưa tay đem Lý Lệ Chất kéo qua, sau đó đối với Lý Lệ Chất nói. Lý Thế Dân cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó cùng Trường Tôn Vô Cấu cùng đi ra khỏi. Lý Lệ Chất ngay tại ra đến cửa thời điểm, còn không quên quay đầu về Lý Thái làm một cái mặt quỷ. Nhìn mình phụ mẫu mang theo Lý Lệ Chất rời đi, Lý Thái liền ngồi xuống. Đưa tay đem Vũ Mị Nương kéo qua. Làm cho nàng ngồi ở bên cạnh mình. Sau đó ngữ trọng tâm dài nói, Mị Nương, cái này một chút vết thương nhỏ tính được là cái gì? Sau đó ta xông pha chiến đấu, vì là đại đường mở rộng lãnh thổ, miễn sẽ không được càng bị thương nặng. Đến thời điểm đó ngươi còn chưa thương tâm chết nha. Vậy Thái ca cũng không cần đi, chúng ta lưu ở Trường An Thành, vui vẻ qua cả đời này. Vi Nương không chút nghĩ ngợi đối với Lý Thái nói. Nhớ tới Mị Nương đã từng nói, chồng ngươi nhất định là một vị, đỉnh thiên lập địa. Vì là đại đường mở rộng lãnh thổ anh hùng hảo hán. Nếu như ta lưu lại nơi này trong thành Trường An, chẳng phải là không có tư cách, làm Mị Nương trượng phu. Lý Thái nhìn Vũ Mị Nương nói. Ta không muốn Thái ca làm cái gì đại anh hùng, chỉ cần Thái ca có thể bình an, Mị Nương cũng đã hết sức cao hứng. Vũ Mị Nương trà trà khỏe mắt nước mắt, đối với Lý Thái nói. Nghe được Vũ Mị Nương nói về sau, Lý Thái trong lòng không khỏi có một chút cảm xúc. Bây giờ Vũ Mị Nương đã không có hùng tâm trang trí. Còn lại chỉ có đối với Lý Thái ôn nhu như nước. Trở lại Ngụy Vương phủ bên trong sau đó, Lý Thái đem Mạc Thiên Nam cha con ba người, kêu tới mình thư phòng. Phụ Hoàng đã để Ích Châu Đô Đốc đi Đường Môn, đến thời điểm đó Đường Môn nhất định biết, cho Phụ Hoàng một cái công đạo. Ngắn hạn bên trong, cũng tuyệt đối không còn dám tìm bản Vương phiền phức. Lý Thái đối với Mạc Thiên Nam cha con ba người nói. Ngụy Vương, dù sao một cái nho nhỏ đường môn, vô pháp cùng triều đình đối kháng. Cho nên tuyệt đối sẽ ở bên ngoài, làm ra nhượng bộ. Thế nhưng chỉ sợ bọn họ sẽ ở sau lưng, làm một ít mở ám. Mạc Thiên Nam gật gù rồi nói ra. Mạc Lao Gia Tử nói có lý, bất quá bản vương ngược lại thật sự là không sợ bọn họ. Lý Thái gật gật đầu nói. Đúng, hôm nay ta đem Mạc Lao Gia Tử, đưa cho bản vương ngấm ngầm hại người, chuyển tặng cho phụ hoàng. Bằng không bản vương căn bản vô pháp tự bảo chữa. Lý Thái đối với Mạc Thiên Nam nói. Đương kim hoàng thượng chính là người bên trong Long Phượng, nếu như không cho hắn một hợp lý thuyết pháp, làm sao có thể sẽ làm hắn tin tưởng đây. Dù sao ta một cái bình thường thợ rèn, căn bản vô pháp dẫn lên đường môn làm to chuyện như vậy. Mạc Thiên Nam gật gù sau đối với Lý Thái nói. Chỉ cần Mạc Lao Gia Tử, không có bởi vì ta đối xử với ngươi đưa cho ta lễ vật, chuyển tặng người khác mà cảm thấy tức giận. Cái kêu bản vương cũng yên lòng. Lý Thái cười đối với Mạc Thiên Nam nói. Như là đã đưa cho Ngụy Vương, đó chính là Ngụy Vương đồ vật. Còn Ngụy Vương là mình giữ lại sử dụng, hay là chuyển chính thức người khác. Vậy thì cùng lao đầu tử không có quan hệ. Mạc Thiên Nam đồng dạng vừa cười vừa nói. Phụ thân, tối ngày hôm qua, nhờ có chủ công có ngấm ngầm hại người, bằng không đã mất mạng đường môn đệ tử bàn tay. Thế nhưng là bây giờ chủ công đã đem ngấm ngầm hại người đưa cho hoàng thượng. Vậy sau này nếu như chủ công gặp lại nguy hiểm, cái kia phải làm sao đây? Mạc Huy đối với Mạc Thiên Nam hỏi. Vừa nhận chủ công, liền lấy tay bắt cá A đã ngươi đã đem lại nói, lao đầu tử cũng chỉ có thể đem cái này ép đáy hòm nhi đồ vật, đưa cho Ngụy Vương. Mạc Thiên Nam vừa cười vừa nói. Lập tức, Mạc Thiên Nam từ trên thân lấy ra một khối, nhìn như lệnh bài đồ vật, cung cung kính kính giao cho Lý Thái. Liền ngay cả Mạc Huy cùng Mạc Lâm, nhìn thấy khối này lệnh bài thời điểm, trong mắt cũng chảy ra vẻ kính sợ. Lý Thái tiếp nhận khối này lệnh bài về sau, nhiều lần nhìn, sau đó đối với Mạc Thiên Nam nói, còn Mạc Lao Gia Tử ngôn minh, đây là một cái vật gì? Ta cảm giác hắn đối với các ngươi nên 10 phần trọng yếu. Thế nhưng là để Lý Thái không nghĩ tới là, Lý Thái không có chờ đến Mạc Thiên Nam giải thích, mà là Mạc Thiên Nam mang theo 2 đứa con trai mình, trực tiếp quỳ trước mặt hắn. Lần này, thì có một điểm để Lý Thái cảm giác được bất ngờ, vì vậy vội vàng đưa tay đi đỡ Mạc Thiên Nam. Trong miệng còn nói, Mạc Lao Gia Tử đây là vì sao, có chuyện mau dậy lại nói. Ngụy Vương, đây là Lao Đầu Tử một lần cuối cùng, như vậy xưng hô ngươi. Còn Ngụy Vương đem lệnh bài kia cầm trong tay. Mạc Thiên Nam một mặt trịnh trọng vẻ mặt, đối với Lý Thái nói. Nghe được Mạc Thiên Nam, Lý Thái không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ là cái này Mạc Thiên Nam, cũng chuẩn bị nhận chính mình làm chủ hay sao? Nếu là như vậy, đó là đương nhiên là cầu mà không được. Chủ công, không chỉ là phụ thân một lần cuối cùng, xưng ngươi là Ngụy Vương. Coi như huynh đệ chúng ta 2 người, cũng là một lần cuối cùng xưng hô ngươi là chủ công. Mạc Huy đối với Lý Thái nói. Hôm nay, Long Hồn hôm nay đủ ra sức đi. Các anh em cũng không cần quên ra sức một hồi nha. Chương 153, Mạc Môn cự tử lệnh. Lý Thái cảm giác được, khối này lệnh bài tuyệt đối có không phải bình thường ý nghĩa. Vì vậy dùng dò hỏi ánh mắt, nhìn mặt trước cha con 3 người. Thuộc hạ Mạc Thiên Nam, Mạc Huy, Mạc Lâm, tham kiến Mạc Môn cự tử. Mạc giả chi phương pháp, kẻ giết người phải chết, hại người người hình. Mạc Thiên Nam cha con 3 người, hướng về Lý Thái hành đại lễ nói. Nhìn thấy Mạc Thiên Nam 3 người hướng mình quỳ xuống hành lễ, Lý Thái liền rõ ràng, trong tay khối này lệnh bài là cái gì. Lý Thái trong tay cầm khối này lệnh bài, chính là đại diện cho Mạc Môn quyền lực trí cao cự tử lệnh. Lý Thái vội vàng đem Mạc Thiên Nam 3 người nâng đỡ, sau đó đối với Mạc Thiên Nam nói, Mạc Lao Gia Tử phần này lễ thật sự quá lớn, bản vương thật sự được không dậy. Còn Mạc Lao Gia Tử thu hồi. Nói, Lý Thái liền muốn cầm trong tay cự tử lệnh, lần thứ 2 giao cho Mạc Thiên Nam. Thế nhưng là Mạc Thiên Nam vô luận như thế nào, cũng không chịu thu hồi cự tử lệnh. Đồng thời đối với Lý Thái nói, cự tử, Mạc Môn chỉ có ở trong tay ngươi, mới có thể tái hiện huy hoàng. Chẳng lẽ là cự tử không lọt mắt ta Mạc Môn hay sao? Theo bản vương biết, Mạc Môn cự tử vẫn luôn có Mạc Gia Tử tôn đảm nhiệm, xưa nay liền không có có ngoại tính người đảm nhiệm qua Mạc Môn cự tử. Bản vương có tài cán gì có thể gánh này trọng trách, còn Mạc Lao Gia Tử thu hồi cự tử lệnh. Lao đầu tử đã là gần đất xa trời người, ta 2 đứa con trai lại không có tác dụng lớn. Để bọn hắn phụ trợ cự tử tự nhiên không có vấn đề, thế nhưng để bọn hắn độc lĩnh Mạc Môn, đó là tuyệt đối không có cái năng lực kia. Mạc Thiên Nam đối với Lý Thái nói. Ngay tại Lý Thái nhiều lần từ chối, không muốn tiếp nhận cự tử lệnh thời điểm, Viên Thiên Cương đi tới. Đồng thời cười lớn nói, Ngụy Vương, bất cứ chuyện gì cũng không phải nhất trần bất biến. Mạc Môn cũng không có quy định quá, cần phải là Mạc Gia Tử tôn có thể đảm nhiệm cự tử. Theo bần đạo xem Ngụy Vương ngồi vị trí này, đến là lại thích hợp bất quá. Tạp Mao lão đạo lời này nói có lý, nhà ta tổ tiên Mặc Tử cũng không có quy định quá, chỉ có Mặc gia tử tôn có thể đảm nhiệm Mặc môn cự tử. Mặc Thiên Nam cười lớn nói, đã như vậy, cái kia bản vương liền được chi vô lễ. Bất quá cái này cự tử xưng hô, bản vương xem hay là sửa lại một chút tốt. Miễn cho bị có lòng người nghe được, gây không cần thiết phiền phức, sau đó các ngươi còn giống như trước một dạng xưng hô bản vương, không biết có thể hay không. Lý Thái đối với Mặc Thiên Nam nói, Tạc Mao lão đạo đã nói, bất cứ chuyện gì cũng không phải nhất trần không. Chỉ là một cái xưng hô lại có quan hệ gì. Mặc Thiên Nam đối với Lý Thái nói, nếu Ngụy Vương đã tiếp thu cái này cự tử lệnh, như vậy Ngụy Vương chính là Mặc gia cự tử. Mặc lão quỷ ngươi là có hay không nên đem cái này cự tử lệnh bí mật, cũng báo cho Ngụy Vương đây. Viên Thiên Cương vừa cười vừa nói. Nghe được Viên Thiên Cương nói về sau, Mặc Thiên Nam gật gù. Sau đó đối với Lý Thái nói, Ngụy Vương trong tay khối này cự tử lệnh, không chỉ là Mặc môn cự tử bằng chứng, còn là một kiện điêu luyện sắc xảo vũ khí. Mặc Thiên Nam sau khi nói xong, lần thứ hai từ Lý Thái trong tay cầm qua cự tử lệnh. Sau đó đem cự tử lệnh sử dụng phương thức, cho Lý Thái triển lãm một lần. Cái này cự tử lệnh trên có tốt hai cái cơ quan. Một cái cơ quan ở cự tử lệnh chính diện, một cái cơ quan ở cự tử lệnh mặt trái. Chính diện cơ quan là dương, ấn vào cơ quan, cự tử lệnh sẽ biến thành một cái đòn đao. Hơn nữa còn là một cái chém sắt như chém bùn thần binh lợi nhận. Mặt trái cơ quan là âm, ấn vào cơ quan, cự tử lệnh đem biến thành một cái quạt giấy. Bất quá tuyệt đối không phải là phổ thông quạt giấy, mà là một cái lực công kích cực cường vũ khí. Phiến tử mỗi một căn phiến cốt, cũng có thể thông qua cơ quan khống chế, để nó biến thành một thanh thôi hồn lấy mạng phi đao, từ quạt giấy bên trong trong nháy mắt phóng ra mà ra. Nhất làm cho Lý Thái khiếp sợ là, bay ra ngoài phiến cốt lại vẫn có thể một lần nữa bay tới. Không muốn là Lý Thái tỉ mỉ quan sát, căn bản là không có thể phát hiện. Ở phiến cốt mặt sau, lại vẫn trói lấy một căn cực nhỏ sợi tơ. Chính là cái này cực nhỏ sợi tơ, liên tiếp phiến cốt cùng quạt giấy, làm được chính thức thu phóng tự nhiên. Mà đầu này nhìn qua cực nhỏ sợi tơ, cho dù ngươi là dùng đao kiếm cũng vô pháp đem chặt đứt. Lý Thái lần thứ hai từ Mặc Thiên Nam trong tay tiếp nhận cự tử lệnh, kích động dựa theo Mặc Thiên Nam chỉ đạo bắt đầu thử nghiệm. Đầu tiên là biến thành một cái tiêu sắc như bùn đòn đao. Sau đó lại sẽ cái này cự tử lệnh, biến thành này thanh quỷ dị quạt giấy. Thử nghiệm về sau Lý Thái khen không dứt miệng nói, quả nhiên là điêu luyện sắc xảo tác phẩm, cái này cự tử lệnh quả thực chính là nghịch thiên tồn tại. Ngụy Vương không nên lo ngại, mà nghe Mặc lão quỷ nói hết lời. Viên Thiên Cương cười đối với Lý Thái nói. Nghe được Viên Thiên Cương, Lý Thái không khỏi nhìn về phía Mặc Thiên Nam. Muốn biết cái này thần kỳ cự tử lệnh, còn có cái gì khác dạng kinh người tác dụng? Ngụy Vương, cái này cự tử lệnh tác dụng lớn nhất đồ là mở khóa. Bởi vì hắn là Mặc môn thánh địa ẩn linh bí phủ duy nhất chìa khóa. Mặc Thiên Nam đối với Lý Thái nói. Cái này ẩn linh bí phủ Lý Thái thế nhưng là có chỗ nghe thấy, có người nói Mặc môn sở hữu tài phú cùng bí tịch, cũng ẩn nấp ở cái này ẩn linh bí phủ. Bất quá cho tới nay, Lý Thái đều cho rằng đây chỉ là một truyền thuyết, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên từ Mặc Thiên Nam trong miệng, nghe được cái này ẩn linh bí phủ. Vậy đã nói rõ cái này ẩn linh bí phủ là xác thực tồn tại. Nếu như mình thật mở ra ẩn linh bí phủ, vậy mình đem nắm giữ Mặc môn sở hữu. Ngụy Vương không nên cao hứng quá sớm, cái này ẩn linh bí phủ ở nơi nào, liền ngay cả Mặc lão quỷ chính mình cũng không biết. Muốn lợi dụng cự tử lệnh mở ra ẩn linh bí phủ, vậy phải xem thiên ý. Viên Thiên Cương cười đối với Lý Thái nói. Mở ra ẩn linh bí phủ muốn xem thiên ý, thế nhưng đoàn tụ Mặc môn đệ tử, lại là Ngụy Vương hiện tại phải đi làm. Mặc Thiên Nam cười đối với Lý Thái nói. Nghe được Mặc Thiên Nam nói về sau, Lý Thái thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên thiên hạ này không có uổng phí ăn bữa trưa, chính mình nắm cái này cự tử lệnh, liền muốn gánh chịu lên cự tử trách nhiệm. Nếu bản vương đã kế nhiệm Mặc môn cự tử, như vậy để Mặc môn tái hiện ngày đó chi phong, chính là bản vương chuyên nhất trách nhiệm. Lý Thái đem cự tử lệnh nâng tại trong tay, một mặt nghiêm nghị nói. Lý Thái nói để Mặc Thiên Nam kích động đến lão lệ tung hành, lần thứ hai quỳ gối Lý Thái trước mặt dập đầu nói. Mặc môn tương lai liền giao cho Ngụy Vương. Lý Thái đưa tay đem Mặc Thiên Nam đỡ lên về sau, đối với Mặc Thiên Nam nói, yên tâm đi Mặc lao gia tử, Mặc môn ở bản vương trong tay, tuyệt đối sẽ không lại tiếp tục cảm đạm vô quan xuống. Mặc Thiên Nam bị đỡ lên, rung động hai tay từ trong lồng ngực lại lấy ra một quyển sách cổ tới. Cũng đem nó giao cho Lý Thái, sau đó đối với Lý Thái nói, cho dù tốt vũ khí cũng cần hữu tướng đối ứng vũ kỹ, cái này vốn võ công tâm pháp chính là thuộc về riêng cự tử lệnh. Phát sinh tất cả những thứ này cũng như giống như nằm mơ. Không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên đần độn lũ mê, trở thành Mặc môn cự tử. Điều này làm cho Lý Thái vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Đưa đi Mặc Thiên Nam loại người, Lý Thái mở ra cái kia vốn võ công tâm pháp. Chỉ thấy trang tên sách bên trên viết, Mặc giả chi phương pháp, kẻ giết người phải chết, hại người người hình. Chính là Mặc gia học thuyết quy tắc chung. Nếu Thượng Thiên để ta Lý Thái Thành vì là Mặc Môn cự tử, như vậy Mặc Môn liền nhất định biết lần thứ hai đứng ở đỉnh phong. Lý Thái lẩm bẩm lầu bầu nói. Hôm nay chương 6, Long Hồn đưa đến, các anh em hành động ở nơi nào? Đem bình luận sách soạn, để Long Hồn nhìn thấy các ngươi tồn tại. IT, đại đường mạnh nhất đế vương chỉ tác phẩm tiêu biểu người vũ châu Long Hồn quan điểm, như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia đối nghịch nội dung, làm cắt bỏ xử lý lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh lục sắc xem bình đài. Đại gia, chương 154, Lý Thừa Càn lôi kéo Đường Môn. Môn chủ, Ích Châu đô đốc phái người đến, nói chúng ta Đường Môn người dạ tập Ngụy Vương phủ. Để minh chủ cho triều đình một cái công đạo. Một tên Đường Môn hộ pháp chồng đối với môn chủ Đường Ngạo Thiên nói. Đồng thời đem một phong Ích Châu đô đốc thư đích thân viết, giao cho Đường Ngạo Thiên. Đường Ngạo Thiên tiếp nhận cái kia phong thư tín sau khi xem, được khí đem sách tin quẳng ở trên bàn, phẫn nộ nói, Đường Bưu chính là một cái ngu xuẩn, lại dám mang người đi đêm khuya xông vào Ngụy Vương phủ. Chẳng lẽ không biết hắn làm như vậy, sẽ cho Đường Môn mang đến tai họa ngập đầu hả? Môn chủ, Đường Bưu cùng với hắn mang đến sở hữu Đường Môn đệ tử, đã toàn bộ chết ở Ngụy Vương Lý Thái trong tay. Hiện tại chủ yếu nhất là, phải cho triều đình một cái công đạo, bằng không thật chọc giận triều đình, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Đường Môn hộ pháp đối với Đường Ngạo Thiên nói. Nói cho người đến, liền nói Đường Bưu ở mấy tháng trước, đã làm phản Đường Môn. Đồng thời Đường Môn cũng sớm đã dưới Đường Môn lệnh truy sát. Đường Ngạo Thiên ngẫm lại rồi nói ra. Môn chủ, nếu như nói Đường Bưu phản bội Đường Môn, vậy ít nhất phải có một cái hắn phản bội Đường Môn lý do. Bằng không rất khó để triều đình tin tưởng. Đường Môn hộ pháp đối với Đường Ngạo Thiên nói. Liền nói hắn thấy sắc nảy lòng tham, muốn đối với một tên Đường Môn nữ đệ tử gây rối. Sự tình bại lộ về sau dĩ nhiên sát nhân diệt khẩu chạy ra Đường Môn. Đường Ngạo Thiên ngẫm lại rồi nói ra. Đường Môn hộ pháp nghe được Đường Ngạo Thiên nói sau gật gù, sau đó rồi hướng Đường Ngạo Thiên nói, thế nhưng Đường Bưu dù sao cũng là vì là Đường Môn, cuối cùng mới rơi vào kết quả như thế, không biết môn chủ đối với chuyện này chuẩn bị xử lý như thế nào. Đúng nha, nếu như không thể là Đường Bưu báo thù, chỉ sợ sẽ làm cho Đường Môn đệ tử đau lòng. Đường Ngạo Thiên thở dài nói. Ngay tại Đường Ngạo Thiên thở dài thời điểm, lại có người báo lại, nói có một người tự xưng là kinh thành đến, có chuyện quan trọng muốn cùng Đường Môn môn chủ thương lượng lượng. Đường Ngạo Thiên sau khi nghe, một bên để Đường Môn hộ pháp trở về phục kích Châu Đô Đốc phái tới người. Một bên sai người đem cái kia kinh thành người đến, mang tới thư phòng mình. Ngươi là người phương nào, thấy bổn môn chủ để làm gì? Đường Ngạo Thiên đối người tới hỏi. Ta họ Bùi tên Bân, là tể tướng Bùi Tịch quản gia. Lần này tới thấy môn chủ, là liên quan với Đường Môn đệ tử chết ở Ngụy Vương phủ sự tình. Bùi Bân nhìn Đường Ngạo Thiên nói. Việc này cùng ta Đường Môn cũng không quan hệ, ta đã phái người hướng về Ích Châu Đô Đốc giải thích. Đường Ngạo Thiên một mặt không đáng kể vẻ mặt nói. Môn chủ, ngươi cho rằng một cái đơn giản giải thích, là có thể lắng lại Đường Kim Hoàng thượng lửa giận à? Không nên quên, các ngươi động chính là Đường Triều Hoàng thượng, thích nhất một cái hoàng tử. Bùi Bân cười đối với Đường Ngạo Thiên nói. Vậy Đường Bưu đã sớm phản lại Đường Môn, Đường Môn cũng đang ở chung quanh truy sát cho hắn. Bây giờ hắn chết ở Ngụy Vương phủ bên trong. Buồn môn chủ cảm tạ Ngụy Vương còn đến không kịp đây. Đường Ngạo Thiên mặt không hề cảm xúc nói. Đường môn chủ, người quang minh chính đại trước mặt không nói tiếng lóng. Ngươi và ta trong lòng đối với chuyện này cũng hết sức rõ ràng. Nếu Đường môn chủ không thể lấy thành gặp lại, vậy ta chỉ có thể trở về như thực chất bẩm báo tể tướng. Bất quá có một câu nói, ta không thể không nói cho Đường môn chủ, Ngụy Vương Lý Thái xưa nay đều là có thủ tất báo. Hơn nữa trong tay hắn còn có một nhánh cường đại Ngụy Vương cấm quân. Nói vậy Đường môn chủ cũng nên biết. Bùi Bân đối với Bàng Ngạo Thiên sau khi nói xong, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Nghe được Bùi Bân nói về sau, Ngạo Thiên trong lòng không khỏi âm thầm cả kinh. Ngụy Vương cấm quân ba thuộc đòi nợ sự tình, Đường Ngạo Thiên sớm đã có nghe thấy. Dựa vào 5000 Ngụy Vương cấm quân, có thể đem mấy vạn bọn cướp đường giết hại hết sạch, đủ để có thể thấy được Ngụy Vương cấm quân cường đại. Nếu như Ngụy Vương Lý Thái quả thực có thù tất báo, như vậy Đường môn coi như thật nguy hiểm. Tiên sinh dừng chân. Không biết tể tướng đại nhân để ngươi tới gặp Đường Ngạo Thiên, có lời gì muốn nói? Đường Ngạo Thiên sắp sửa rời đi, Bùi Bân gọi lại nói. Nhà ta tể tướng đại nhân, lại nhiều lần tại đây Ngụy Vương Lý Thái trong tay chịu thiệt. Phía trước không lâu lại càng là liền Lý Thái ở trên Kim Loan Điện hành hung một trận. Thế nhưng là hắn ỷ vào Hoàng thượng yêu thích, nhưng chưa chịu đến bất kỳ thực chất tính xử phạt. Vì lẽ đó nhà ta tể tướng đối với Ngụy Vương thế nhưng là hận thấu xương. Bùi Bân xoay người lại đối với Đường Ngạo Thiên nói. Liên tể tướng đại nhân đều không thể làm sao hắn, vậy ta nho nhỏ Đường Môn, lại có năng lực gì cùng người ta Ngụy Vương là địch? Đường Ngạo Thiên đối với Bùi Bân nói. Tuy nhiên tể tướng đại nhân không thể nắm Ngụy Vương làm sao, thế nhưng không có nghĩa là trong triều tất cả mọi người cũng bắt hắn Ngụy Vương không có cách nào. Bùi Bân vừa cười vừa nói, vậy không biết lần này tiên sinh tới đây muốn cùng Đường Ngạo Thiên đạt thành cái gì ước định đây? Đường Ngạo Thiên đi thẳng vào vấn đề hỏi. Mấy ngày trước đây bởi vì Đường môn đệ tử sự tình, Vương Ngự Sử ở trong triều đình trêu chọc Ngụy Vương hai câu, lại bị Ngụy Vương tại chỗ đánh người bị thương nặng. Có thể nói lúc này Ngụy Vương Lý Thái trong kinh thành đã đạt đến người người oán trách mức độ. Bùi Bân đối với Đường Ngạo Thiên nói, cái này lại cùng ta Đường môn có quan hệ gì? Nếu như tể tướng đại nhân chỉ là vì để ngươi nói cho ta biết liên quan với Ngụy Vương tính cách, vậy ngươi bây giờ có thể rời đi. Đường Ngạo Thiên thiếu kiên nhẫn nói, Đường môn chủ không nên sốt ruột, nghe ta nói hết lời. Ngụy Vương chẳng những đắc tội trong triều đình văn võ đại thần, hắn còn đắc tội một người khác, đó chính là đương triều thái tử. Bùi Bân ở Đường Ngạo Thiên bên hai nhỏ giọng nói ra Lý Thừa Càn tên. Ngươi là ý nói hiện tại thái tử cùng Ngụy Vương đã thế như thủy hỏa? Đường Ngạo Thiên thất kinh hỏi. Từ xưa hoàng gia không tình thân, huống chi tay nắm trọng binh Ngụy Vương. Bây giờ hắn đã đối với thái tử tạo thành nhất định uy hiếp, lúc nào cũng có thể uy hiếp được thái tử địa vị. Vì lẽ đó Đường môn chủ nên biết, ta chuyến này mục đích là gì. Bùi Bân cười đối với Đường Ngạo Thiên nói. Là thái tử điện hạ muốn kéo lung ta Đường môn, để ta Đường môn vì là thái tử hiệu lực không được. Ngạo Thiên thất kinh hỏi. Dù sao mình Đường môn chỉ là một cái giang hồ môn phái, tuy nhiên ở trên giang hồ còn có một chút uy danh. Thế nhưng triều đình có thể xưa nay đều không có đem bọn hắn để vào trong mắt. Hôm nay đột nhiên nghe được thái tử muốn kéo lũng chính mình, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì có thể đây là Đường môn một cái thời cơ, nếu như mình phụ tá thái tử, sẽ có một ngày thái tử kế vị, như vậy Đường môn cũng đem địa vị tăng mạnh. Nhìn thấy Đường Ngạo Thiên vẻ mặt trầm tư, Bùi Bân tiếp tục nói, nếu như Đường môn chủ đứng ở thái tử bên này, tương lai đối với ngươi Đường môn phát triển chính là không cần nói cũng biết. Ngược lại như vậy Đường môn chủ chỉ có thể chính mình đi chịu đựng Ngụy Vương lửa giận. Nếu như Bùi Bân nói không giả, như vậy Ngụy Vương Lý Thái tuyệt đối sẽ không dễ dàng giảng hòa. Hơn nữa Lý Thế Dân đối với hắn sủng ái giống như, thật sự có khả năng biết phát binh tiêu diệt Đường môn. Vào lúc đó Đường môn sẽ không hề có đất đặt chân. Cuối cùng Đường Ngạo Thiên rốt cục quyết định, đối với Bùi Bân nói, còn tiền sinh trở lại chuyển cáo thái tử điện hạ, nếu như thái tử điện hạ có dùng đến ta Đường môn địa phương, ta Đường môn trên dưới sẽ vì bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Được, Đường môn chủ quả nhiên là thức thời vụ tuân kiệt. Nếu Đường môn chủ đã quyết định, như vậy liên quan với Ngụy Vương sự tình, thái tử điện hạ đem cực lực trợ giúp Đường môn. Bùi Bân đối với Đường Ngạo Thiên nói, vì biểu hiện đạt ta Đường môn đối với thái tử trung tâm, ta có một cái lễ vật muốn thông qua tiên sinh chuyển tặng thái tử điện hạ. Đường Ngạo Thiên đối với Bùi Bân nói, hôm nay truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Long Hồn đưa đến, nếu như các anh em muốn cho Long Hồn xem giống như hôm qua chương mới, vậy thì lấy ra các anh em thái độ. Để bình luận cùng phiếu đề cử đi, chỉ cần Long Hồn nhìn thấy các anh em hành động, Long Hồn chương mới tuyệt đối ra sức. IT, đại đường mạnh nhất đế vương chỉ tác phẩm tiêu biểu người vũ châu Long Hồn quan điểm, như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia đối nghịch nội dung, làm cắt bỏ xử lý lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh lục sắc xem bình đài. Đại gia. Chương 155, một chia làm chín bí phủ địa đồ. Chào mừng ngài Quang Lâm, xem tiểu thuyết đại đường mạnh nhất đế vương. Đường Ngạo Thiên đối với Bùi Bân sau khi nói xong, liền xoay người rời đi thư phòng. Không lâu lắm liền dẫn hai cái quốc sắc thiên hương mỹ nữ trở về. Đường Ngạo Thiên cười đối với Bùi Bân nói, tiên sinh, hai vị này là ta Đường môn đệ tử. Đối với dùng độc cùng ám khí một đạo đã chiếm được đại thành. Hôm nay ta Đường Ngạo Thiên liền đem các nàng đưa cho thái tử điện hạ, để bọn hắn phụng dưỡng ở thái tử điện hạ. Đường môn chủ quả nhiên có lòng, ta tất nhiên đem Đường môn chủ phần này trung tâm, chuyển giao cho thái tử điện hạ. Bùi Bân cười to đối với Đường Ngạo Thiên nói. Sau đó còn toàn do tiên sinh giúp đỡ, vì lẽ đó ta cũng vì tiên sinh bị một chút lễ mọn. Còn tiên sinh vui lòng nhận. Đường Ngạo Thiên sau khi nói xong lại lấy ra một đội hộp gỗ, trong hộp gỗ dòng giã trang 100 lạng bạc dòng. Nhìn thấy Đường Ngạo Thiên đưa cho chính mình nhiều bạc như vậy, Bùi Bân tự nhiên là cao hứng vô cùng. Vì vậy vỗ ngực một cái đối với Đường Ngạo Thiên nói, chỉ cần ta có thể giúp được việc khó khăn, tuyệt đối nghĩa bất dung tử. Sau đó Đường Ngạo Thiên lại lấy ra một cái hộp ngọc, trong hộp chứa một viên khổng lồ tròn trịa chân châu. Giao phó Bùi Bân đem viên này chân châu chuyển tặng cho tể tướng Bùi Tịch. Đường Ngạo Thiên đem Bùi Bân đưa sau khi ra ngoài, liền sai người thông chi Đường môn khai hội. Dù sao đây đối với Đường môn mà nói, tuyệt đối là một việc lớn. Nhất định phải thông chi Đường môn sở hữu trọng yếu cấp nhân vật. Rất nhanh Đường môn trưởng lão, hộ pháp cùng với đường chủ, liền tất cả đều tụ ở đường môn đái khách trong sảnh. Nhìn thấy mọi người đã đến đông đủ, Đường Ngạo Thiên mở miệng nói với mọi người nói, hôm nay triều đình đã ích châu đô đốc đến đường môn câu hỏi. Nguyên nhân cũng là bởi vì đường chủ Đường Bưu dẫn người đêm khuya xông vào Ngụy Vương phủ. Nghe được Đường Bưu dĩ nhiên dẫn người đêm khuya xông vào Ngụy Vương, vô luận là trưởng lão hay là hộ pháp, thậm chí những đường chủ kia cũng từng cái giật mình không nhỏ. Vậy không biết bây giờ Đường Bưu người ở nơi nào? Đường môn đại trưởng lão đối với Đường Ngạo Thiên hỏi. Bây giờ Đường Bưu đã chết ở Ngụy Vương trong tay, không ngừng Đường Bưu chết, hắn mang đến tất cả mọi người, cũng chết ở Ngụy Vương phủ bên trong. Đường Ngạo Thiên bất đắc dĩ nói. Cái này Ngụy Vương quá không đem ta Đường môn để vào trong mắt, dĩ nhiên đem ta Đường môn một cái đường chủ, cùng với hơn 30 tên đệ tử cứ như vậy giết. Cơn tức này ta nhóm Đường môn tuyệt đối không thể nuốt xuống. Đường môn tam trưởng lão vô bàn mà lên, phẫn nộ nói. Cái này Đường môn bên trong tổng cộng có thất vị trưởng lão. Những trưởng lão này ở đường địa vị trong môn là 10 phần cao, thậm chí có quyền lợi bãi miễn Đường Ngạo Thiên môn chủ chức vụ. Tam ca không phải là huynh đệ nói ngươi, ngươi cũng quá coi trọng chúng ta Đường môn. Bằng vào chúng ta chỉ là Đường môn, muốn cùng Đường Đường Ngụy Vương là địch, ngươi đây tuyệt đối là tự chịu diệt vong. Ngũ trưởng lão cười nhạo đối với tam trưởng lão nói. Lão ngũ ngươi đây là diệt chính mình chí khí giải người khác uy phong, khó nói hắn Ngụy Vương không phải là thân thể máu thịt sao, ăn độc dược hắn sẽ không chết không được. Tam trưởng lão phẫn nộ đối với ngũ trưởng lão nói. Nói ngươi ra cửa không mang theo đầu óc, ngươi còn chưa phục. Ta hỏi ngươi, Đường Bưu bọn họ sẽ không dùng độc. Bọn họ biết trời ban ngày xông vào Ngụy Vương phủ hay sao? Ngũ trưởng lão càng thêm xem thường nói. Tam trưởng lão còn muốn nói gì, lại bị đại trưởng lão đánh gãy. Chỉ nghe đại trưởng lão nói, lão tam, ta Đường môn mạnh mẽ đến đâu cũng chẳng qua là một cái giang hồ môn phái. Không muốn bởi vì trên giang hồ người, cho chúng ta Đường môn mặt mũi. Liên để chúng ta không biết mình bao nhiêu cân lượng. Bằng vào chúng ta một cái nho nhỏ môn phái, muốn đối địch với triều đình, cái kia kết quả chính là tự chịu diệt vong. Nghe được đại trưởng lão, tam trưởng lão tức giận ngồi trở lại. Bất quá có thể thấy được, hắn đầy mặt hay là không phục dáng vẻ. Các vị trưởng lão, bây giờ ta đã sai người hồi phục ích châu đô đốc, thuyết Đường Bưu đã ở mấy tháng trước trốn tránh, bây giờ Đường môn đã hướng về hắn truyền đạt Đường môn lệnh truy sát. Đường Ngạo Thiên cung cung kính kính đối với đại trưởng lão nói. Nghe được Đường Ngạo Thiên, tam trưởng lão tức giận đứng lên lần nữa. Thế nhưng là còn không có đợi hắn nói chuyện, đại trưởng lão nhưng mở miệng nói, Ngạo Thiên xử lý được hết sức tốt, chuyện đến nước này cũng chỉ có thể như vậy. Tất cả mọi người nghe kỹ cho ta, trở lại giao cho Đường môn các đệ tử. Đường Bưu ở mấy tháng trước thấy sắc nảy lòng tham, muốn đối với một tên nữ đệ tử gây rối. Sự tình bại lộ về sau sát nhân diệt khẩu trốn tránh ra Đường môn. Mấy tháng trước Đường môn đã truyền đạt Đường môn lệnh truy sát. Đường Ngạo Thiên đối với ở đây tất cả mọi người nói. Ngạo Thiên, khó nói Đường Bưu cứ như vậy chết vô ích không được, hắn thế nhưng là vì là Đường môn lập xuống công lao hạn mà a. Tam trưởng lão đứng lên đối với Đường Ngạo Thiên nói. Đường Bưu vĩnh viễn là ta Đường môn huynh đệ, Đường Bưu thủ ta Đường môn nhất định sẽ muốn cách nào cho hắn báo. Thế nhưng có câu nói được, quân tử báo thù 10 năm không muộn, Đường Bưu mối thù này chúng ta Đường môn tạm thời trước tiên ghi nhớ. Luôn có một ngày, tất nhiên để hắn lý thái nợ máu trả bằng máu. Đường Ngạo Thiên nói với mọi người nói. Kỳ thực mọi người tại đây trong lòng cũng minh bạch, đây chẳng qua là một câu giữ thể diện nói mà thôi. Dù sao không phải là tất cả mọi người, cũng như cùng tam trưởng lão đồng dạng cuồng vọng tự đại. Trong lòng bọn họ cũng hết sức rõ ràng, nếu như Đường môn cùng triều đình chơi liều. Phòng trưng dùng không mấy ngày, Đường môn thực sự hoàn toàn biến mất ở trên giang hồ. Buổi tối hôm đó, Đường Ngạo Thiên đem thất đại trưởng lão cùng tứ đại hộ pháp, tiến vào Đường môn mật thất. Căn này mật thất là Đường môn bí mật chỗ. Trong vòng 10 trượng không được có bất luận người nào tùy ý đi lại. Hôm nay đem các vị trưởng lão cùng hộ pháp đến trong mật thất, là bởi vì Ngạo Thiên có một chuyện, muốn cùng các vị nói rõ. Có người nói cái này Ngụy Vương Lý Thái là một cái có thù tất báo chủ, sau đó Đường Ngạo Thiên liền đem Lý Thái làm người cùng thực lực, cùng mọi người nói một lần. Nghe được Đường Ngạo Thiên nói về sau, đại trưởng lão không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó mở miệng nói, nếu như theo Ngạo Thiên từng nói, vậy cái này Ngụy Vương Lý Thái tuyệt đối không thể coi thường. Làm không cẩn thận Đường môn thật biết nên đón tai họa ngập đầu. Đại trưởng lão suy nghĩ cùng Ngạo Thiên không như mà hợp, bất quá trời không tuyệt đường người, lão thiên lại cho ta Đường môn một con đường sống. Đường Ngạo Thiên sau đó liền đem nương nhờ vào thái tử sự tình, cùng mọi người nói một lần. Nếu quả thật có thể đạt được thái tử trợ giúp, vậy đối với ta Đường môn tuyệt đối là một chuyện tốt. Có thể chúng ta có thể dựa vào thái tử lực lượng, đem những cái người bảo thủ tất cả đều thu nhập Đường môn. Để bọn hắn ngoan ngoãn cầm trong tay địa đồ giao ra đây. Đại trưởng lão nghe xong gật gật đầu nói. Đại trưởng lão trong miệng những cái người bảo thủ. Cũng chính là Mặc Môn những người kia. bọn họ xem không lên đường môn, vì lẽ đó từ chối đường môn mời. Đây cũng là đường môn trong lòng một cây gai. Nói trắng ra, chủ yếu nhất mục đích chính là muốn thống nhất Mạc Môn. Chỉ có thống nhất Mạc Môn, mới có thể bắt được trong tay bọn họ địa đồ. Chỉ có bắt được địa đồ, mới có thể tìm được Mạc Môn cấm địa ẩn linh bí phủ. Năm đó Mạc Tử sáng lập Mạc gia kiến thức thành lập Mạc Môn, cuối cùng ở Mạc Tử hóa vũ đăng tiên thời điểm. Đã từng đem Mạc Môn sở hữu tài phú, toàn bộ phong ấn tại ẩn linh bí phủ. Đồng thời đem ẩn linh bí phủ lộ tuyến, hội chế thành một phần địa đồ. Đồng thời đem tấm bản đồ này chia ra làm 9, phân biệt giao cho mình 9 cái đệ tử đắc ý. Chỉ có tề tụ cái này 9 tấm địa đồ, mới có thể tìm được ẩn linh bí phủ vị trí. Vì lẽ đó cái này 9 phần bí phủ địa đồ, cũng là từ xưa đến nay Mạc gia đệ tử tất tranh đồ vật. Hôm nay chương 2, Long Hồn đưa đến. Chương 156, Lý Thái lại bị người ta cáo. Lý Thái khoảng thời gian này thật là rất bận, bệnh viện đã bắt đầu khởi công kiến thiết. Đồng thời cũng bắt đầu chiêu thu tinh thông y thuật người. Lý Thái sở kiến bệnh viện, căn bản cũng không cần cái gì dụng cụ tinh vi. Bởi vì ở thời đại kia có chỉ là trung y gì, vì lẽ đó bệnh viện kiến tạo, cũng không phải là hết sức phức tạp. Hơn nữa phòng ốc vốn chính là sẵn có, vì lẽ đó rất nhanh đại đường bệnh viện chính thức treo bảng cắt băng. Ở bệnh viện khai trương cắt băng ngày ấy, Lý Thế Dân tự mình làm bệnh viện để một khối tấm biển. Đồng thời tự mình tham gia cắt băng nghi thức. Bất quá đó cũng không phải Lý Thái bận rộn nhất sự tình, Lý Thái bận rộn nhất là kiến tạo chính mình vườn bách thú. Có người sẽ hỏi Lý Thái kiến tạo vườn bách thú làm gì, khó nói chuẩn bị để người ta tham quan mua vé không được. Lý Thái đương nhiên sẽ không nhàm chán như vậy, hắn sở kiến lập vườn bách thú, thực tế chính là hắn nguyên bản Ngụy Vương bãi nuôi ngựa. Bởi vì để Châu Phượng Xí dựa theo Lý Thái yêu cầu, vì hắn làm lại đây rất nhiều phi cầm manh thú. Kim Điêu dĩ nhiên là trong đó một loại, Lý Thái một lần để Châu Phượng Xí, vì chính mình làm đến mấy trăm con Kim Điêu. Mà phụ trách huấn luyện những này Kim Điêu người, dĩ nhiên là Tôn Cường. Bất quá Tôn Cường không chỉ có riêng là huấn luyện Kim Điêu mà thôi, còn có mãnh hổ. Nói chung có thể nói, hiện tại Lý Thái Ngụy Vương bãi nuôi ngựa, tuyệt đối chính là một cái to lớn vườn bách thú. Lý Thái ở Ngụy Vương trong cấm quân, lại thành lập mặt khác một nhánh quân đội. Nhánh quân đội này là từ trước tới nay, xưa nay chưa từng xuất hiện binh chủng. Bởi vì nhánh quân đội này chủ lực cũng không phải quân nhân, mà là bọn họ chăn nuôi quân khuyển. Quân khuyển đối với chiến tranh trọng yếu đời sống tình dục ở đời sau chúng ta tự nhiên hết sức rõ ràng. Thế nhưng ở đại đường thời đại này, Lý Thái làm ra tất cả những thứ này, liền trở thành điển hình mê muội mất cả ý chí. Lý Thái thành lập thần khuyển quân, tổng cộng có mấy trăm người và mấy trăm đầu cầu. Bất quá những con chó này cũng không phải là phổ thông điển viên chó, mà là Lý Thái để Châu Phượng Xí làm đến tàng ngao. Hoàng thượng, đoạn thời gian gần đây, Ngụy Vương không biết từ nơi nào làm đến mấy trăm đầu ác khuyển. Mỗi ngày đều bị binh lính huấn luyện bọn họ, nếu như cứ thế mãi xuống, sợ có nhục hoàng gia tôn nghiêm. Ngụy Trinh ở Lý Thế Dân trước mặt nói. Cái này Ngụy Trinh đại gia nhất định sẽ không xa lạ, đó là một cái có can đảm nói thẳng chủ. Chỉ cần hắn nhìn không quen, cảm thấy không đúng, chẳng cần biết ngươi là ai, cho dù là hoàng đế lao tử hắn cũng lẽ ra không lầm. Không phải sao, Ngụy Trinh phát hiện Lý Thái mỗi ngày nuôi chó chơi chim, trong lòng đó là tức giận và phẫn. Cảm thấy Lý Thái là ở mê muội mất cả ý chí. Vì lẽ đó hắn chuẩn bị để hoàng thượng giáo huấn một hồi Lý Thái. Miễn cho để hắn trở thành một hoàng khố. Ái Khanh, ngươi nói Ngụy Vương nuôi mấy trăm đầu ác khuyển, hắn đến cùng nuôi những này ác khuyển làm gì? Lý Thế Dân cũng là không rõ hỏi. Khoảng thời gian này, Lý Thái trừ vì là trưởng tôn vô cấu chẩn bệnh ra, thời gian còn lại cũng rất ít đến hoàng cung. Liền ngay cả Lý Thế Dân cũng đã có một quãng thời gian, không nhìn thấy Lý Thái. Hoàng thượng, từ lần trước Ngụy Vương phủ có chuyện, Ngụy Vương không biết từ nơi nào làm đến rất nhiều ác khuyển, hoàng thượng phỏng chừng cũng chưa từng nhìn thấy khổng lồ như vậy cậu. Gọi hắn là ác khuyển tuyệt đối danh phó kỳ thực. Trinh Giảo Kim cười ha ha đối với Lý Thế Dân nói. Không chỉ có những cái ác khuyển, Ngụy Vương lại làm đến mấy chục con mãnh hổ, cùng mấy trăm con kim điêu. Bây giờ toàn bộ Ngụy Vương cấm quân đại doanh, bị Ngụy Vương khiến cho bẩn thỉu xấu xa, không hề có một chút quân doanh dáng vẻ. Ngụy Trinh tức giận nói. Lý Thế Dân không nghĩ tới, hôm nay ở trước mặt Hoàng thượng cáo Lý Thái Hình. Dĩ nhiên không phải là Bùi Tịch Vương ngự sử, mà là vẫn luôn hết sức coi trọng Lý Thái Ngoa Cương Sơn nhất hệ. Vì vậy Lý Thế Dân trong lòng thầm nghĩ, xem ra cái này Lý Thái nhất định là chơi đùa hỏa. Đem những này hắn văn thần võ tướng chọc giận. Người đến, truyền châm thánh chỉ, nhanh triệu Ngụy Vương Lý Thái tiến cung diện thánh. Lý Thế Dân ban bố thánh chỉ. Lúc này Lý Thái cũng không biết có người ở cáo hắn hình, hắn đang bận đùa bên cạnh mình, một cái màu trắng tinh thuần chủng tuyết ngao. Đầu này thuần chủng tuyết ngao là Châu Phượng Xí, đặc biệt vì Lý Thái làm tới. Tuy nhiên bây giờ kích cỡ còn không phải rất lớn, dù sao này con tuyết ngao vừa không tới một tuổi. Ở nơi này cái thời điểm, Lý Thiên Minh đi tới đối với Lý Thái nói, điện hạ, hoàng thượng thiếp thân thái giám đến truyền chỉ, nói hoàng thượng mệnh Ngụy Vương tức khắc tiến cung diện thánh. Nghe được Lý Thiên Minh nói về sau, Lý Thái không khỏi cảm thấy kỳ quái. Cha mình đột nhiên để cho mình tiến cung diện thánh, tuyệt đối lại có chuyện gì phát sinh. Chính mình mỗi lần tiến công cũng khiến cho náo loạn, vì lẽ đó Lý Thế Dân hận không được, Lý Thái không có chuyện gì không nên vào cung đây. Đỡ phải chính mình bên thai không thanh tĩnh. Như thế nào lại đột nhiên tìm Lý Thái tiến cung diện thánh đây? Vì vậy Lý Thái vội vàng nên ra bên ngoài cửa phủ, cười hì hì đi tới Lý Thế Dân thiếp thân thái giám bên người. Nhỏ giọng đối với tên thái gỉ ảm kia hỏi, phụ hoàng để bản vương tiến cung diện thánh vì chuyện gì, có phải hay không vương ngự sử bọn họ lại cáo bản vương hát trạng? Ngụy vương, có người cáo ngươi hình dáng đó là tuyệt đối. Bằng không hoàng thượng cũng sẽ không cho ngươi tiến cung. Bất quá lần này cáo ngươi hình dáng cũng không phải là vương ngự sử bọn họ, mà là Ngụy Trinh cùng Trình Giảo Kim loại người. Tên thái gỉ ảm kia nở nụ cười đối với Lý Thái nói. Mấy lao già này vì sao nhàn rỗi không chuyện gì cáo bản vương hình, ngươi cùng bản vương nói một chút bọn họ cáo bản vương cái gì? Lý Thái không hiểu đối với tên thái gỉ ảm kia hỏi. Bọn họ nói Ngụy Vương mỗi ngày nuôi chó chơi chim không làm việc đàng hoàng, quả thực là mê mội mất cả ý chí bị hư hỏng hoàng gia tôn nghiêm. Tên thái gỉ ảm kia mỉm cười đối với Lý Thái nói. Nguyên lai là cái này một chuyện a, vậy ngươi đi về trước đi. Cùng phụ hoàng nói một tiếng, bản vương sau đó liền đến. Lý Thái sau khi nói xong, xoay người lại lần thứ hai tiến vào Ngụy Vương phủ. Nhìn thấy Lý Thái dáng vẻ, tên thái gỉ ảm kia cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sau đó xoay người hướng về Thái Cực Cung mà đi. Không lâu lắm, tên thái gỉ ảm kia liền lần thứ hai trở lại trên Kim Loan Điện, nàng hướng về Lý Thế Dân sau khi hành lễ nói, hồi bẩm hoàng thượng. Ngụy Vương đã nhận được thánh chỉ, lập tức liền biết tiến cung kiến giá. Nhìn thấy, Lý Thái không có cùng mình thiếp thân thái giám cùng một nơi tiến cung. Lý Thế Dân trong lòng liền có một luồng dự cảm không hay, phỏng chừng cái này Lý Thái nói không chắc lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Mọi người chờ đã lâu cũng không có nhìn thấy Lý Thái, từng cái không khỏi ở phía dưới bắt đầu xì xào bàn tán lên. Phụ hoàng, hoàng đệ có một chút quá làm cản, thậm chí ngay cả phụ hoàng Triệu Kiến cũng không để ở trong lòng. Thái tử Lý Thừa Càn phẫn nộ đối với Lý Thế Dân nói. Hoàng thượng, Ngụy Vương như là đã nhận được hoàng thượng thánh chỉ, lẽ ra nên cùng truyền chỉ thái giám cùng tiến cung. Thế nhưng là bây giờ lâu không gặp hắn thân ảnh, còn hoàng thượng trị Ngụy Vương đại bất kính chi tội. Vương Ngự Sử đứng ra đối với Lý Thế Dân nói. Ta nói Vương Ngự Sử, ngươi thật đúng là tốt vết sẹo quên đau. Khó nói ngươi sẽ không sợ chờ một chút Ngụy Vương đến, đánh tiếp ngươi sinh hoạt không thể trị lý. Trình Giảo Kim cười lớn đối với Vương Ngự Sử nói. Thân thân là Ngự Sử, có thể nào bởi vì lo lắng người khác trả thù mà không hướng hoàng thượng nói thẳng. Hôm nay coi như hắn Ngụy Vương đánh gãy thần hai chân, thần cũng phải hướng hoàng thượng nêu ý kiến trị hắn tội. Vương Ngự Sử một bộ lời thề son sắt vẻ mặt, đối với Trình Giảo Kim nói. Đúng lúc này, liền nghe đến ngoài điện có người nói, người nào hy vọng bản vương đánh gãy hắn hai chân a? Đến, tới, đến, bản vương tắc thành cho hắn. Long Hồn chương 3, đưa đến, các anh em đề cử cùng bình luận ở nơi nào. Không nên để cho Long Hồn mất đi gõ chữ động lực nha. GS3V3. Chương 157, bản vương nuôi chó cũng không một giống như. Chào mừng ngài Quang Lâm, xem tiểu thuyết đại đường mạnh nhất đế vương. Không cần hỏi cũng biết, âm thanh này chủ nhân chính là Lý Thái, điều này làm cho Vương Ngự Sử vô ý thức cả người run lên. Hắn vẫn đúng là sợ Lý Thái, đi tới không hỏi phải trái đúng sai, thật đem mình hai chân đánh gãy. Lý Thái 2-3 bước đi tới Kim Loan Điện, hướng về Lý Thế Dân được quân thần đại lễ về sau nói, phụ hoàng, không biết Triệu Kiến Nhi thần có chuyện gì. Chấm nghe nói ngươi mấy ngày gần đây, có một chút thật sự không giống như đồn đại. Dĩ nhiên đem đường đường Ngụy Vương cấm quân đại doanh khiến cho bẩn thỉu xấu xa. Chấm muốn nghe ngươi đưa ra một hợp lý giải thích. Lý Thế Dân nghiêm mặt đối với ngươi quá hỏi. Phụ hoàng, liên quan với chuyện này thần có hai cái giải thích. Đệ nhất, Ngụy Vương cấm quân thuộc Nhi thần tư quân, cũng không phải là đại đường quân chính quy. Thứ hai, Nhi thần cũng không có ở trong quân doanh hồ đồ, mà là chuẩn bị vì là Ngụy Vương cấm quân kiến lập một nhánh tân binh loại. Lý Thái một mặt nghiêm nghị đối với Lý Thế Dân nói. Lý Thái lời này nói, để mọi người trong lúc nhất thời vô pháp soi mói, bởi vì xác thực Ngụy Vương cấm quân lệ thuộc vào Lý Thái. Coi như Lý Thái thành thiên để bọn hắn ở trong quân doanh ngủ, cũng không có ai có thể quản được đến. Bất quá Lý Thế Dân lại hết sức muốn biết, Lý Thái sở kiến lập tân binh chủng lại là cái gì. Vì vậy đối với Lý Thái hỏi, hưu ở nơi đó miệng lưỡi dẻo quẹo, khó nói dùng mấy cái ác quyển, liền có thể kiến lập tân binh loại không được. Phụ hoàng ngươi có chỗ không biết. Nhi thần từng ở Ba Thục Thảo tặc trở về thời điểm. Ở khoảng cách Trường An thành ngoài 50 dặm địa phương cắm trại hạ trại. Thế nhưng là ngay tại buổi tối ngày hôm ấy, nhi thần suýt nữa chết. Lý Thái mở miệng đối với Lý Thế Dân nói. Rốt cuộc là chuyện ra sao, tại sao chấm xưa nay không có nghe ngươi nói lên quá. Lý Thế Dân nghe được Lý Thái nói về sau, không khỏi đứng dậy hỏi. Ngày đó bởi vì nhi thần bất cẩn, dẫn đến có người ở Ngụy Vương cấm quân nguồn nước, dưới thuốc gây mê sau đó Lý Thái đem chuyện đã xảy ra, tại đây trên Kim Loan Điện tỉ mỉ kể ra một lần. Đương nhiên Lý Thái cũng không có nói, là mình cho gọi ra huyết tích tử, đem những người kia toàn bộ đánh chết. Mà là nói lớn nhà bị Định Quân Hổ cùng Tuần Thiên Điêu thức tỉnh, mới có thể đem ác nhân toàn bộ tru sát. Phu Hoàng, ngày đó nếu như không có Định Quân Hổ làm gì Tuần Thiên Điêu, phỏng chừng nhi thần cũng sớm đã đầu một nơi thân một nẻo. Vì lẽ đó nhi thần trở lại Trường An Thành về sau, liền chuẩn bị tổ kiến một nhánh từ giã thu tạo thành đặc thù bộ đội. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói. Hồi đến Trường An Thành, vì sao không có hướng về chấm báo cáo việc này? Lý Thế Dân đối với Lý Thái hỏi. Phụ Hoàng, nếu là hữu kinh vô hiểm, nhi thần tự nhiên cũng không cần phải hướng về Phụ Hoàng để lên. Còn nữa nói, những cái chuẩn bị trộm lấy cổ bối hoa người, chẳng qua là một ít thấy hơi tiền nổi máu tham giang hồ khách mà thôi. Chẳng lẽ còn có người sau lưng sai khiến nhóm? Nếu quả thật có tiếng người, bọn họ muốn liền không phải cổ bối hoa, mà là nhi thần đầu. Vương Ngự Sử, ngươi nói bản vương nói đúng hay không? Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, đồng thời ánh mắt quét về phía một bên Vương Ngự Sử. Nghe được Lý Thái nói như vậy, Vương Ngự Sử vội vàng cúi đầu. Trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ đến, nguyên lai còn tưởng rằng những cái môn khách, không có dám hướng về Lý Thái động thủ lén lút chạy trốn. Không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên toàn bộ chết ở Lý Thái trong tay. Lý Thế Dân tự nhiên minh bạch Lý Thái trong lời nói ý tứ, bất quá lúc này cũng không phải truy cứu việc này thời điểm. Vì vậy Lý Thế Dân tiếp tục hỏi, khó nói bằng ngươi làm đến những cái cẩu, liền có thể tổ kiến dã thú binh sĩ không được. Phu Hoàng, đó cũng không phải là phổ thông cẩu, mà là nhi thần ở đột quyết làm đến, một loại mười phần hung mãnh giống, tên là Tàng Ngao. Lý Thái một mặt thần khí đất đối với Lý Thế Dân nói. Nhìn thấy Lý Thế Dân một mặt không tin vẻ mặt, Lý Thái tiếp tục mở miệng nói, nhi thần liền biết Phụ Hoàng sẽ không tin tưởng, vì lẽ đó nhi thần cố ý mang đến một đội. Bây giờ đang tại ngoài cung, nếu như Phụ Hoàng muốn mở mang kiến thức một chút, để đem nó mang vào là được rồi. Lý Thái nói cũng câu lên Lý Thế Dân lòng hiếu kỳ, vì vậy Lý Thế Dân liền sai người, đem Tàng Ngao đưa vào Kim Loan Điện. Bất quá cái này Tàng Ngao cũng không phải là đi một người liền có thể lĩnh trở về, vì lẽ đó chỉ có thể có phụ trách trông coi Tàng Ngao Ngụy Vương cấm quân, đem đưa vào trong điện Kim Loan. Cái này Tàng Ngao ngoại hình không cần phải nói, đại gia trong lòng cũng biết rõ, đây tuyệt đối là uy vũ bá khí phong cách mười phần. Lý Thế Dân nhìn thấy, cũng là không khỏi cảm thấy giật mình. Thầm nghĩ trong lòng, không nghĩ tới cẩu dĩ nhiên có thể lớn thành bộ dáng này. Sau đó Lý Thái lại để cho cái này Tàng Ngao, biểu hiện ra hung manh một mặt. Điều này làm cho Ngụy Trinh không khỏi nét mặt già nua đỏ chót, vừa nãy chính mình còn lời thề son sắt, nói người ta mê muội mất cả ý chí. Thế nhưng là trong nháy mắt chính mình đã bị người ta làm mất mặt, người ta ở nơi này là ở mê muội mất cả ý chí à. Vậy ngươi có thể cùng chấm nói một chút, ngươi làm đến những cái lão hổ là làm được việc gì? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn đem lão hổ huấn luyện thành một nhánh quân đội? Lý Thế Dân tiếp tục đối với Lý Thái hỏi. Nhi thần thuần phục một con hổ, đã phí sức của chín châu hai hổ. Nơi nào còn dám hy vọng xa vời huấn luyện một đội manh hổ quân đoàn đây? Lý Thái lắc đầu một cái rồi nói ra. Đã ngươi vô pháp đem bọn hắn huấn luyện thành quân. Vậy ngươi làm những này lão hổ trở về làm gì? Khó nói những này lão hổ chỉ ăn cỏ hay sao? Lý Thế Dân trợn tròn hai mắt, căm tức nhìn Lý Thái hỏi. Phụ hoàng ngươi có chỗ không biết, nếu muốn để cái này Tàng Ngao càng có lực chiến đấu. Ta liền muốn mỗi ngày huấn luyện bọn họ cùng lão hổ chiến đấu. Lúc mới bắt đầu đợi, là mười mấy con Tàng Ngao đối chiến một con hổ, mãi đến tận cuối cùng phát triển đến một đội Tàng Ngao, đối chiến một con hổ. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói. Lý Thái cũng không thể nói cho Lý Thế Dân, chính mình chuẩn bị huấn luyện hổ thần quân. Nếu quả thật để Lý Thế Dân biết rõ, vậy mình ngày tốt coi như thật đến cùng. Chính như Lý Thế Dân từng nói, lão hổ không phải là ăn cỏ lớn lên. Đó là mỗi một bữa đều muốn ăn thịt, thử nghĩ một hồi chăn nuôi 1.000 con cọp, cần mỗi ngày tiêu hao ít nhiều thịt. Nếu Lý Thái có tiền như vậy, vậy ngươi muốn Lý Thế Dân sẽ bỏ qua gõ hắn trúc giang thời cơ à? Chủ yếu nhất là, nếu để cho toàn triều văn võ chi đạo, vậy mình sẽ lần nữa bị đẩy tới phong nhọn đầu sóng. Xem ra thật sự là trách oan ngươi, bất quá lần sau đang làm gì trước, tốt nhất trước cùng chấm lên tiếng chào hỏi. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói. Lý Thế Dân vừa dứt lời, Ngụy Trinh lần thứ hai đứng ra nói, Hoàng thượng, là thần nhất thời thần thờ mới sẽ làm Ngụy Vương được quan ức. Còn Hoàng thượng giáng tội. Ngụy Ái Khanh cũng là có ý tốt. Có thì lại đổi chi không thì lại ra miễn, đối với Ngụy Vương chưa chắc là một chuyện xấu. vì lẽ đó Ái Khanh không cần tự trách. Ngụy Vương ngươi nói có đúng hay không? Lý Thế Dân đối với Ngụy Chính nói. Ngụy đại nhân, bản vương há lại cái kia không biết điều người, Ngụy đại nhân một lòng vì nước thiên địa chứng giám, bản vương làm thế nào có thể trách tội cho ngươi đây? Lý Thái tiến lên một bước hướng về Ngụy Chính thi lễ nói. Chưa kịp Ngụy Chính mở miệng hướng về Lý Thái nói cảm ơn, liền nghe Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, Ngụy Vương, chấm có một việc muốn cùng ngươi thương lượng lượng thương lượng lượng. Nghe được Lý Thế Dân như vậy nói chuyện cùng chính mình, Lý Thái liền cảm thấy nhất định không có chuyện tốt lành gì. Vì vậy làm bộ không để ý tới biết Lý Thế Dân, nhìn về phía một bên Vương Ngự Sử. Bản Vương ở ngoài điện thời điểm, liền nghe đến ngươi tại la hét để bản Vương đánh gãy ngươi hai chân. Thật không nghĩ tới ngươi còn có cái này ham mê, đã như vậy, cái kia bản Vương tắc thành ngươi. Lý Thái vừa nói, một bên hướng về Vương Ngự Sử chậm rãi đi tới. Đồng thời trên khỏe môi còn mang theo một tia cười xấu xa. Hôm nay chương 4, Long Hồn đưa đến, bất quá Long Hồn có một chút thất vọng. Có phải hay không đại gia phiếu đề cử cũng cho người khác? Chương 158, Lý Thái rời nhà trốn đi. Chào mừng ngài Quang Lâm, xem tiểu thuyết đại đường mạnh nhất đế vương. Lần này Vương Ngự Sử có thể bị sợ xấu, nhìn Lý Thái chậm rãi hướng mình đi tới, Vương Ngự Sử vô ý thức về phía sau chậm rãi thối lui. Trong miệng run rẩy nói, ngươi muốn làm gì? Bản vương muốn làm gì? Khó nói Vương Ngự Sử ngươi không biết sao. Thế nhưng là ngươi luôn mồm luôn miệng xin bản vương, muốn đánh gãy ngươi hai chân. Lý Thái vừa nói, vừa bắt đầu tuốt từ bản thân ống tay áo, làm ra muốn ra sức đánh Vương Ngự Sử tư thế. Tên tiểu xuất sinh nhà ngươi, không cần áo. Mau mau cho chấm chạy trở về ngươi Ngụy Vương Phủ. Không có chuyện gì không nên tới hoàng cung bên trong hồ đồ. Lý Thế Dân bị tức gầm thét lên nói. Hôm nay xem ở phụ hoàng trên mặt bỏ qua cho ngươi một lần, nếu như lần sau còn dám sau lưng nhai bản vương đầu lưỡi. Bản vương bảo đảm, nhất định đối xử với ngươi ba cái chân, cũng cho ngươi đánh gãy. Lý Thái sau khi nói xong, quay đầu lại hướng về Lý Thế Dân hành lễ, liền lui ra Kim Loan Điện. Rời đi Kim Loan Điện Lý Thái, vội vàng cưới lên chính mình định quân hổ, nhanh chóng ra Thái Cực Cung. Hắn cũng không muốn lại bị Lý Thế Dân cho nắm chặt trở lại. Lý Thái vừa đi vừa lầm bầm lầu bầu nói, không muốn là ta phản ứng được nhanh, cái này thần khuyển quân liền thành phụ hoàng. Đoạn thời gian gần đây, vô luận như thế nào cũng không thể đi gặp hắn. Lý Thái sau khi đi, Lý Thế Dân đột nhiên cũng cảm giác được, chính mình bên trong tiểu tử kia kế ve sầu thoát xác. Vì vậy tức giận đến vung một cái ống tay áo, xoay người rời đi Kim Loan Điện, về hậu cung. Trở lại Ngụy Vương Phủ Lý Thái, lập tức sai người bắt đầu thu thập bọc hành lý. Chuẩn bị đi ra ngoài tránh một chút danh tiếng. Điều này làm cho Tuyên Hoa cảm thấy mười phần không rõ, vì vậy liền hỏi Lý Thái vì sao phải đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Cha ta coi trọng ta thần khuyển quân. Mới vừa rồi bị ta dùng kế ve sầu thoát xác lừa đảo được. Phòng trưng dùng không bao lâu, hắn còn sẽ tìm ta tiến cung hướng về ta muốn. Hiện tại không chạy, ta hao tổn tâm cơ làm đến tàng ngao, không phải ta. Lý Thái đối với Tuyên Hoa nói. Nghe được Lý Thái, Tuyên Hoa bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó đối với Lý Thái nói, cũng tốt mượn cái này thời cơ đi ra ngoài giải sầu, bất quá lập tức liền Tết muốn đến. Khó nói ngươi chuẩn bị cái này Tết đến cũng không trở lại. Không trở lại, kiên quyết không trở lại. Nếu không có cái gì đại sự phát sinh, ta liền cẩn thận du sơn ngoạn thủy một phen. Lý Thái đem đầu dao động như đánh trống trầu một dạng, khẳng định nói. Vậy ngươi cứ như vậy đi, chẳng lẽ không sẽ muốn ta cùng mị nương sao? Tuyên Hoa làm nũng đối với Lý Thái hỏi. Ta lại không nói không mang theo các ngươi đi, nhanh đi thu thập hành lý, chờ một chút chúng ta lén lút chuẩn ra Trường An. Lý Thái quay đầu hướng Tuyên Hoa nói. Tuyên Hoa cao hứng chạy về đi trừng trị chính mình hành lý. Đồng thời, ở trong hoàng cung Vũ Mị Nương, cũng nhận được Lý Thái dùng bổ câu đưa tin. Cũng ở căng thẳng dọn dẹp hành lý. Lúc chạng vạng, Lý Thái mang theo Tuyên Hoa cùng Vũ Mị Nương, còn có sư phụ hắn La Tùng cùng với thị vệ Lý Thiên Minh. Một nhóm năm người liền lặng lẽ dựa vào bóng đêm chuẩn ra Trường An thành. Lý Thái đương nhiên không có âm thầm liền rời đi, trước lúc ly khai, đem Ngụy Vương phủ tất cả mọi chuyện, toàn bộ giao cho Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong hai người. Sau đó mới yên tâm rời đi. Đồng thời Lý Thái còn lưu một phong thư tín. Nói cho Lý Thuần Phong ở sáng ngày thứ hai, đem phong thư này giao cho Lý Thế Dân. Đồng thời giao cho Lý Thuần Phong, nếu như Lý Thế Dân hỏi từ bản thân đi bao lâu. Liên đối với Lý Thế Dân ăn ngay nói thật. Miễn cho Lý Thế Dân tìm Lý Thuần Phong phiền phức. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thuần Phong dựa theo Lý Thái giao cho, đem Lý Thái lưu lại thư tín giao cho Lý Thế Dân. Đương nhiên Lý Thuần Phong cũng không có ở trong triều đình, trực tiếp giao cho Lý Thế Dân. Mà là tại bãi triều về sau mới giao cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân tiếp nhận thư tín, đối với Lý Thuần Phong hỏi, tiểu tử này giả thần giả quỷ làm cái gì, có chuyện gì không thể tới trực tiếp cùng chấm nói sao? Còn phải ngươi đưa tới một phong thư tín. Lý Thế Dân vừa nói, một bên đem Lý Thái thư tín mở ra, khi hắn nhìn thấy thư tín trên Lý Thái nói, chính mình có việc lâm thời lúc rời đi đợi, tức giận đến đó là thất khiếu sinh khói. Tiểu tử ngu ngốc kia là khi nào thì đi? Quả nhiên không ra Lý Thái dự liệu, Lý Thế Dân thật hướng về Lý Thuần Phong hỏi. Hồi bẩm hoàng thượng, ngày hôm qua Ngụy Vương từ trong hoàng cung trở lại liền bắt đầu thu thập bọc hành lý, sau đó suốt đêm liền rời đi. Lúc gần đi đợi đối với thần nói, có việc gấp muốn xuất cửa một quãng thời gian. Còn để thần đem phong thư này hôm nay giao cho hoàng thượng. Lý Thuần Phong hướng về Lý Thế Dân thi lễ nói. Tiểu tử này rõ ràng chính là ở ẩn núp chấm, sợ sệt chấm hướng về hắn yêu cầu tàng ngao. Lý Thế Dân lẩm bẩm lầu bầu nói. Lý Thế Dân lại há lại không biết, Lý Thái tính toán có con, chính là chuẩn bị không cho mình hướng về hắn mở miệng thời cơ. Đang tại cái này thời điểm, trưởng tôn vô cấu lôi kéo Lý Lệ Chất, đi vào Lý Thế Dân ngự thư phòng. Có thể thấy được Lý Lệ Chất trên mặt còn mang theo giọt nước mắt. Nhìn thấy chính mình bảo bối nữ nhi khóc, Lý Thế Dân vội vã tiến lên hỏi, là ai bắt nạt chúng ta tiểu Lệ Chất, nói cho phụ hoàng báo thù cho ngươi. Còn có thể là ai, không phải là phụ hoàng ngài bảo bối nhi tử Lý Thái. Hắn đi ra ngoài chơi, chỉ biết dẫn hắn tức phụ, nhưng ta đây muội muội ném ở trong nhà. Lý Lệ Chất giẫm bàn chân nhỏ bĩu môi, tức giận nói. Ngươi nói tiểu tử ngu ngốc kia, đem Vũ Mị Nương cũng cùng một nơi mang đi. Lý Thế Dân không thể tin được hỏi. Ngươi nói không sai, con trai của ngươi mang theo vợ hắn rời nhà trốn đi. Ngươi ngày hôm qua ở trên Kim Loan Điện, có phải hay không hù dọa hắn? Lúc này mới đem hắn sợ đến rời nhà trốn đi. Trường Tôn Vô Cấu nhìn thẳng Lý Thế Dân con mắt chất vấn. Lý Thuần Phong vừa nhìn, cái này hai mẹ con một cái là hướng Lý Thế Dân tố khổ. Một cái khác vậy cũng tuyệt đối là đến hương sư vấn tội. Hiện nay tình huống như thế, xác thực không quá thích hợp Lý Thuần Phong tiếp tục lưu lại. Vì vậy Lý Thuần Phong liền hướng về Lý Thế Dân xin cáo lui, sau đó vội vàng chuẩn ra Thái Cực Cung. Bất quá Lý Thế Dân nhưng là không còn có tốt như vậy mệnh, hắn bị trưởng tôn vô cấu vinh váo hung hăng chất vấn. Đơn giản chỉ cần nói hắn đem Lý Thái bức cho đi. Bất luận Lý Thế Dân giải thích thế nào, cuối cùng trưởng tôn vô cấu cũng không chịu tha thứ hắn. Đồng thời nói cho Lý Thế Dân, nếu như ở năm trước không đem Lý Thái tìm trở về, liền rốt cuộc không có lao bà cùng nữ nhi. Nhìn trưởng tôn vô cấu, tức giận mang theo chính mình bảo bối nữ nhi rời đi. Lý Thế Dân trong lòng khỏi nói nhiều tức giận. Nếu như Lý Thái lúc này ở trước mặt hắn, phỏng chừng hắn tuyệt đối sẽ đem Lý Thái hai chân đánh gãy. Đáng tiếc lúc này Lý Thái, đã trời cao hoàng đế xa, coi như là Lý Thế Dân lại như thế nào tức giận, cũng nắm Lý Thái không hề cách nào. Đáng chết hôn tiểu tử, dĩ nhiên để chấm theo ngươi được liên lụy. Đã ngươi không cho chấm dễ chịu, cái kia chấm cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu. Lý Thế Dân lẩm bẩm lầu bầu nói. Sau đó Lý Thế Dân cầm bút lên, trên giấy cấp tốc điểm điểm hoa lên. Rất nhanh liền đem Lý Thái hình dạng vẽ ra tới. Sau đó đối với bên người Thái giám nói, đem bức họa này xem đưa đến đại lý tự đi, để bọn hắn toàn quốc dán bảng cáo thị, trong vòng một tháng nhất định phải đem tiểu tử ngu ngốc kia, cho chấm mang về. Nhớ kỹ chỉ cần không thương tổn kỳ tính mệnh, có thể chọn dùng bất kỳ cách nào. Long hồn, các anh em mau mau động nha. Có hay không có chương 6, tự xem các ngươi. Chương 159, chạy tới Lạc Dương trên đường. Chào mừng ngài Quang Lâm, xem tiểu thuyết đại đường mạnh nhất đế vương. Tuy nhiên Lý Thế Dân nói như thế, thế nhưng đại lý tự cũng không có có thật khởi đến, theo Lý Thế Dân đi nói làm. Dù nói thế nào, người ta đều là cha con đàn ông A. Vì vậy đại lý tự truyền đạt chiếu mệnh. Toàn quốc gián Lý Thái bức họa, cũng tuyên bố đại đường Ngụy Vương bị kẻ xấu bắt cóc, nếu có phát hiện kỳ hành tung người có trọng thưởng. Đồng thời còn mang vào viết, bắt cóc Lý Thái nhân vũ tài cao mạnh. Đừng để cùng với chính diện phát sinh xung đột, một lòng phát hiện Ngụy Vương tung tích, cần mau chóng đăng báo quan phủ có quan phủ đứng ra xử lý. Cái này có thể tuyệt đối là một chuyện tốt, chỉ cần hướng về quan phủ báo cái tin liền có thể bắt được lượng lớn thưởng bạc. Cái này có thể so với muốn đem Lý Thái cứu ra thuận tiện nhiều. Thái tử điện hạ, Trương An Thành đã đến nơi cũng dán bảng cáo thị, nói Ngụy Vương bị kẻ xấu bắt cóc. Trường Tôn Tường đối với Lý Thừa Cần nói. Chuyện này ta cảm thấy nhất định có khác kỳ lạ, bất quá có thể nhất định là, Lý Thái tuyệt đối đã rời đi Trường An Thành. Lý Thừa Cần ngẫm lại rồi nói ra. Bất luận là bởi vì cái gì, nói chung bây giờ hắn đã không tại Trường An. Đây đối với Thái tử Điện Hạ mà nói, không hẳn không phải là một cái thời cơ. Trường Tôn Tường đối với Lý Thừa Cần nói. Vẫn là chờ ta đến trong Hoàng Cung. Tham dò rõ ràng tình huống về sau làm tiếp định đoạn. Lý Thừa Càn sau khi nói xong, liền đứng dậy rời đi chính mình đông cung, hướng về trưởng tôn vô cấu tẩm cung mà đi. Đến trưởng tôn vô cấu tẩm cung về sau, Lý Thừa Càn đầu tiên là hướng về trưởng tôn vô cấu hành lễ. Sau đó mở miệng đối với trưởng tôn vô cấu nói, mẫu hậu, nhi thần phát hiện Trường An Thành khắp nơi đều dán bảng cáo thị, nói hoàng đệ bị kẻ xấu bắt cóc, không biết việc này có thể hay không là thật. Trưởng tôn vô cấu nhìn trước mặt mình Lý Thừa Càn, sau đó thở dài nói, ai có thể bắt cóc được tiểu tử ngu ngốc kia, còn không phải ngươi phụ hoàng đem hắn bước, bây giờ rời nhà trốn đi. Đối với Lý Thế Dân đem Lý Thái bước đi chuyện này, trưởng tôn vô cấu vẫn là hết sức căm tức. Tuy nhiên đã đi qua mấy ngày, thế nhưng trưởng tôn vô cấu vẫn còn không có có lý biết Lý Thế Dân. Lý Thừa Càn có thể sẽ không quan tâm, chính mình mẫu hậu cùng phụ hoàng náo tới trình độ nào. Hắn quan tâm là Lý Thái đến cùng tại sao rời đi Trường An. Nếu như là bị người bắt cóc, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Thế nhưng là bây giờ nghe được chính mình mẫu hậu nói, là bị phụ hoàng bước đi. Như vậy Lý Thừa Càn liền muốn hoạt động một phen, tốt nhất mượn cái này thời cơ, để Lý Thái lại cũng không về được Trường An thành. Mẫu hậu hay là không nên tức giận. Phụ hoàng làm như vậy tuyệt đối có nó đạo lý. Lý Thừa Càn đối với trưởng tôn vô cấu nói. Trưởng tôn vô cấu lại làm sao không biết, Lý Thừa Càn trong lòng dự định. Chỉ bất quá đối với chính hắn một con trai trưởng, trưởng tôn vô cấu cũng là không thể làm gì. Chuyện này tự nhiên có ngươi phụ hoàng đi xử lý, ngươi sẽ không tất theo bận tâm. Có thời gian nhiều tiến cung đến tiếp cùng ngươi phụ hoàng. Trưởng tôn vô cấu đối với Lý Thừa Càn nói. Dù sao môi hở răng lạnh, vô luận là Lý Thừa Càn cũng tốt, hay là Lý Thái cũng được. Vậy cũng đều là trưởng tôn vô cấu trên thân rất xuống thịt. Nếu như là ở bình dân gia đình, hai huynh đệ cái tuyệt đối biết dắt tay dốc sức làm ra một phen gia nghiệp. Đáng tiếc bọn họ nhưng sanh ở hoàng gia, mà vị trí kia chỉ có một người có thể có được. Đi tới Lạc Dương trên quan đạo, có một chiếc xe ngựa một thất tuấn mã, ở xa xôi quá thay hành xử. Ngồi trên lưng ngựa là La Tùng La Vĩnh Niên, đánh xe chính là Lý Thái thiếp thân thị vệ Lý Thiên Minh. Xe kia bên trong ngồi tự nhiên cũng không phải người khác. Chính là Lý Thái cùng Tuyên Hoa còn có Vũ Mị Nương ba người. Vốn là Lý Thái chuẩn bị cưỡi Định Quân Hổ cùng đi ra, thế nhưng là cẩn thận một, nghĩ xong Quân Hổ mục tiêu quá to lớn. Nếu như mình cưỡi hắn, cái kia không thể nghi ngờ là hướng về người khác bại lộ chính mình hành tung. Vì lẽ đó Lý Thái chỉ có thể đem Định Quân Hổ lưu ở Ngụy Vương Phủ, bất quá nhưng đem Tuần Thiên Điêu mang theo bên người. Đương nhiên con kia Tuyết Ngao cũng đi theo Lý Thái bên người, lúc này an vị trong xe ngựa hướng về Vũ Mị Nương lấy lòng. Thái ca, này con tiểu bạch cẩu thật rất đáng yêu, không biết hắn tên gọi là gì. Vũ Mị Nương nháy chính mình mắt to, nhìn Lý Thái hỏi. Phòng trưng dưới gầm trời này, cũng chỉ có ngươi sẽ quản hắn gọi tiểu bạch cẩu, còn sẽ cảm thấy hắn đáng yêu. Lý Thái cười đối với Vũ Mị Nương nói. Hắn làm sao không đáng yêu, ngươi xem một chút hắn toàn thân lông xù. Hơn nữa còn mười phần được người ta yêu thích. Vũ Mị Nương hướng về Lý Thái làm cái mặt quỷ rồi nói ra. Bất quá Lý Thái xác thực còn chưa kịp, cho này con Tuyết Ngao đặt tên. Vì lẽ đó bị Võ Tắc Thiên hỏi lên như vậy, trong lúc nhất thời vẫn đúng là trả lời không được. Nhìn thấy Lý Thái không nói gì, Võ Tắc Thiên liền cao hứng nói, nếu Thái ca không có cho tiểu bạch cầu đặt tên, vậy ta liền cho hắn lấy tên gọi Đạp Tuyết đi. Mị nương không nên hồ đồ, ngươi xem ngươi Thái ca sủng vật, cái nào không phải là đều có một cái uy vũ bá khí tên. Tỷ như Định Quân Hổ cùng Tuần Thiên Điêu, nếu như ngươi cho nó lấy như vậy yêu ớt tên, sẽ không sợ hắn bị ngươi Thái ca còn lại sủng vật chuyện cười. Tuyên Hoa cười đối với Vũ Mị Nương nói. Thế nhưng là Đạp Tuyết xác thực rất xứng đôi hắn nha, hắn toàn thân trắng nõn như tuyết. Nếu như dâm nát trên mặt tuyết, vậy tuyệt đối sẽ cùng đất tuyết hòa làm một thể. Vũ Mị Nương vẫn kiên trì nói. Nếu Mị Nương yêu thích, vậy thì gọi nó Đạp Tuyết được, bất quá còn muốn ở phía sau thêm vào hai chữ, thần ngao. Lý Thái ngẫm lại sau đối với Vũ Mị Nương nói. Nguyên lai là Đạp Tuyết hiện tại biến thành Đạp Tuyết thần ngao. Cái kia giữa hai người khác nhau, nhưng là không phải là một chút nhỏ. Vậy được. Sau đó ngươi chính là Đạp Tuyết thần ngao. Vũ Mị Nương cao hứng ôm Tuyết Ngao vừa cười vừa nói. Bất quá để Lý Thái cảm thấy phiền muộn là, ở sau đó Vũ Mị Nương đối với này con Tuyết Ngao xưng hô, nhưng trực tiếp đem thần ngao hai chữ bỏ qua. Trực tiếp tên gọi tắt hắn vì là Đạp Tuyết. Ngay tại Lý Thái bất đắc dĩ lắc đầu thở dài thời điểm, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Còn không có đợi Lý Thái dò hỏi phát sinh cái gì, liền nghe Cao Khản đối với Lý Thái nói, công tử, phía trước có cá nhân muốn thắt cổ, bị La Thúc cấp cứu hạ xuống. Vì là xuất hành thuận tiện, Lý Thái để Lý Thiên Minh gọi mình là công tử, xưng hô La Tùng vì là La Thúc. Còn hai vị mỹ nữ dĩ nhiên là gọi tiểu thư. Nghe được Lý Thiên Minh, Lý Thái đem màn xe đẩy ra liền nhảy xuống xe. Không vài bước liền tới đến La Tùng trước mặt. Chỉ thấy lúc này La Tùng trong lồng ngực ôm một cái lão phụ, đang tại liên tục vuốt nàng phía sau lưng. Có lẽ là bà lão này mệnh không có đến tuyệt lộ, ở quan trọng thời điểm gặp phải La Tùng đưa nàng cứu. Trải qua La Tùng khẩn cấp cứu rút. Tên kia lão phụ rốt cục mở mắt ra. Vị đại nương này, vì sao đang yên đang lành muốn tìm cái chết thắt cổ đây? La Tùng quay về tên kia lão phu nhân nói. Vị này hảo hán, cần gì phải cứu Lao Thái bà đây? Bây giờ Lao Thái bà có nhà không thể về, có cửu oán không thể báo. sống sót lại có gì dùng? Lão phụ nhân kia trong mắt chứa nhiệt lệ nói. Lão nãi nãi, có lời gì nói với chúng ta nói chuyện? Có thể chúng ta vẫn đúng là có thể đủ giúp được việc khó khăn đây. Lý Thái ngồi xổm xuống đối với tên kia lão phu nhân nói. Lão thái bà biết rõ các ngươi đều là người hảo tâm, thế nhưng các ngươi cũng quản không giả cụ bà sự tình nha. Tên kia lão phu nhân dậm chân đấm ngực nói. Lão nãi nãi, ngươi không nói chúng ta như thế nào sẽ biết có thể hay không còn đây. Không bằng ngươi nói đến chúng ta nghe nghe, quản được, chúng ta liền giúp ngài lão nhân ra quản một chút, quản không đây, chúng ta liền tiếp tục chạy đi. Lý Thái đối với tên kia lão phu nhân nói. Chương 160, độc nhãn ác bá Triệu Cương. Đã có thể xác định, Lý Thái xác thực rời đi Trường An thành về sau, trực tiếp hướng về Lạc Dương phương hướng mà đi. Hơn nữa bên người cũng không có mang ít nhiều hộ vệ. Quản gia Bùi Bân đối với Bùi Tịch nói. Không nên trách lão phu thủ đoạn độc ác, là ngươi đem lão phu bức quá ác. Lập tức để Đường Ngạo Thiên phái người, lão phu không muốn nhìn thấy Lý Thái lại về Trường An thành. Bùi Tịch nghiến răng nghiến lợi đối với Bùi Bân nói. Lão nhân ra uống nước từ từ nói. Lý Thái đem lão phụ nhân kia đỡ đến trong xe ngựa. Lão thái bà ở lại trong thành Lạc Dương, trong nhà trải qua tuy nhiên cũng không giàu có, thế nhưng coi như là tử hiếu vợ hiền. Chỉ tiếc họa từ thiên hàng sau đó lão phụ nhân kia liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nguyên lai lão phụ nhân này nhà chồng họ Vương, nhà chồng họ Trương, vì lẽ đó người khác đều gọi hắn Trương Vương Thị. Tấm này Vương Thị cũng coi như số khổ năm, kỳ nhẹ nhàng trượng phu liền chết ở trong chiến loạn. Một người ngậm đắng nuốt cay đem nhi tử nuôi nâng lớn lên, coi như là Trương Vương Thị phúc khí. Nhi tử lớn lên về sau thiên hạ đã thái bình, tuy nhiên trong nhà cũng không có quá nhiều tiền thuế, nhưng vẫn là cho con trai của chính mình cưới một phòng tức phụ. Trương Vương Thị tức phụ là 10 dặm 8 thôn có tiếng mỹ nhân. Khuê danh gọi làm Chu Thải Phượng, là một cái 10 phần hiền lành con dâu. Kết hôn không ra 2 năm, liền lại vì là Trương gia thêm một cái tiểu tốt tử. Có thể nói như vậy sinh hoạt, tuyệt đối có thể xưng tụng là niềm vui gia đình. Đáng tiếc ngay tại trước đây không lâu, Chu Thải Phượng đi chợ đêm tập hợp, lại bị Lạc Dương một cái ác bá cho nhìn chằm chằm. Cái này ác báo bối cảnh 10 phần cứng rắn, là Lạc Dương phủ Doãn em vợ. Đường đại thủ đô Trường An cùng Bồi đô Lạc Dương thiết lập phủ, trưởng quan là Mục, đồng dạng từ thân vương Sa Lĩnh, thực tế chủ trì chính vụ là Doãn. Sau đó lại tăng thêm một ít phủ, cũng lấy phủ Doãn chủ sự. Cái này ác bá tên gọi Triệu Cương, bởi vì hắn một con mắt là mù, vì lẽ đó nhân xưng độc nhãn ác bá. Ở toàn bộ Lạc Dương phủ bên trong, đó là bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà không chuyện ác nào không làm. Đã từng cũng có người hướng về Lạc Dương phủ Doãn cáo quá hình, thế nhưng là sau đó cáo chẳng người, nhưng vô duyên vô cớ bị nhốt vào đại lao. Cuối cùng mới hiểu rõ nguyên lai cái này Triệu Cương tỷ tỷ là Lạc Dương phủ Doãn tiểu thiếp. Hơn nữa Lạc Dương phủ Doãn 10 phần thương yêu cái này tiểu thiếp, vì lẽ đó tự nhiên đối với chính hắn một em vợ chăm sóc rất nhiều. Cái này độc nhãn ác bá Triệu Cương nhìn thấy Chu Thải Phượng về sau, đó là đối với tuần này Thải Phượng quyến luyến không quên. Cuối cùng liền sai người tìm tới Chu Thải Phượng trượng phu Trương Đào, hy vọng Trương Đào có thể đem Chu Thải Phượng tặng cho chính mình. Thử hỏi trên đời này có mấy nam nhân có thể chịu được phần này sỉ nhục. Trương Đào tại chỗ liền đối với độc nhãn ác bá Triệu Cương chửi ầm lên. Cứ như vậy, độc nhãn ác bá Triệu Cương hoàn toàn bị chọc giận, dĩ nhiên trực tiếp từ trên thân móc ra dao găm, liền đem tấm này sóng tại chỗ cho giết. Sau đó sai người đem Trương Đào thi thể ném vào trong sông. Đồng thời Triệu Cương còn giả tạo giấy nợ, nói Trương Đào nợ chính mình đánh bạc bạc dòng trăm lạng. Vì vậy cái này Triệu Cương liền nên ngang cầm giấy nợ, đi Trương Đào trong nhà đòi hỏi đánh bạc. Một cái bình thường bách tính ra bên trong, nơi nào cầm được đi ra trăm lạng bạc dòng. Vì vậy cái này Triệu Cương liền muốn đem Chu Thải Phượng mang đi gắn nợ. Trương Vương Thị đó là khổ sở muốn nhờ, thế nhưng là cũng không có đổi lấy Triệu Cương mảy may đồng tình. Trái lại còn bị Triệu Cương ra sức đánh một trận. Cuối cùng Trương Vương Thị chỉ có thể trơ mắt, nhìn Triệu Cương đem chính mình con dâu mang đi. Hơn nữa vì là uy hiếp Chu Thải Phượng đi vào khuôn phép, phát điên Triệu Cương, dĩ nhiên đem không tới tròn tuổi hải tử, cũng cùng nhau mang đi. Trương Vương Thị cũng từng đi Lạc Dương phủ Doãn nơi khóc lóc kể lể quá, đáng tiếc căn bản là không có có người lý biết hắn một cái nát lao bà tử. Cuối cùng có người cho Trương Vương Thị nghĩ kế, để hắn đi tới Trường An thành cáo ngự trạng. Vì vậy Trương Vương Thị liền bán ra sản lấy tiền, chuẩn bị đi tới Trường An cáo ngự trạng. Thế nhưng là ở vừa rời đi Lạc Dương thành không lâu, liền bị Triệu Cương phái ra nhanh vuốt cướp đi lộ phí. Vì lẽ đó Trương Vương Thị mới sẽ ở quan này rìa đường bên trên, chuẩn bị treo cổ tự tử tự sát kết đời này. Nghe xong Trương Vương Thị khóc lóc kể lể, Lý Thái không khỏi giận tím mặt. Tức giận nói, chuyện này ta muốn phải không biết rõ còn thì thôi, nếu bị ta gặp phải liền không thể mặc kệ. Thái ca, cái này độc nhãn ác bá Triệu Cương, quả thực quá vô pháp vô thiên. Chúng ta nhất định phải làm cho hắn trả giá thật lớn. Vũ Mị Nương nắm chặt chính mình nắm tay nhỏ nói. Cái này ác bá Triệu Cương dám kiêu căng như thế, nguyên nhân chính là ở hắn có một cái làm phủ doãn tỷ phu. Cho nên muốn diệt trừ cái này Triệu Cương, quan trọng ở chỗ tỷ phu hắn Lạc Dương phủ doãn. La Tùng ngẫm lại rồi nói ra. Một cái dung túng chính mình thân thuộc vi pháp loạn kỷ quan viên, cũng tuyệt đối không phải là cái gì tốt quan viên. Lý Thái phẫn nộ nói. Nguyên bản không có tính toán, tối hôm nay ở lại trong thành Lạc Dương. Thế nhưng là bởi vì chuyện này, để Lý Thái thay đổi chủ ý, suốt đêm liền vào Lạc Dương thành. Tìm một cái nhà so sánh đơn sơ khách sạn, Lý Thái đoàn người liền ở lại. Hiện tại đoàn người cảm thấy hay là đê điều một điểm được, miễn cho bị người có quyết tâm nhìn thấy, rước lấy không cần thiết phiền phức. Lý Thái, ta cảm thấy nên trước tiên tra một chút cái này Lạc Dương phủ doãn thân phận. Có câu nói được, quan lại bao che cho nhau rút dây động rừng A. La Tùng đối với Lý Thái nói. Lý Thái nghe xong gật gù, liền mệnh Lý Thiên Minh dùng bổ câu đưa tin cho Lý Thuần Phong. Để Lý Thuần Phong tra rõ việc này, nhất định phải đem cái này Lạc Dương phủ doãn sở hữu quan hệ, mò rõ rõ ràng ràng. Sau đó trong vài ngày, Lý Thái đoàn người cũng ở tại nơi này cái trong khách sạn. Bình thường không có chuyện gì thời điểm, liền để Lý Thiên Minh đi ra ngoài tìm hiểu, liên quan với cái này độc nhãn ác bá Triệu Cương tất cả. Cái này không tìm hiểu còn tốt, đánh dò xét đem Lý Thái tức chết đi được, dĩ nhiên toàn bộ trong thành Lạc Dương, nhắc lên cái này độc nhãn ác bá Triệu Cương, dĩ nhiên không ai không biết không người không hay. Càng làm cho Lý Thái tức giận là, hỏi lên cái này Triệu Cương hành động. Phần lớn người cũng lựa chọn ngậm miệng không nói, chỉ lo họa là từ ở miệng mà ra. Không nghĩ tới, cái này Triệu Cương ác danh lại có như vậy uy hiếp lực. Xem ra cái này Lạc Dương thành. Bên trong bách tính, nhất định không ít được hắn khí nha. Lý Thái lẩm bẩm lầu bầu nói. Ở nơi này cái thời điểm, Tuyên Hoa cầm Lý Thuần Phong chuyển quay lại tin tức đi tới. Đem tin tức đưa cho Lý Thái nói, thiên sinh có tin tức chuyển đến. Lý Thái mở ra mật tín vừa nhìn, nguyên lai cái này Lạc Dương phủ doãn gọi Lưu Bình, là tể tướng Bùi Tịch môn sinh. Bao quát hắn nhậm chức Lạc Dương phủ doãn đều là Bùi Tịch tiến cử. Không lạ được dám kiêu ngạo như thế, nguyên lai là có tể tướng Bùi Tịch lao ra hỏa kia cho hắn chỗ dựa. Lý Thái một bên đem mật tín giao cho La Tùng, một bên nói với mọi người nói. Kỳ thực chuyện này cũng đơn giản, chỉ cần Lý Thái ngươi đem thân phận mình lấy ra tới. Không cần nói hắn một cái nho nhỏ Lạc Dương phủ doãn, coi như là lao sư hắn tể tướng Bùi Tịch, cũng không thể không cho ngươi ba phần mặt. La Tùng đối với Lý Thái nói. Sư phụ nói ta tự nhiên minh bạch, thế nhưng cứ như vậy ta hành tung cũng là bại lộ. Vào lúc đó còn chưa bị phụ hoàng ngoan ngoan tóm lại. Lý Thái bất đắc dĩ nói. Khó nói ngươi chuẩn bị dựa vào một cái bách tính thân phận, muốn đẩy đổ Lạc Dương phủ doãn. Có thể nói đây tuyệt đối là khó như lên trời. La Tùng đối với Lý Thái nói. Một cái dân chúng muốn chuyển tới Lạc Dương phủ doãn, vậy tuyệt đối không khác nào nói chuyện viển vông. Thế nhưng nếu như là thượng thư Tả Thừa Ngụy Trinh đứng ra đây. Lý Thái cười đối với La Tùng nói. Hôm nay, chương 161, thần bí ác bá phu nhân. Chào mừng ngài Quang Lâm, xem tiểu thuyết đại đường mạnh nhất đế vương. Ta cảm thấy hiện nay quan trọng nhất là, đem lão nhân ra con dâu cùng tôn tử cứu ra. Còn những chuyện khác có thể chậm một chút, dù sao muốn rút ra cái này ác bá tham quan, cũng không phải một ngày hai ngày có thể làm được. Tuyên Hoa mở miệng nói. Tối hôm nay, ta đi một chuyến Triệu Cương trong nhà, nhìn có thể hay không tìm tới thời cơ, đem mẹ con các nàng hai người cứu trở về. La Tùng rồi nói ra. Sư phụ, chuyện này nếu ta không tốt trực tiếp đứng ra xử lý, vậy không bằng liền đem chuyện này làm lớn. Sau đó ta lại để cho Lý Thuần Phong liên hệ Ngụy Trinh, đến thời điểm đó tự nhiên nước chảy thành sông. Lý Thái tưởng về phía sau đẩy La Tùng đường cắp treo. Nay cũng không mất là một cái dễ làm phương pháp, đã như vậy tối hôm nay ta liền cho hắn đến một cây đuốc. La Tùng ngẫm lại rồi nói ra. Toàn bộ Lạc Dương thành cũng chìm đắm trong đêm tối, tình cờ biết nghe được một hai tiếng chó sủa tiếng. Ngoài ra đều là lặng lẽ. Đang lúc này, đột nhiên có hai cái bóng đen, một trước một sau nhảy vào một cái tường viện. Hai người này không phải người khác, chính là La Tùng cùng Lý Thiên Minh, bọn họ thừa dịp bóng đêm lẻn vào đến. Độc nhãn ác bá Triệu Cương trong nhà. Đi trước tìm kiếm lão nhân ra con dâu cùng tôn tử, chờ đem bọn họ cứu sau khi ra ngoài, chuyện còn lại liền dễ làm. La Tùng nói khẽ với Lý Thiên Minh nói. Sau đó Lý Thiên Minh cùng La Tùng hai người, liền phân công nhau bắt đầu đi tìm Chu Thải Phượng mẹ con. Muốn nói tới Triệu Cương trạch viện vẫn đúng là không nhỏ, La Tùng phí sức của chín châu hai hổ, rốt cuộc tìm được Chu Thải Phượng. Tuy nhiên lại từ đầu đến cuối không có phát hiện, có trẻ sơ sinh tồn tại. Cho dù là Chu Thải Phượng cũng không là một người, cái kia độc nhãn ác bá Triệu Cương, đang ngủ ở bên cạnh hắn. Muốn không kinh động Triệu Cương đem Chu Thải Phượng mang đi, xem ra vẫn đúng là không quá hiện thực. Ngay tại La Tùng tình thế khó xử thời điểm, Lý Thiên Minh đi tới La Tùng bên người. cho La Tùng làm một cái cấm khẩu thủ thế. Sau đó từ trong lồng ngực lấy ra một quyển ống trúc, nhẹ nhàng cắm vào giấy cửa sổ. Sau đó Lý Thiên Minh liền từ trên thân lấy ra một cái bình nhỏ, mở ra về sau ở lỗ mũi mình trên vừa ngửi, sau đó lại giao cho La Tùng. Ngươi tại sao có thể có loại vật này? La Tùng tiếp nhận bình nhỏ, ở trên mũi nghe một hồi, sau đó đối với Lý Thiên Minh nói. Trước khi lên đường ta cố ý tìm hoa nam ớn, không nghĩ tới ở đây dĩ nhiên dùng tới nó. Lý Thiên Minh cười đối với La Tùng nói. Chờ một lúc. Hai người len lén lẹn vào trong phòng. Lúc này trong phòng hai người đã bất tỉnh nhân sự. Vì lẽ đó 10 phần thuận lợi liền đem Chu Thải Phượng cấp cứu đi ra. Người trước tiên mang theo Chu Thải Phượng trở lại, ta tìm một chút hắn hải tử. La Tùng đối với Lý Thiên Minh nói. Lý Thiên Minh gật gù sau liền leo tường rời đi, La Tùng liền tiếp tục ở Triệu Cương trong trạch viện tìm kiếm. Cuối cùng công phu không phụ lòng người, La Tùng rốt cục ở một người phụ nữ trong phòng, phát hiện một đứa con nít. Tuy nhiên không biết hắn là không phải là Nhan Thải Phượng hải tử, thế nhưng La Tùng vẫn cứ chuẩn bị mang hắn đi. Bởi vì toàn bộ trong đại viện không có thứ hai trẻ sơ sinh. Đang tại La Tùng muốn động thủ thời điểm, trẻ sơ sinh đột nhiên khóc lên. Lần này trong phòng nữ nhân, dĩ nhiên là bị thức tỉnh. Chỉ thấy người phụ nữ kia vội vàng xuống đất, đưa tay đem hải tử ôm. Sau đó 10 phần thân thiết lung lay, trong miệng còn không ngừng nói, không khóc, không khóc. Sau đó người phụ nữ kia, một bên lấy ra đồ vật cho ăn cái kia trẻ sơ sinh. Một vừa lầm bầm lầu bầu nói, nhân quả đến cùng cuối cùng cũng có báo, ngươi làm ra như vậy thường thiên hại lý việc. Sớm muộn có một ngày sẽ có ác báo. Điều này làm cho La Tùng càng thêm khẳng định, đứa bé này không phải là người phụ nữ kia. Bằng không người phụ nữ kia sẽ không lấy ra những vật khác này hài tử. Dù sao ở thời đại kia, hài tử đều là ăn mẫu nhũ lớn lên. Cho ăn no hài tử, người phụ nữ kia lần thứ hai đem hài tử phóng tới trên giường. Thế nhưng là bản thân nàng vẫn chưa quay về trên giường tiếp tục ngủ, mà là thiêu đốt ngọn nến. Theo ngọn nến bị nhen lửa, trong phòng bị chiếu trở nên sáng ngời. Thiêu đốt ngọn nến, người phụ nữ kia mở miệng nói, nếu đến hà tất trôn trôn tránh tránh, vào đi. La Tùng không nghĩ tới. Nguyên lai mình sớm đã bị người ta phát hiện, nếu người ta đã đem lại nói đi ra. La Tùng tự nhiên cũng không thể lại giấu đầu giấu đuôi. Vì vậy liền mở cửa đi vào. Ngươi là đến cứu giúp mẹ con bọn hắn. Người phụ nữ kia ngay cả xem La Tùng đều không có liếc mắt nhìn, con lấy thân thể đối với La Tùng nói. La Tùng gật gù rồi nói ra, đúng. Ta liền biết sẽ có cái này một ngày, hắn làm tận thương thiên hại lý việc, ông trời như thế nào sẽ làm hắn, như vậy tiêu giao xuống đây. Người phụ nữ kia thở dài nói. Điều này làm cho La Tùng 10 phần không rõ, vì vậy mở miệng hỏi, không biết ngươi cùng cái kia Triệu Cương là quan hệ như thế nào? Hắn là ta ân nhân, cũng là chồng ta. Người phụ nữ kia băng lãnh nói, ta xem ngươi thực sự không phải là phổ thông nữ tử, vì sao ca nguyện ủy thân cho như vậy một cái cầm thú đây? La Tùng mở miệng hỏi, ta nói rồi, hắn là ta ân nhân. Hôm nay sự tình coi như ta không nhìn thấy, ngươi đi đi. Nữ tử kia nói, phu nhân nếu biết rõ ta là vì làm gì mà đến, vậy ta đương nhiên phải đem đứa bé này mang đi. Bằng không hắn mẫu thân cũng vô pháp an tâm. Ta nghĩ phu nhân cũng sẽ không hy vọng nhìn thấy, người ta mẹ còn chia lịa. La Tùng đối với Triệu Cương phu nhân nói nói. Hài tử lưu ở chỗ này của ta tuyệt đối là an toàn. Ở thích hợp thời điểm, ta sẽ đem hài tử trả lại cho nàng mẫu thân. Triệu Cương phu nhân đối với La Tùng nói. Đã như vậy, vậy thì đừng trách ta vô lễ. La Tùng nói xong. Liền chuẩn bị tiến lên đem hải tử mạnh mẽ mang đi. Nhưng lại tại cái này thời điểm, đột nhiên một thanh phi đao dán vào La Tùng gò má bay qua. Sau đó nặng nề đính tại sau lưng khung cửa bên trên. Ta nói rồi, tuyệt đối sẽ không nói lần thứ hai. Nếu như ngươi tại không nhìn, liền đừng trách ta hạ thủ vô tình. Triệu Cương phu nhân đối với La Tùng nói, đồng thời trong tay hắn lại thêm ra ba thanh phi đao. Tuy nhiên La Tùng cũng không e ngại cái này ba thanh phi đao, thế nhưng là dù sao hiện tại người đang ở hiểm cảnh. Nếu cùng người ta ra tay đánh nhau, không khỏi sẽ kinh động phủ bên trong những người khác. Vào lúc đó nhưng là không tốt lắm làm. Vì vậy La Tùng ngẫm lại về sau, đối với Triệu Cương phu nhân nói nói, ta xem phu nhân chính là thiện lương người, hài tử trước hết gửi ở ngươi nơi này. La Tùng sau khi nói xong, xoay người ra nữ tử gian phòng, nguyên bản chuẩn bị trước khi đi, tại đây Triệu Thép trong trạch viện để lên một cây đuốc. Lúc này La Tùng đã không có cái ý nghĩ này phương pháp, trực tiếp vượt qua tường viện liền rời đi. Nhìn La Tùng rời đi bóng lưng, Triệu Cương phu nhân lẩm bẩm lầu bầu nói, ngươi rốt cục chọc tới ngươi gây người thiên tiêu, xem ra tất cả rất nhanh sẽ biết kết thúc. Rời đi Triệu Cương trạch viện, La Tùng không hề ngừng lại chạy về khách sạn. Chờ La Tùng trở lại khách sạn thời điểm, Chu Thải Phượng cũng sớm đã tỉnh. Thật xin lỗi, ta không có thể đem ngươi hải tử mang về. La Tùng đối với Chu Thải Phượng ấy này nói. Ân công không cần như vậy, con trai của ta ở phu nhân nơi đó, không có nguy hiểm. Chu Thải Phượng thật giống đã sớm biết, sẽ là kết quả này. Một mặt thản nhiên đối với La Tùng nói. Hôm nay chương 3, đưa đến, nên làm gì mọi người trong lòng rõ ràng, Long Hồn đừng nói. Chương 162, Lý Thái lại muốn mấy chuyện xấu. Chào mừng ngài Quang Lâm, xem tiểu thuyết đại đường mạnh nhất đế vương. Nghe ngươi lời này, thật giống đối với vị phu nhân này có một ít hiểu biết, chẳng biết có được không cùng ta nói lên nói chuyện. La Tùng đối với Chu Thải Phượng nói. Ta ngược lại là gặp qua mấy lần vị phu nhân này, bất quá đối với nàng sự tình nhưng cũng không biết cái gì. Chỉ là nghe người khác nói lên quá, Triệu Cương vị phu nhân này gọi Ngụy Tâm Giao, chính là báo ân mới gả cho Triệu Cương Chu Thải Phượng đối với La Tùng nói. Sau đó Chu Thải Phượng đem tự mình biết sự tình, nói hết ra. Bất quá cũng đều là một ít không quá quan trọng sự tình, liên quan với vị phu nhân này thân phận, tương tự là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ biết cái này Ngụy Tâm Giao cùng Triệu Cương, là hoàn toàn khác biệt hai loại người. Sư phụ, ngươi vì sao như vậy lưu ý vị phu nhân này, khó nói hắn có cái gì chỗ bất đồng. Lý Thái đối với La Tùng hỏi. Khi ta mạnh mẽ hơn đem hải tử mang về thời điểm, nàng thân hình không động, liền có một cái phi đao bay ra ngoài, hơn nữa là sát mặt ta bảng phi đi qua. Ta có thể nhất định là, hắn đã thủ hạ lưu tình. La Tùng đối với Lý Thái nói. Coi như vậy, đối phương cũng chính là một cái người mang võ nghệ người mà thôi. Hà tất để sư phụ như vậy lưu ý. Lý Thái không giải thích nói. Để ta cảm thấy kỳ quái là trong tay nàng phi đao ta thật giống ở nơi nào gặp qua, bất quá trong khoảng thời gian ngắn lại có một điểm không nhớ ra được. La Tùng đối với Lý Thái nói. Vậy cái này phi đao rốt cuộc là tình hình gì, sư phụ vì sao sẽ có loại cảm giác này? Lý Thái tiếp tục hỏi. Nghe được Lý Thái, La Tùng cầm qua giấy bút, đem phi đao dáng vẻ vẽ ra tới. Sau đó đối với Lý Thái nói, cái này phi đao tuyệt đối là ở gần đây từng thấy, bất quá trong lúc nhất thời không nhớ ra được là người phương nào sử dụng. Cái này phi đao ta thật giống cũng đã gặp, chỉ bất quá thật giống có một chút khác nhau. Tuyên Hoa sau khi thấy đối với Lý Thái nói. Vậy ngươi lại là đã gặp ở nơi nào đây? Lý Thái đối với Tuyên Hoa hỏi.